Chương 1835 thần hỏa giống chương 1835 thần hỏa giống hắc ám, băng lãnh mà hư vô. Đây là Mộ Phong tiến vào khu vực vòng trong cảm giác đầu tiên. Khi hắn khống chế lấy huyết y lìa đảo sông vào quỷ dị cửa lớn sau, hắc ám tựa như thủy triều phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt che mất toàn bộ huyết y lìa đảo. Nhưng ở hắc ám bao phủ trong nháy mắt, Mộ Phong trong tay nhân quả bài bên trong rất nhiều bản nguyên tách ra hào quang rực rỡ, trong nháy mắt xông lên tận trời. Sáng chói mà hào quang rực rỡ, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ huyết y lìa đảo, khiến cho hóa thành nguồn sáng, tựa như một vòng mênh mông hừng hực đại nhật, trong nháy mắt xông phá hắc ám. Tất sột soạt. Khi huyết y lìa đảo mượn nhờ bản nguyên tách ra nguồn sáng trong nháy mắt, trung quanh hắc ám lại vang lên lít nha lít nhít quỷ dị thanh âm. Mộ Phong định thần nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện bốn phía hắc ám cũng không phải là hư vô, mà là vô số vật bẹo quỷ dị chỗ ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá, nơi đây quỷ dị quá mức đáng sợ, lại số lượng xa so với khu vực bên ngoài nhiều rất nhiều, cho nên đưa đến khu vực vòng trong tựa như bao phủ tại đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong. Nơi đây quỷ dị rất đáng sợ, khó trách liền xem như vô thượng tiên vương cường giả tiến vào khu vực vòng trong đều có vẫn lạc phong hiểm. Hoàng phủ huyện gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đôi mắt đẹp kiên kỵ nhìn xem ngoại giới thâm trầm trong hắc ám vô số quỷ dị, đặc biệt là trong hắc ám cái kia thanh âm huyền áo, nghe được đầu nàng ra tóc tê dại. Nàng không chút nghi ngờ, một khi nàng lâm vào trong bóng tối, coi như trên người có rất nhiều át chủ bài, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu, cuối cùng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Trong lúc này vây quả nhiên không đơn giản, trung giai tiên vương đặt chân khu vực này, cũng có cực lớn xác suất sẽ vẫn lạc. Trưởng công chúa điện hạ, thái tử điện hạ, các ngươi nhưng chớ có cách ti trước bọn họ quá xa. Tiêu Cẩn xuất lĩnh lấy 8 tên lục giai tiên vương, bảo hộ ở hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn bên cạnh hai người, hắn cũng chú ý tới bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến hắc ám, vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, Tiêu Cẩn đang nhìn ngưỡng mộ Phong ánh mắt, lại mang theo một tia đề phòng. Hắn thấy Mộ Phong cuối cùng không phải tạo hóa tiên triều người của hoàng thất, trong lòng khó tránh khỏi có chút xa lánh Mộ Phong. Đặc biệt là từ hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn trong miệng nghe nói Mộ Phong tại giai đoạn thứ nhất thí luyện một ít sự tích, trong lòng bọn họ càng không yên lòng. Mặc dù Mộ Phong tại giai đoạn thứ nhất thí luyện lập xuống đại công lao, nhưng không phải bọn hắn người của hoàng thất, bọn hắn từ đầu đến cuối khó mà triệt để tín nhiệm. Hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn hai người cũng nhìn ra Tiêu Cẩn cầm đầu chín người tâm tư cùng xa lánh, trong lòng bọn họ không vui, tương tự mình cùng Tiêu Cẩn bọn người đàm luận qua việc này. Đáng tiếc là, Tiêu Cẩn các loại chín người mặc dù mặt ngoài không đúng, kỳ thực trong lòng xem thường. Cái này khiến hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn hai người rất là bất đắc dĩ. Tiêu Cẩn cầm đầu chín người đều là tiền triều trọng thần, là xương cánh tay chi thần, vì bọn họ tạo hóa tiên triều lập xuống qua hiển hách công tích. Bọn hắn mặc dù thân là thái tử cùng trưởng công chúa, vẫn còn thật không có tư lịch sai sử Tiêu Cẩn bọn người. Mộ Phong tự nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Cẩn bọn người đối với hắn bài xích, cũng minh bạch bọn này tiền triều lao thần tâm tư cùng ý nghĩ. Hắn ngược lại là cũng không để ý, Tiêu Cẩn bọn người chính là riêng phần mình thời đại người nổi bật, lại từng quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi đối với người ngoài không tín nhiệm, thậm chí là có mang thành kiến. Thành kiến bắt nguồn từ vô tri bắt nguồn từ ngu muội. Mộ Phong cần gì phải cùng đối với hắn có thành kiến người tính toán chi ly đâu? Dù sao hắn lần này tiến vào khu vực vòng trong mục đích chủ yếu là tìm kiếm liệt cửu vẫn là chỗ. Chỉ cần Tiêu Cẩn bọn người không cần ảnh hưởng đến hắn, hắn ngược lại là không quan trọng. Một khi ảnh hưởng đến hắn, vậy cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Mộ Phong, có lỗi với, ta cũng không biết Tiêu Cẩn bọn hắn sẽ là bộ dạng này lúc này. Hoàng phủ điện truyền âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, trong lời nói tràn đầy áy náy cùng áy náy, không ngừng ngưỡng Mộ Phong giải thích. Mộ Phong nhìn về phía Hoàng phủ điện, phát hiện người sau đôi mắt đẹp có chút hồng hồng, không khỏi lộ ra nhu hòa ý cười, lắc đầu biểu thị chính mình cũng không ngại. Khu vực vòng trong tổng cộng có 108 tòa thần hỏa giống, nhân quả bài bên trong tiêu ký ra mỗi một tòa thần hỏa giống đại khái vị trí. Tiêu Cẩn một bên tra xét nhân quả bài tin tức, một bên vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, mà mỗi một tòa thần hỏa giống đều có một vị lãnh chúa thủ hộ, nghe nói những lãnh chúa này đều là trung giai tiên vương cấp bậc cường giả. Liền xem như yếu chút lãnh chúa, cũng là tứ giai tiên vương, mà cường đại lãnh chúa càng là có được lục giai tiên vương đỉnh phong thực lực. Mà lại càng đi khu vực vòng trong chỗ sâu, thần hỏa giống càng thưa thớt, nó thủ hộ tại thần hỏa giống chúng quanh lãnh chúa cũng càng cường đại, bất quá cơ duyên cũng càng lớn. Nói đến đây, Tiêu Cẩn nhìn về phía hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn, nói trưởng công chúa, thái tử điện hạ, thực lực các ngươi quá yếu. Sau đó cũng đừng có xuất thủ, do chúng ta xuất thủ đối phó thần hỏa giống lãnh chúa liền có thể. Hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn hai người đều là nhíu mày, tuy nói Tiêu Cẩn nói chính là lời nói thật, nhưng trực tiếp như vậy nói ra, vẫn như cũng làm bọn hắn có chút không vui. Còn có Vân tiểu huynh đệ, sự tích của ngươi chúng ta cũng nghe nói, giai đoạn thứ nhất chúng ta tạo hóa tiên triều có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, toàn bộ nhờ ngươi một người chi công. Tiêu Cẩn nhìn về phía Mộ Phong, vẻ mặt ôn hòa nói chúng ta tạo hóa tiên triều thưởng phạt phân minh, ngươi tại giai đoạn thứ nhất công lao, lần này sau khi kết thúc tất nhiên sẽ đối với ngươi luận công hành thưởng. Bất quá, khu vực vòng trong này không giống với bên ngoài, thực lực của ngươi thật là không tệ, cũng rất cường đại, mặc dù là tam giai tiên vương tu vi, cũng đã có thể so sánh trung giai tiên vương. Nhưng ta nghĩ ngươi cùng lục giai tiên vương vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên ngươi cũng lần này ngươi cũng không cần xuất thủ, chỉ cần cùng trưởng công chúa, thái tử hai vị điện hạ đợi cùng một chỗ liền có thể. Lấy Vân tiểu huynh đệ thiên tư của ngươi, tương lai đều có thể, về sau đột phá tứ giai tiên vương, thực lực tất nhiên hơn xa chúng ta, nhưng bây giờ thực lực ngươi còn chưa đủ, cũng đừng nhúng vào. Mộ Phong bàn đầu gối ngồi ngay ngắn ở bông thuyền, nhìn cũng không nhìn Tiêu Cẩn, hoàn toàn không để ý đến lời của hắn. Tiêu Cẩn trông thấy Mộ Phong bực này thái độ, nụ cười trên mặt cũng là phai nhạt đi, trong đôi mắt hiện ra một tia không vui. Đi thôi, chúng ta đi trước gần nhất thần hỏa giống, không thể nhường cho đội ngũ khác nhanh chân đến trước. Tiêu Cẩn không tiếp tục để ý Mộ Phong, mà là xem xét nhân quả bài, khống chế lấy huyết y lìa đảo hướng phía gần nhất thần hỏa giống lao đi. Chỉ chốc lát sau, khổng lồ huyết y lìa đảo chính là đến gần nhất một tòa thần hỏa giống. Trong hắc ám vô tận, một tòa mênh mông uy nga huyền không sơn ngạo nghệ đứng ở phía trước. Tại huyền không sơn trên đỉnh núi, đứng lặng lấy một tòa tượng đá khổng lồ. Tượng đá pha tạp mà cổ lão, cao tới mấy trăm trượng, từ thức tha dáng người hiểu điệu có thể nhìn ra được, tượng đá miêu tả là một vị nữ tử. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, cả tòa tượng đá đều bị tuế nguyệt ăn mòn, mà trở nên cổ lão mà pha tạp, cho nên nó diện mục sớm đã mơ hồ, khó phân biệt chân dung. Nhưng từ tượng đá chi tiết cùng hình dáng, không khó coi đưa ra nữ tử phong hoa tuyệt đại cùng siêu phàm thoát tục. Mà tượng đá bắt mắt nhất đặc thù là, nó tay phải giơ lên cao cao, ở tại trong tay nắm thanh đồng bó đuốc. A Liệt, tượng nữ thần tự do. Mộ Phong Tại nhìn thấy tòa này giơ cao bó đuốc nữ tử tượng đá trong nấy mắt, vô ý thức thoát ra. Tiêu Cẩn, Hoàng Phủ Huyền bọn người ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong xấu hổ lại không thất lễ mạo cười nói, tượng đá này cùng ta tại một nơi nào đó thấy qua pho tượng có chút tương tự, bây giờ không khỏi thấy vật nghĩ tình. Giống. Nhưng Mộ Phong vừa dứt lời, phía trước Huyền Không Sơn lại truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Chương 1836 tịch diệt cốc, chương 1836 tịch diệt cốc giống. Kinh thiên giống to, như lôi đình nổ vang, đưa tới Mộ Phong, Tiêu Cẩn đám người chú ý bọn hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước Huyền Không Sơn chân núi, một đầu đen như mực hắc long gào thét hư không, một đôi lớn như đèn lồng mắt rồng, lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đầu này hắc long trạng thái đặc biệt tà ác, toàn thân lưu động đục ngầu mà sền sệt hắc thủy, lít nha lít nhít giữ tận quỷ ảnh tại trong hắc thủy núp nhích gào thét. Càng quỷ dị chính là, hắc long lại lấy trong hắc ám vô số quỷ dị làm thức ăn, nó miệng rồng một tấm, vô số quỷ dị bị hắn nuốt vào trong bụng, biến thành hắn chất dinh dưỡng. Xem ra Huyền Không Sơn tượng đá chính là thần hỏa giống, đầu này hắc long hẳn là thủ hộ thần lửa giống lãnh chúa. Tiêu Cẩn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn còn lại 8 người một chút, chính là đi đầu lướt đi, xông về phía hắc long, mà còn lại 8 tên lục giai tiên vương thì là theo sát phía sau. Giống. Hắc long tức giận gào thét hư không, nó khổng lồ long khu đống nhiên nhảy lên một cái, nội trương miệng rồng, điên cuồng địa sát hướng Tiêu Cẩn cầm đầu 9 người. Mộ Minh, thật sự là thật có lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới Tiêu Cẩn bọn hắn thái độ càng như thế, mà lại ngay cả ta cùng ta hoàng tỷ mặt mũi cũng không cho. Vong Thuyền, Hoàng Phủ Hàn cùng Hoàng Phủ Huyền cùng nhau mà đến, trong đó Hoàng Phủ Hàn nãy đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, mặt mũi tràn đầy đắng chát địa đạo. Mộ Phong, lần này là chúng ta tạo hóa tiên triều xin lỗi ngươi, Tiêu Cẩn bọn hắn đều là tiền triều trọng thần, hơi có chút bảo thủ, chúng ta cũng không quản được bọn hắn. Hoàng Phủ Huyền cười khổ nói. Mộ Phong khoát khoát tay, nói không sao. Lần này nếu là không cần ta xuất thủ, cũng thật không tệ, chí ít ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nói đến đây, Mộ Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Huyền, có nhiều thâm ý địa đạo. Huyền công chúa, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta lần này tham gia không chết tiên diễm đảo chi tranh mục đích chủ yếu. Hoàng Phủ Huyền gật đầu, nói Mộ Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm kiếm liệt cửu cụ thể vẫn lạc chi địa. Nói, Hoàng Phủ Huyền lấy ra một viên ngọc giản, đem nó giao cho Mộ Phong. Đây là? Mộ Phong tiếp nhận ngọc giản, ngạc nhiên hỏi. Hoàng Phủ Huyền cười một tiếng, nói trong này là ta mấy năm nay lợi dụng tạo hóa tiên triều tình báo, cùng cha tìm rất nhiều trong quốc khố tư liệu, cho ngươi thu thập có quan hệ với liệt cửu lưu tất cả tin tức. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Huyền thế mà đối với hắn sự tình để bụng như vậy, sớm liền cho hắn góp nhặt liên quan tới liệt cửu lưu tin tức. Mộ Phong ôm quyền cảm kích nói, Huyền công chúa, lần này ngươi giúp ta đại ân, tạ ơn. Hoàng Phủ Huyền cười duyên dáng, dí dỏm đối với Mộ Phong nháy mắt mấy cái, nói ngươi đối với chúng ta trợ giúp càng nhiều, điểm ấy bận bịu đáng là gì đâu. Thú hồ, ta cảm thấy khả năng giúp đỡ được ngươi bận bịu, ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Đây cũng là ta hồi báo ân tình của ngươi. Hoàng Phủ Hàn yên lặng đứng ở bên cạnh, lặng lặng nghe. Mặc dù hắn đối với Mộ Phong, Hoàng Phủ Huyền ở giữa đối thoại kiến thức nửa đời, nhưng hắn là người thông minh, từ trước đến nay sẽ không xen vào, càng sẽ không truy vấn ngọn nguồn, mà là mặt lộ mỉm cười đứng ở bên cạnh, trở thành hai người vật làm nền. Mộ Phong không kịp chờ đợi dùng tiên thức thăm dò vào trong ngọc giản, như đói như khát liếc nhìn trong ngọc giản tin tức. Lấy hắn bây giờ tiên thức cường đại, rất nhanh liền đem trong ngọc giản nội dung toàn bộ đều xem một lần, đồng thời tất cả tin tức đều tại trong đầu của hắn tập hợp phân loại. Không thể không nói, Hoàng Phủ Huyền làm việc thật là cẩn thận, cơ hồ sẽ cùng liệt cửu lưu có liên quan tất cả tin tức cùng manh mối đều góp nhặt tới. Mộ Phong nhanh chóng phân tích trong ngọc giản tin tức sau, rất nhanh liền đạt được chấm dứt luận. Từ đủ loại manh mối cùng tin tức phân tích, Mộ Phong rất nhanh liền cho ra liệt cửu lưu vẫn lạc chi địa có hai cái địa phương là xác suất cực lớn. Thứ nhất, chính là khu vực vòng trong chỗ sâu nhất, cũng chính là cuối cùng một tòa thần hỏa giống khu vực phụ cận. Nơi đó cực kỳ cao khu vực hạch tâm lối vào, năm đó liệt cửu lưu là vì tìm bất tử dược, mượn rất nhiều ngoại lực đã tới khu vực vòng trong chỗ sâu, cũng chính là tới gần khu vực hạch tâm lối vào. Chỉ bất quá, cuối cùng liệt cửu lưu cùng hắn mời tới vô số cường giả, hoàn toàn không phải cái kia thủ hộ lấy cuối cùng một tòa thần hỏa giống lãnh chúa đối thủ. Cuối cùng liệt cửu lưu cùng hắn mang tới rất nhiều ngoại viện, tất cả đều chết tại cái kia cuối cùng một tòa thần hỏa giống phụ cận. Thứ hai, thì là ở vào khu vực vòng trong cực tây chi địa tịch diệt cốc. Tịch diệt cốc chính là khu vực vòng trong cực kỳ địa phương nguy hiểm, nó tính nguy hiểm không kém gì cuối cùng một tòa thần hỏa giống. Từng vẫn là không biết bao nhiêu trung giai tiên vương, trong đó liền bao quát lục giai tiên vương. Có quan hệ với liệt cửu lưu ghi chép, nghe nói hắn cùng hắn đội ngũ lạc mất phương hướng, đánh bậy đánh bạ tiến nhập tịch diệt cốc, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cuối cùng một tòa thần hỏa giống ở vào khu vực vòng trong chỗ sâu, cũng chính là cực bắc chỗ, mà tịch diệt cốc tại cực tây chi địa, cả hai mặc dù không đến mức hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng hoàn toàn không tiện đường. Mộ Phong nhẹ giọng thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Huyền, nói Huyền công chúa, dựa theo lúc đầu hành trình, các ngươi khẳng định là sẽ dọc theo thần hỏa giống một đường xâm nhập vòng trong chỗ sâu. Có thể nói, lần thí luyện này điểm cuối cùng chính là chỗ sâu nhất cái kia cuối cùng một tòa thần hỏa giống. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta chia binh hai đường đi. Hoàng phủ huyện đôi mắt đẹp kinh hãi, thề thốt bác bỏ, nói không được. Tịch Diệt Cốc quá nguy hiểm, ngươi muốn một người đi qua thăm dò, cũng tự sát có gì khác. Hoàng phủ Hàn biết mình cũng không thể lại trầm mặc, cũng là mở miệng khuyên bảo, để Mộ Phong không cần như vậy xúc động. Tịch Diệt Cốc nguy hiểm, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, chính là khu vực vòng trong nguy hiểm nhất hiểm địa một trong. Giống. Mộ Phong còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, một đạo thê lương rên rỉ tiếng giống vang lên, ngắt lời hắn. Chỉ thấy phía trước trên Huyền Không Sơn, đen như mực hắc long bị Tiêu Cẩn Cửu người liên thủ vây giết mà chết. Đối với kết quả này, Mộ Phong ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại nhìn thấy đầu này hắc long trong mắt, Mộ Phong liền phát hiện này hắc long thực lực cũng liền tứ giai tiên vương tả hữu. Mặc dù bởi vì nơi đây có địa lợi ưu thế, hắc long tối đa cũng liền miễn cưỡng so sánh ngũ giai tiên vương. Tại Tiêu Cẩn cầm đầu 9 người trong tay, đơn giản yếu đến không ra dáng, bọn hắn diệt sát hắc long căn bản không cần tốn nhiều sức. Xiêu xiêu xiêu. Tại diệt sát hắc long sau, Tiêu Cẩn mang theo còn lại 8 người, lại trở về bông thuyền. Tiêu Cẩn nhìn Mộ Phong một chút, đối với người sau khẽ gật đầu, sau đó đi hướng Hoàng phủ huyện, Hoàng phủ Hàn, ôn quyền nói: "Hai vị điện hạ, Tiêu Mộ hạnh không có nhục sứ mệnh, chém giết thần này lựa giống lãnh chúa. Còn xin hai vị điện hạ tự mình nhóm lựa thần hỏa giống." Hoàng phủ huyện thận trọng gật đầu, nhìn xem Tiêu Cẩn nói: "Tiêu đại nhân, ta có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút." Tiêu Cẩn ôn quyền cười nói: "Trưởng công chúa điện hạ khách khí. Có chuyện gì cứ việc phân phó Tiêu Mộ liền có thể, không cần khách khí như thế thương lượng đâu." Hoàng phủ huyện mắt nhìn Mộ Phong, trang nghiêm nói: "Việc này rất trọng yếu, ta hy vọng Tiêu đại nhân có thể đáp ứng ta." Tiêu Cẩn ngạc nhiên, cũng ý thức được sự tình không thể coi thường, nói: "Trưởng công chúa điện hạ, mời nói. Ta hy vọng chư vị có thể trước theo chúng ta đi một chuyến cực Tây chi địa Tịch Diệt Cốc, ta có chuyện rất trọng yếu cần phải đi bên kia giải quyết." Hoàng phủ huyện chậm rãi mở miệng. Tiêu Cẩn cùng còn lại 8 người đều là kinh sợ, đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu nhìn về phía Hoàng phủ huyện. Tịch Diệt Cốc là địa phương nào, bọn hắn tự nhiên biết. "Trưởng công chúa điện hạ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Thần hỏa giống đều là phân bố ở khu vực vòng trong Bắc Bộ, chúng ta chỉ cần một đường hướng bắc liền có thể." Tiêu Cẩn nhíu mày, không vui nói: "Mà Tịch Diệt Cốc tại cực Tây chi địa, cả hai phương hướng cơ hồ hoàn toàn trái ngược, vì sao muốn đi Tịch Diệt Cốc? Hay là nói, có người cố ý dẫn dụ điện hạ ngài?" Nói đến đây, Tiêu Cẩn nhiêu có thâm ý mà liếc nhìn cách đó không xa Mộ Phong, ngựa khí có chút bất thiện. Chương 1837 rời đi, một mình hành động. Chương 1837 rời đi, một mình hành động. Mộ Phong chố mắt nhìn, thật sâu nhìn Tiêu Cẩn một chút. Hắn chỗ nào nhìn không ra Tiêu Cẩn câu nói này có ý riêng. "Tiêu đại nhân, còn xin ngươi không nên nói nữa loại lời này, đi Tịch Diệt Cốc chính là quyết định của ta, cùng người khác không quan hệ." Hoàng phủ Huyền đôi mắt đẹp lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói: "Vân đạo hữu, hắn tại giai đoạn thứ nhất thí luyện đã cứu ta cùng Hàn đệ, cũng cứu được toàn bộ tạo hóa tiên triều đội ngũ. Nếu không có hắn, ngươi cảm thấy các ngươi 9 người có cơ hội tiến vào khu vực vòng trong sao? Đến lúc đó, các ngươi cùng Thái Nhất Thánh Điện, Sát Thần Điện các loại đội ngũ có cái gì khác nhau, chỉ có thể làm nhìn xem người khác thí luyện." Mộ Phong ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng phủ Huyền, tại trong ấn tượng của hắn, cái này tựa như là Hoàng phủ Huyền lần thứ nhất nổi giận lớn như vậy. Hoàng phủ Huyền cho tới nay đều là lấy đoan trang thanh lãnh, hiếm khi thất thố, chớ đừng nói chi là nổi giận. Hoàng phủ Hàn cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, hắn phức tạp nhìn xem Hoàng phủ Huyền, hắn trong nháy mắt minh bạch Hoàng phủ Huyền nổi giận cũng là vì Mộ Phong mà thôi. Đương nhiên, càng khiếp sợ hay là Tiêu Cẩn cầm đầu 9 người. Bọn hắn từ trước đến nay lấy tiền triều trọng thần tự cho mình là, mặc dù đối với Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn lễ nộ có thừa, nhưng trong lòng ngạo rất. Theo bọn hắn nghĩ, lấy địa vị của bọn hắn cùng thân phận, Hoàng phủ Huyền cùng Hoàng phủ Hàn hai vị hậu bối tuyệt sẽ không ngỗ nghịch bọn hắn. Dù sao giai đoạn thứ 2 thí luyện còn muốn dựa vào bọn họ 9 người lực lượng, lại bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác ở tiền triều là tạo hóa tiên triều lập qua hiển hách công tích. Hai cái con nít chưa mọc lông nói thế nào đều muốn cho đủ bọn hắn tôn trọng cùng lễ ngộ. Nhưng Hoàng phủ Huyền lại công nhiên cùng bọn hắn khiêu chiến, cái này khiến Tiêu Cẩn đám người sắc mặt khó coi, có chút xuống đài không được. "Tiêu đại nhân, ta mời các ngươi là tiền triều văn cổ chi thần, cho chúng ta tạo hóa tiên triều lập xuống qua công lao hiển hách, nhưng đây không phải các ngươi dùng để ngạo mạn cùng thành kiến vô liếng." Hoàng phủ Huyền chậm rãi mở miệng: "Ta tuy là cái hậu bối, nhưng cũng biết được kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại. Vậy ra lên mặt thời đại đã qua, còn xin các ngươi bày ngay ngắn tâm tình của mình cùng vị trí." Những lời này không thể bảo là không nặng. Tiêu Cẩn các loại 9 người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đặc biệt khó coi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại đối với Hoàng phủ Huyền sinh ra một tia kính nể chi tâm. Tại đối mặt bọn hắn những này tiền triều trọng thần, trước mắt vị này hoàng nữ có thể làm được không tiêu ngạo không tự ti, đây là cường giả mới có vô địch chi tâm. Bọn hắn mặc dù tức giận, nhưng càng nhiều hay là thưởng thức. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, bọn hắn vẫn như cũ cố chấp cho là, bây giờ tiến về Tịch Diệt Cốc, coi như triệt để mất đi tiên cơ. Đến lúc đó, mặt khác đội ngũ đều đốt lên đại bộ phận thần hỏa giống, thu hoạch đủ nhiều cơ duyên. Mà bọn hắn lại đi ngược lại con đường cũ tiến về Tịch Diệt Cốc, đây không phải đem cơ duyên chắp tay nhường cho người sao? Tiêu Cẩn suy tư một lát, đối với Hoàng phủ Huyền chắp tay nói: "Trưởng công chúa điện hạ, đề nghị của ngươi chúng ta có thể cân nhắc, bất quá trước đó, có thể trước nhóm lửa thần hỏa giống." Gặp Tiêu Cẩn thái độ có chỗ hòa hoãn, Hoàng phủ Huyền nghĩ, chính là vớt cằm nói: "Tốt, ta theo ngươi bọn họ đi trước nhóm lửa thần hỏa giống." Nói, Hoàng phủ Huyền ngọc đủ nhẹ giơ lên, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng khẽ biến. Nàng phát hiện Mộ Phong chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại phía sau của nàng, nó giơ tay lên đao, rơi vào nàng sau cái cổ. Chiêu này đao ẩn chứa một tia cao cấp đại đạo chi lực lượng, Hoàng phủ Huyền cơ hồ không có sức phản kháng, liền ngã xuống đất mất đi. Mộ Phong thuận thế đem nó chặn ngang ôm lấy, lãnh đạo nhìn xem vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Mộ Phong Tiêu Cẩn bọn người. Mây ấm áp, ngươi muốn làm gì? Vung ra trưởng công chúa điện hạ. Tiêu Cẩn thần sắc khẩn trương quát. Còn lại 8 người cũng đều là nhao nhao đối với Mộ Phong quát lớn, từng cái vội vã cuống cuồng, sợ Mộ Phong sẽ làm ra cái gì làm loạn cử động. Duy chỉ có Hoàng Phủ Hàn vô cùng ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Mộ Phong, nhưng không có lộ ra bất kỳ lo âu nào chi sắc. Hắn đối với Mộ Phong hiểu rất rõ, biết người sau là không thể nào tổn thương Hoàng Phủ Huyền. Mộ Phong mắt nhìn Tiêu Cẩn, sau đó đem Hoàng Phủ Huyền giao cho Hoàng Phủ Hàn, nói Hàn huynh, tịch diệt cốc một mình ta đi là đủ. Chờ ta thăm dò xong tịch diệt cốc, tự sẽ tiến về khu vực vòng trong chỗ sâu cùng các ngươi đội ngũ tụ hợp. Vì chút chuyện nhỏ này, huyên áo lòng người ly tán, thực sự không cần thiết. Nói xong, Mộ Phong nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang sông ra huyết y địa đạo. Gia hỏa này điên rồi sao? Không có hòn đảo, một mình tiến vào khu vực vòng trong là rất nguy hiểm. Tiêu Cẩn ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Mộ Phong sẽ làm ra quyết định như vậy. Mắt thấy Mộ Phong lẻ loi một mình xông ra hòn đảo, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn mặc dù không thế nào chào đón Mộ Phong, nhưng cũng biết Mộ Phong là tạo hóa tiên triều vạn năm vừa ra thiên chi tiêu tử, mà lại cũng hoàn toàn chính xác tại giai đoạn thứ nhất thí luyện lập công lớn cực khổ. Bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý Mộ Phong bởi vậy vẫn lạc. Dầm dầm. Chỉ là khi Mộ Phong xông vào hắc ám trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra lít nha lít nhít vô số hoàng tuyền giọt nước. Vô số hoàng tuyền giọt nước vờn quanh tại quanh người hắn, phàm là trong hắc ám xâm nhập mà đến quỷ dị, đang đến gần hoàng tuyền giọt nước trong nháy mắt, chính là bị nó trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Càng quỷ dị chính là, hoàng tuyền giọt nước đang không ngừng thôn phệ trong hắc ám quỷ dị đồng thời, bản thân vậy mà không ngừng gia tăng, số lượng lại càng ngày càng nhiều. Sau đó, Tiêu Cẩn, Hoàng Phủ Hàn bọn người cứ như vậy sững sờ nhìn xem Mộ Phong phá không mà đi, chớp mắt biến mất tại trong bóng tối. Đây là cái gì tiên thuật? Lại vạn quỷ bất xâm. Tiêu Cẩn tự lẩm bẩm, có chút kinh nghi địa đạo. Tuy nói hắn cũng có thể chỉ thân tiến vào trong bóng tối, nhưng muốn dễ dàng như thế đánh lui trong hắc ám phô thiên cái địa quỷ dị, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại, tại trong hắc ám này, quỷ dị lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, nếu không có hòn đảo che chở, đợi quá lâu, ngay cả hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Mộ Phong lại tựa như người không việc gì một dạng, đi bộ nhàn nhã tình trạng tại trong bóng tối, tiêu sái rời đi. Hoàng Phủ Hàn sâu kín nhìn Tiêu Cẩn một chút, nói Tiêu đại nhân, ngươi chắc hẳn còn không biết lúc trước Vân Đạo Hưu ở ngoại vi khu vực đột phá vô thượng tiên vương sự tích đi. Sự tích gì? Tiêu Cẩn vô ý thức hỏi. Hoàng Phủ Hàn bình tĩnh nói, hắn vô thượng tiên kiếp, đưa tới thiếu đế cước. Hắn tại trong quá trình độ kiếp, cùng 9 vị hỗn độn tiên lôi hiển hóa thiếu niên tiên đế một trận chiến. Ở đây chiến bên trong, hắn đánh tan 8 tôn thiếu niên tiên đế, cuối cùng lấy vô địch chi tư vượt qua thiếu đế cước. Hắn so với các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều được nhiều. Tiêu Cẩn cùng còn lại 8 người đều là há to miệng, việc này bọn hắn thật đúng là không biết. Dù sao thiếu đế cấp sự tích là bọn hắn tiến vào khu vực vòng trong sau mới ở bên ngoài truyền ra, mà Hoàng Phủ Huyền, Hoàng Phủ Hàn cũng quá bận rộn chuẩn bị giai đoạn thứ 2 thí luyện, cho nên một mực không có cơ hội mở miệng nói chuyện này. Bây giờ Hoàng Phủ Hàn đem việc này nói thẳng ra, làm cho Tiêu Cẩn các loại 9 người đều ngây ra như phỗng. Đặc biệt là Tiêu Cẩn, hắn cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình như cái thằng hề. Vô thượng tiên kiếp lại có thể dẫn tới thiếu đế cướp, cái này đã có thể so sánh lịch đại tiên đế, thậm chí đuổi sát những cái kia đứng hàng đầu cường đại tiên đế. Mà hắn nhưng từ ngay từ đầu liền xem nhẹ vị kia mây ấm áp. Tiêu Cẩn cảm thấy mình như cái thằng hề buồn cười. Chương 1838 tiếng cười quỷ dị, chương 1838 tiếng cười quỷ dị rầm rầm. Băng lãnh mà đen kịt khu vực, một vòng trướng mắt mà lăng lệ màu vàng đất, chiếu sáng bốn phía hắc ám. Nhìn kỹ lại, cái này bôi màu vàng đất đúng là vô số hoàng tuyển giọt nước phát tán mà ra. Lít nha lít nhít màu vàng đất giọt nước, ngưng tụ ra nghìn vạn đạo quần quần giang hà, tùy ý chảy xiết, quét sạch bốn phương tám hướng gọi tới vô số quỷ dị. Tại vô số trong giang hà ương, Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, như một đạo độn quang cấp tốc hướng phía cực tây chi địa lưng ngang. Nơi đây quỷ dị, chất lượng thật đúng là đủ cao. Giết chóc hoàng tuyển số lượng tăng lên rất nhanh. Mộ Phong lập tại một chiếc tiên thuyền bông thuyền, ngồi xếp bằng, ngắm nhìn bốn phía vô số quỷ dị, khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười. Bây giờ, hắn giết chóc hoàng tuyển chi thuật, trải qua đại hoang nhiều năm qua trả lại, sớm đã lột xác thành là đỉnh cấp vô thượng tiên thuật. Khu vực vòng trong quỷ dị hoàn toàn chính xác cường đại, xa so với bên ngoài mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng ở Mộ Phong giết chóc hoàng tuyển chi thuật bên dưới, lại như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Dù sao giết chóc hoàng tuyển chính là quỷ dị khắc tinh, lại có thể thôn phệ quỷ dị đến từ ta tăng cường. Mộ Phong càng ngày càng cảm thấy này tiên thuật phi phàm, mà hắn cũng càng hiếu kỳ sáng chế thuật này người rốt cuộc là người nào. Vì sao năm đó thuật này bản thiếu sẽ lưu ở trên trời huyền đại lục đâu? Thuật này tuyệt không nên phàm nhân có thể sáng lập ra, tất nhiên là cựu thiên tiên vực bên trong đại thần thông giả sáng tạo ra. Mộ Phong trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia thần bí con quan tài nữ tử, nếu như là ai đem thuật này lưu tại thiên huyền đại lục, như vậy rất có thể chính là nàng. Ân, hắc ám lại tán đi, quỷ dị biến thiếu đi. Đột nhiên, Mộ Phong phát hiện bốn phía hắc ám nhạt nhẽo rất nhiều, không còn là đen kịt không thấy năm ngón tay hắc ám, mà là có vẻ hơi sáng nhạt. Nguyên bản giống như thủy triều lít nha lít nhít quỷ dị, cũng là ít đi rất nhiều, tựa như Mộ Phong tiến nhập một mảnh cấm kỵ địa mang giống như. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, không khỏi lấy ra nhân quả bài, tra xét đứng lên, quả nhiên phát hiện hắn cách tịch diệt cốc đã không xa. Cách hắn cùng tạo hóa tiên triều đội ngũ chia ra hành động, đã qua có 5 ngày thời gian, hắn một đường đi về phía tây, rốt cục sắp đến tịch diệt cốc. Bất quá, làm cho Mộ Phong có chút đầu đen rau muốn hơn là, dọc theo con đường này, hắn thế mà không nhìn thấy một tòa thần hỏa giống. Không thể không nói, tịch diệt cốc cùng thần hỏa giống phân bố khu vực, hoàn toàn chính xác hơi có chút hoàn toàn trái ngược ý vị. Mặc dù Mộ Phong hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng dứt khoát. Hắn lần này mục đích chủ yếu hay là liệt cửu lưu truyền thừa, chỉ cần tìm được liệt cửu lưu truyền thừa, sau đó cải biến tự thân huyết mạch, hắn có thể đạt được chân chính tự do. Cái này cũng có thể vì hắn đến tiếp sau tiến về Huyền Thiên Tiên vực toàn cơ tiên tông nhất định muốn làm chuẩn bị. Khu vực vòng trong cơ duyên mặc dù không tệ, nhưng tự nhiên so ra kém khu vực hạch tâm cơ duyên. Mộ Phong lần này mục đích thực sự hay là khu vực hạch tâm cơ duyên, đặc biệt là tòa thứ hai thái cổ thạch quách ngay tại khu vực hạch tâm, đây là Mộ Phong nhất định phải chiếm được. Ân. Đến. Đột nhiên, Mộ Phong ngừng lại, mắt nhìn phía trước, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ gặp tại phía trước nhất, một tòa quỷ dị sơn cốc hiện lên ở trong hư không. Sơn cốc này đen kịt không ánh sáng, hoàn toàn cùng hư không một thể, nó cốc khẩu rung động quỷ dị hắc vụ, những hắc vụ này như vực sâu miệng lớn giống như, lại hình thành vòng xoáy màu đen. Cốc trung tĩnh mịch tím mắng, phản phất ngay cả thời gian cùng sinh mệnh đều ở nơi này đình trệ, giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh sâm nhiên hư tịch. Đen kịt khe nứt răng khắp nơi, trong vực sâu ẩn ẩn có cổ lão mà đáng sợ khí tức tràn ngập, phản phất tuyên cổ chưa tán đoán niệm tại địa ngục. Trong cốc không gian phá toái không chịu nổi, thời gian loạn lưu xen lẫn, chợt có sâu kín lanh quang hiện lên, phản phất có thể thôn phệ vạn sự vạn vật. Mà lại Mộ Phong chú ý tới, lấy tịch diệt cốc làm trung tâm, phương viên nước vạn dặm khu vực, không gây bất luận cái gì quỷ dị. Phản phất tràn ngập ở khu vực vòng trong đám quỷ dị, đều cố ý tránh ra chỗ này cấm địa. Nhưng càng là như vậy, Mộ Phong thần sắc càng là cảnh giác. Ngay cả quỷ dị đều e ngại địa phương, cái này tịch diệt cốc tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mộ Phong nghĩ, chính là tế ra hai tôn chảy ngân tiên khôi hộ tại hai bên của hắn. Cùng lúc đó, hắn càng là tế ra từ quân vô tiện trên thân lấy được lưu ly tiên tán cùng 5 kiện thượng phẩm vô thượng tiên khí. Từ khi quân vô tiện vẫn là sau, lưu ly tiên tán cùng cái này 5 kiện thượng phẩm vô thượng tiên khí đều thành vật vô chủ. Cho nên, Mộ Phong luyện hóa cái này mấy món tiên khí cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực. Đặc biệt là lưu ly tiên tán, mặc dù là cực phẩm vô thượng tiên khí, mà Mộ Phong cũng bất quá là tam giai tiên vương. Ngươi Mộ Phong tiên lực sự hùng hậu, sớm đã không thua cao giai tiên vương, lại cũng sơ bộ nắm giữ cao giai đại đạo chi lực. Cho nên, Mộ Phong ngự làm lưu ly tiên tán nhưng so sánh quân vô tiện muốn chậm nhiều, cũng có thể phát huy ra lưu ly tiên tán phần lớn uy lực. Giống vô số hoàng tuyền giang hà, cấp tốc hội tụ, hóa thành một đầu vạn trượng hoàng long, vờn quanh Mộ Phong quanh thân, hình thành tầng ngoài cùng phòng ngự. Làm đủ chuẩn bị sau, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, điều khiển tiên thuyền hướng phía tịch diệt cốc cốc khẩu lao đi. Mộ Phong tận lực đem tốc độ hạ, thận trọng từng bước, chậm rãi hướng phía miệng hang vòng xoáy hắc ám mà đi. Tới gần cốc khẩu, Mộ Phong liền cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, tựa như trước mắt vòng xoáy màu đen cũng không phải là cốc khẩu, mà là cái nào đó hồng hoang cự thú miệng to như chậu máu. Hì hì ha ha, khi Mộ Phong tiến vào miệng hang trong nháy mắt, một trận nhẹ nhàng vui cười âm thanh đột nhiên truyền đến, như xa như gần, mở mịt không chừng. Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn như lâm vực sâu, như giống trên băng mỏng, tiên thức không ngừng nô ra, điều tra lấy cái này quỷ dị vui cười âm thanh nơi phát ra. Nhưng này vui cười âm thanh giống như lục bình không dễ, dù là Mộ Phong như vậy điều tra, càng không có cách nào nhô ra cái này quỷ dị vui cười âm thanh căn nguyên. Hì hì ha ha, vui cười âm thanh càng ngày càng gần, tựa như cái nào đó thiếu nữ chính chậm rãi hướng phía hắn mà đến, nhưng Mộ Phong tiên thức nhưng không có bất luận cái gì phát giác. Đột nhiên, vui cười âm thanh xuất hiện tại Mộ Phong bên hai, như có người đang đứng ở sau lưng của hắn, dán chặt lấy hắn đang cười. Một cỗ hơi lạnh từ hắn sau đầu thổi tới, phất qua sau gáy của hắn, lướt qua lỗ tai của hắn, rơi vào gò má của hắn gò má, như có người ngay tại sau lưng của hắn đối với hắn dí dỏm thổi hơi. Tí tách, một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ được từ Mộ Phong trên trán rơi xuống, hắn đằng xoay người nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không có mờ ai, mà hắn tiên thức càng là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cùng lúc đó, vờn quanh tại quanh người hắn hoàng tuyển cự long, lưu ly tiên tán cùng 5 kiện thượng phẩm vô thượng tiên khí căn bản cũng không có phát động. Tựa như vừa rồi trải qua hết thảy đều là ảo giác, là huyễn thuật sao? Hay là thứ gì? Mộ Phong nhíu mày, ánh mắt quét mắt bốn phía, khi ánh mắt rơi vào vai trái thời điểm, sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Hắn phát hiện, vai trái của hắn chỗ lại xuất hiện một đạo tinh tế mà rõ ràng huyết thủ ấn. Từ huyết thủ ấn hình dạng đến xem, chủ nhân hẳn là một cái nữ tử. Mà tại vai phải của hắn chỗ, đồng dạng xuất hiện một đạo mảnh khảnh huyết thủ ấn. Tư thế này tựa như là nữ tử nào đó nằm nhòi trên lưng của hắn, nó hai tay cứ như vậy khoác lên hai vai của hắn bên trên một dạng. Mộ Phong nhẹ hít sâu một hơi, một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Chương 1839 huyết thủ ấn, chương 1839 huyết thủ ấn, thứ quỷ gì? Mộ Phong lông mày nhíu lên, sắc mặt lại trở nên đặc biệt khó coi. Hắn vận chuyển tiên lực, muốn xóa đi hai bờ vai huyết thủ ấn, lại phát hiện cái này hai đạo huyết thủ ấn khó mà ma diệt. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, một màn quỷ dị này làm hắn lạnh cả sống lưng. Phải biết, vô luận là hoàng tuyển cự long hay là lưu ly tiên dù, thế mà đều không có bất kỳ dự cảnh nào, mà lại cũng không có bị công phá dấu hiệu. Nhưng huyết thủ ấn lại cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện trên vai của hắn, bực này quỷ quệt hiện tượng làm cho Mộ Phong cảm thấy bất an. Mộ Phong không yên lòng, ngồi xếp bằng, không ngừng nội thị tự thân, đồng thời vận chuyển nhân hoàng kinh không buông tha trên thân bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Nhưng làm hắn âm trầm là, hắn vẫn không có bất luận phát hiện gì, cái này khiến Mộ Phong càng bất an. Nơi đây quả nhiên không phải đất lành. Mau chóng tìm kiếm một vòng, nếu là không có tìm được liệt cửu lũ tung tích, liền nhất định phải rời đi. Mộ Phong thần sắc âm trầm, hắn điều khiển tiên chu, cấp tốc dọc theo cốc đạo tiến lên. Âm trầm, yên tĩnh cùng hắc ám, tràn ngập toàn bộ tịch diệt cốc, một chút tiếng vang đều không có, toàn bộ thế giới đều bị yên lặng tràn ngập. Cốc đạo bên trên, khắp nơi trên đất hải cốt, nguồn ngang lộn xộn rơi là tả trên đất, nhìn qua làm người ta trong lòng phát lạnh. Hì hì ha ha. Phía trước có chơi vui la tại cướp đến cốc đạo nửa đường, cái kia quỷ dị vui cười âm thanh lần nữa truyền đến, phản phất có người nhẹ nhàng tại hắn bên tai nói nhỏ nhắc nhở. Nhưng Mộ Phong nhưng như cũng không có tìm được vui cười âm thanh nơi phát ra, càng làm hắn hơn khó chịu hơn là, lồng ngực của hắn cũng nhiều một đôi huyết thủ ấn. Này đôi huyết thủ ấn cùng hai bờ vai giống nhau như lúc, tựa như nữ tử nào đó ở trên người hắn đổi tư thế, từ sau lưng của hắn ôm chặt lấy hắn, một đôi tay khắc ở lồng ngực của hắn giống như. Mộ Phong đôi mắt rất lạnh, lại đối với bên hai vui cười âm thanh không dành để ý, tiếp tục hướng phía Tịch Diệt Cốc chỗ thâm nhi đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì đang trang thần dở trò. Một đường tĩnh lặng, Mộ Phong mặc không lên tiếng đi về phía trước, nhưng Tịch Diệt Cốc cốc đạo nhưng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, thậm chí ngay cả một cái quỷ dị đều chưa từng có. Duy nhất ồn ào chính là khi đó thỉnh thoảng xuất hiện vui cười âm thanh, mà mỗi một lần vui cười âm thanh vang lên, Mộ Phong trên thân liền sẽ thêm ra một đôi huyết thủ ấn. Đến a, lần này ngươi cũng không thể lại rời đi ta, được không? Cốc đạo cuối cùng, vui cười âm thanh vang lên lần nữa, Mộ Phong ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại nơi cuối cùng, lại xuất hiện một mảnh sắc màu rực rỡ, yến tĩnh tường hòa vườn hoa. Vườn hoa, trăm hoa đua nở, hương hoa ngút trời. Gió nổi lên, rực rỡ cánh hoa, đón gió mà lên, trong khoảnh khắc, tán làm hoa vũ. Mộ Phong ánh mắt vượt qua hoa vũ, chỉ gặp một bộ hồng y liễu đưa lưng về phía hắn, đứng ở trong trăm cánh hoa, người cẩn thận sắc vi. Vẹn vẹn một bộ bóng lưng, liền có một loại tuyệt thế độc lập mỹ cảm. Hoa Nương Tử Tại nhìn thấy cái này tập hồng y liễu bóng lưng trong đáy mắt, Mộ Phong ngây ngẩn cả người, hắn nhận ra cái này tập hồng y liễu, cũng nhận ra mảnh này vườn hoa. Lúc trước, chỗ hắn tại Hoa Vô Tình thời điểm, nàng chính là đứng ở trong trăm cánh hoa, người cẩn thận sắc vi. Một màn kia, Mộ Phong đến nay khó quên, ký ức vẫn còn mới mẻ. Một tiếng khẽ gọi, cái kia tập hồng y liễu chậm rãi quay người, dung nhan tuyệt thế ánh vào Mộ Phong tầm mắt. Tại dung nhan tuyệt mỹ kia bên dưới, là một vòng đau thương dáng tươi cười. Trên khóe môi của nàng dương, mà nước mắt lại trượt xuống gương mặt, cùng nết lên khóe miệng giao hội, tạo thành bế hoàn. Trông thấy một màn này sát na, Mộ Phong trong lòng rung động, có loại khó nén đau lòng cùng bi thương. Không nên rời bỏ ta được không? Hoa Vô Tình nhẹ giơ lên chân ngọc, chậm rãi đi hướng Mộ Phong, trên dung nhan tuyệt thế là lê hoa đái vũ nước mắt, ta thấy mà yêu, điềm đạm đáng yêu. Mộ Phong đồng dạng bước vào trong hoa viên, đi hướng Hoa Vô Tình. Hai người tại trong hoa viên chỗ ôm nhau, Hoa Vô Tình hai tay ôm Mộ Phong lưng, ở tại trên lưng lưu lại một đôi huyết thủ ấn. Mộ Phong, từ gặp ngươi một khắc kia trở đi, ta liền yêu ngươi, ta nguyện vọng lớn nhất chính là cùng ngươi trưởng tương tứ thủ, bạch đầu giai lão. Hoa Vô Tình chậm rãi mở miệng, ngựa khí ôn nhu mà thẹn thùng, nàng đem vùi đầu vào Mộ Phong trong ngực, đầy cõi lòng ước mơ nói tâm sự. Mộ Phong nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Vô Tình, nói ngươi không phải vẫn muốn cứu ra mẫu thân của ta sao? Vì sao hiện tại từ bỏ ý nghĩ này? Hoa Vô Tình thân thể mềm mại run rẩy, ngựa khí lại có chút sợ hãi, nói không, không thể đi. Hết thảy đều là bẫy dập, hết thảy đều là âm mưu. Chúng ta nếu là đi, liền sẽ ủ thành khó mà vãn hồi bi kịch. Ta đã nghĩ thông suốt, ta đời này chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ dắt tay đến giả. Nói, Hoa Vô Tình một đôi tay ngọc dao động, từ Mộ Phong phần lưng thượng di, muốn ôm lấy Mộ Phong cái hót. Nhưng ở Hoa Vô Tình hai tay sắp ôm lấy Mộ Phong đầu lâu trong nháy mắt, nàng ngạc nhiên phát hiện, hai tay của nàng bị Mộ Phong một thanh nắm chắc. Hoa Vô Tình ngạc nhiên nhìn trước mắt thanh niên, nàng nhìn thấy Mộ Phong cặp kia bỗng nhiên lăng lệ con ngươi băng lãnh, điềm đạm đáng yêu nói Mộ Phong, ngươi thế nào? Thủ kinh của ngươi quá lớn, bóp ta có chút đau, mau buông ta ra. A, đột nhiên, Hoa Vô Tình phát ra kinh hoàng tiếng kêu, nàng kinh hãi phát hiện, đáng sợ tiên lực cùng đại đạo chi lực từ Mộ Phong lòng bàn tay như cuồng phong bạo vũ giống như điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Đau nhức, rất đau a. Đau chết, Hoa Vô Tình tiếng kêu càng lúc càng lớn, do lúc đầu thở gấp, trong nháy mắt hoa thành dữ tợn tiếng giống. Thanh âm này chỗ nào giống Hoa Vô Tình thanh âm, càng giống là cái nào đó quỷ quái tiếng hô, làm cho người nghe ngóng khắp cả người phát lạnh. Mộ Phong đột nhiên phát hiện, bốn phía vườn hoa biến mất, thay vào đó là một mảnh nhuốm máu độc vật. Trong động vật, xương khô thành núi, huyết trì như biển, đại lượng máu tươi hào hạt lưu động, phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm. Mà Mộ Phong trước mắt Hoa Vô Tình cũng đã biến mất, thay vào đó là một đầu mấy trượng nện khổng lồ trách. Chi chú quái, có to mọng mà tròn mép phần bụng, tam chỉ bén nhọn mà đáng sợ chân bước, chăm chú ôm lấy Mộ Phong thân thể. Ngoại trừ, Mộ Phong toàn thân đều quấn quanh lấy sền sệt mà màu xanh sẫm tơ nhện, đem nó hoàn toàn trói buộc, căn bản khó mà tránh thoát. Mà chi chú quái đầu lâu lại có ba cái, phân biệt đối ứng thiếu nữ, thiếu phụ cùng lão hầu. Giờ phút này, ba cái đầu, sáu con mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, khóe miệng của các nàng lại không ngừng chảy lấy nước bọt. Hi hi ha ha, ngươi là của ta, không nên rời bỏ ta a, phải bồi ta chơi, cả một đời chơi với ta. Thiếu nữ đầu lâu cười hì hì, nàng tham lam nhìn chằm chằm Mộ Phong thân thể, nước bọt không ngừng chảy lấy. Chúng ta muốn cả một đời không xa rời nhau. Thiếu phụ điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Mộ Phong, nhưng nàng khóe miệng lại không tự chủ nước mắt chảy xuống. Thật đói, ta muốn ăn. Ta muốn ăn cái mông của hắn, nơi đó thịt mềm nhất, la hầu thu bị nhất, mới mở miệng liền muốn ăn Mộ Phong cái mông. Ba cái đầu trong nháy mắt tiêu xạ mà đến, thiếu nữ, thiếu phụ và lao hầu đều là há hốc miệng ra, cắn một cái tại Mộ Phong trên thân. Trong khoảnh khắc, càng đem Mộ Phong phân mà ăn chi. Nhưng rất nhanh, các nàng liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Mộ Phong huyết nhục lại không có bất kỳ cái gì máu chảy xuôi đi ra, ngược lại chảy ra chính là chất lỏng màu bạc. Phi phi phi, đây không phải huyết nhục, đây là chảy ngân, đây là giả, là chảy ngân khôi lỗi. Lao hầu tức giận kêu to, lập tức nôn khan, hoẹ đi ra toàn bộ đều là chất lỏng màu bạc. Thiếu nữ, thiếu phụ cũng là nhao nhao nôn khan, đồng dạng là hoẹ ra rất nhiều chất lỏng màu bạc đi ra. Mà tại bọn hắn nôn khan trong ngay mắt, tại các nàng hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo thân ảnh con dài. Hắn không phải người khác, chính là Mộ Phong. Thời khắc này Mộ Phong trên đỉnh đầu hắn, vạn đạo kiếm khí thác chạy từng cái rủ xuống, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, sáng chói mà đáng sợ. Chết đi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, tay phải đột nhiên hướng xuống để ép, nhất thời, vạn đạo kiếm khí thác chảy đều rơi xuống, đem chi chú quái bao phủ. Chương 1840 tịch diệt cốc chỗ sâu, chương 1840 tịch diệt cốc chỗ sâu ầm ầm. Vạn đạo kiếm khí thác chảy như vô số thiên thạch giống như rơi xuống, đều đánh vào chi chú quái trên thân, giống như hủy thiên diệt địa bạo hưởng, điên cuồng quét sạch ra. Âm ầm bạo tạc thanh âm hỗn hợp có chi chú quái tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ tịch diệt cốc tĩnh mịch, hồi âm không ngừng, không có tiếng vọng. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn xuống phía dưới trong động vật nhấc lên đáng sợ bạo tạc, thần sắc lại đặc biệt nghiêm trọng. Hắn đã sớm ngờ tới tịch diệt cốc nguy hiểm, cho nên sớm tại tiến vào tịch diệt cốc trước đó, hắn liền triệu hoán ra một bộ chảy ngân khối lỗi, vận chuyển đạo đế cổ kinh đem nó giả trang bản thân. Mà Mộ Phong bản thể thì vẫn luôn trốn ở hỗn độn tiên quan bên trong, sau đó đem hỗn độn tiên quan giấu ở chảy ngân tiên khôi trên thân. Mà Mộ Phong thì là thông qua một sợi tiên thức, khống chế chảy ngân tiên khôi khống chế lấy tiên thuyền tiến vào tịch diệt cốc. Mà quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này tịch diệt cốc quả thật quỷ dị. Nếu không phải có chảy ngân tiên khôi cho hắn làm bia đỡ đạn, hắn cũng có thể là trúng chiêu, sau đó trốn không thoát bị chi chú quái nuốt vận mệnh. Con nhện này trách miễn thuật năng lực mạnh phi thường, dù cho là Mộ Phong đều kém chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo giới hạn, một lần trầm luân tại trong miễn thuật. Siêu. Đột nhiên, tại đáng sợ bạo tạc đoàn bên trong, một đạo hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay lượn mà ra, hướng phía Mộ Phong điên cuồng công phạt mà đến. Mộ Phong lập tức thuấn di rời đi nguyên địa, tránh qua, tránh né cái này tất sát một kích. Khá lắm nhân loại giàu hoạt tiểu tử, thế mà giấu sâu như vậy, còn đem chúng ta hố thảm như vậy, ngươi thật là đáng chết a. Mà bóng đen chân diện mục chính là chi chú quái. Chỉ gặp chi chú quái toàn thân cháy đen, đặc biệt chật vật, thứ ba khỏa trong đầu lâu, thiếu nữ đầu lâu lại hủy đi, chỉ còn lại có nửa cái đầu, óc hỏa với máu tươi không ngừng chảy. Thiếu phụ và lao hầu đầu lâu mặc dù chật vật, lại bảo tồn hoàn hảo, chính oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ con nệ này trách quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn toàn lực thi triển vạn đạo kiếm khí thắt chảy, uy lực cực kỳ đáng sợ, dù cho là thất giai tiên vương chính diện chúng vào một chút, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng con nệ này trách lại chỉ chịu vết thương nhẹ, hiển nhiên con nệ này trách thực lực rất cường đại, chỉ sợ đã đạt tới thất giai tiên vương đỉnh phong. Khó trách tịch diệt cốc được xưng là khu vực vòng trong đáng sợ nhất cấm địa, nguyên lai thống lĩnh tịch diệt cốc bị dị đáng sợ như thế. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, sắc mặt càng cảnh giác cùng nghiêm trọng. Ở khu vực vòng trong, thất giai tiên vương cấp bậc quỷ dị đã phi thường hi hữu, lại số lượng ít. Mà thất giai tiên vương đỉnh phong cấp bậc quỷ dị, càng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Dù sao có thể đi vào khu vực vòng trong, đều bị hạn chế tại lục giai tiên vương trở xuống tu vi, cùng thất giai tiên vương chênh lệch quá xa. Huống hồ không chết thiên diễm đảo quỷ dị, hắn thực lực vốn là so với nhân tộc mạnh hơn rất nhiều, trong cùng giai hiếm có nhân tộc có thể thắng được quỷ dị. Nói cách khác, thất giai tiên vương đỉnh phong cấp bậc quỷ dị, hắn thực lực hoàn toàn có thể so sánh trong nhân tộc bát giai tiên vương. Đây là rất đáng sợ chiến lực. Có thể nói, con nhện này trách tuyệt đối là khu vực vòng trong đáng sợ nhất quỷ dị, không có cái thứ hai. Nhân tộc tiểu tử, chết cho ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi chi chu quái hai cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét, lệ khiếu lấy xông về phía Mộ Phong, giống như điên cuồng, diện mục dữ tợn. Mộ Phong đôi mắt chiến ý lang thiên, không chút nào không sợ, vừa xài bước ra, nên kích chi chu quái. Tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, trùng thiên Phật quang cùng ma khí, tại sau lưng của hắn xông lên tận trời. Trong nháy mắt, Mộ Phong thi triển Phật ma biến, tiến nhập Phật ma trạng thái, mà hắn tế ra thiên kiếm, thi triển thiên kiếm chính thức, cùng chi chu quái ầm vang đánh nhau. Rầm rầm rầm. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra cường tuyệt kinh thế nổ lớn, qua trong giây lát, hai người giao thủ mấy chục trên trăm chiêu, chiêu chiêu kinh người, như hủy thiên diệt địa. Mộ Phong có thể nói là át chủ bài ra hết, Phật ma biến, thiên kiếm chính thức, cực đạo kiếm lưu, đấu chiến thiên thư, giết chóc hoàng tuyển chờ chút đều bộc phát mà ra. Mà chi chu quái càng đánh càng là giật mình, khó có thể tin nhìn trước mắt thanh niên. Rõ ràng kẻ này tu vi bất quá là tam giai tiên vương mà thôi, nhưng chiến lực này như thế nào đáng sợ đến trình độ này. Nàng rất rõ ràng thực lực bản thân đã đạt tới thất giai tiên vương đỉnh phong, có thể cùng nhân tộc bát giai tiên vương một trận chiến. Thực lực như vậy, đừng nói là nghiền ép tam giai tiên vương, liền xem như miểu sát lục giai tiên vương, đó cũng là không nói chơi. Nhưng bây giờ nàng, hết lần này tới lần khác bắt không được một cái chỉ là tam giai tiên vương tiểu tử. Đột nhiên, một cỗ sáng chói ánh sáng chói mắt từ Mộ Phong trên đỉnh đầu xông ra. Chi chu quái ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong trên đỉnh đầu trong nháy mắt nở rộ ra ba đóa thần hoa. Cái này ba đóa thần hoa, thứ nhất kim quang sáng chói, thứ hai ánh ngọc có ánh, thứ ba cựu thải lộng lẫy. Mà tại ba đóa thần hoa quang mang bao phủ xuống, chi chu quái hoảng sợ phát hiện, thực lực của nàng bị suy yếu. Trái lại Mộ Phong, thực lực của hắn trong khoảnh khắc tại tăng gọn. Tại thời khắc này, Mộ Phong thi triển ra thất trọng đạo ý, cả người thực lực tại kịch liệt tăng gọn. Giết! Mộ Phong vừa xài bước ra, như lăng ba vi bộ, thuấn di xuất hiện tại chi chu quái trước người, mà trong tay hắn thiên kiếm chém ngang mà ra. Thật nhanh, chi chu quái quá sợ hãi, Mộ Phong tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nàng đều không có kịp phản ứng. Sau đó nàng tám cái chân bước liền bị chặt đứt, màu tím đen máu tươi báo táp mà ra, giải đầy thiên cung, máu nhuộm tinh không. Ngay sau đó, Mộ Phong quyền trái phá không đánh đến, một quyền oanh bạo thiếu phụ đầu lâu. Không, đừng có giết ta, còn sót lại lao hầu đầu lâu, vạn phần hoảng sợ, lại mở miệng cầu khẩn. Đáng tiếc là nàng nhìn thấy là Mộ Phong cái kia băng lãnh mà sát ý đôi mắt, một đầu mênh mông đáng sợ hoàng tuyển cự long từ lao hầu phía sau hư không xuất hiện, một ngụm đem nó đầu lâu cắn nước, trực tiếp thôn vệ. Mộ Phong yên lặng nhìn xem hoàng tuyển cự long điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy chi chu quái thân thể tàn phế, thần sắc lạnh nhạt. Khi chi chu quái thân thể tàn phế triệt để bị từng bước xâm chiếm xong, vô số hoàng tuyển dọn nước tốc 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 mà tràn vào Mộ Phong thể nội. Mà Mộ Phong ánh mắt lúc này mới rơi vào phía trước động quật, cũng chính là chi chu quái xào huyệt. Hắn cùng nhau đi tới, vẫn luôn không nhìn thấy Liệt Cửu Lũ tung tích. Mà tòa động quật này là tịch diệt cốc chỗ sâu nhất, cũng là chi chu quái hang ổ như vậy, Liệt Cửu Lũ nếu là thật sự vẫn lạc tại tịch diệt cốc bên trong, nó thi thể hẳn là tại trong động quật này. Mộ Phong nhấc chân bước vào động quật, ngắm nhìn bốn phía. Khi thấy rõ trong động quật tràng cảnh trong nháy mắt, con người thít chặt thành châm, ánh mắt như ngừng lại động quật chỗ sâu nhất. Chương 1841 cổ truyền tống trận, chương 1841 cổ truyền tống trận trong động quật, hắc ám, âm lãnh mà ở bước, nhưng trong đó không gian rộng lớn, giống như một thế giới nhỏ. Trong đó, xương khô thành đống, thời ngang cấp đồng. Mộ Phong phát hiện bên trong thi hải có không ít khi còn sống đúng là vô thượng tiên vương, nó hài cốt còn tản ra đại đạo chi lực khí tức. Mà tại động quật chỗ sâu nhất, chất đầy đủ loại tiên khí, tiên phủ, tiên tài chờ chút tài nguyên, một chút nhìn không hết đầu. Ngoa tạo, phát, lại có nhiều tài nguyên như vậy. Xem ra là vô số năm qua những này xâm nhập tịch diệt cốc tu sĩ vẫn lạc hậu di rơi vào này tài nguyên. Mộ Phong đôi mắt bắn ra hào quang rực rực, veo chạy qua, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mắt thành đống tài nguyên. Đây là hạ phẩm vô thượng tiên khí, hơn nữa còn rất hoàn chỉnh. Đây là trung phẩm vô thượng tiên khí, mặc dù có chút không trọn vẹn, vẫn còn có thể sử dụng. A, đây là thượng phẩm vô thượng tiên khí, nhìn qua tàn phá rất lợi hại, bất quá hoàn toàn có thể dùng tới làm thiên kiếm tiến giai nguyên vật liệu. Mộ Phong không ngừng kiểm điểm trước mắt thành đống tài nguyên, mặc dù bên trong đại bộ phận đều là đại la tiên khí, nhưng cũng có không ít vô thượng tiên khí. Còn có vô thượng tiên đan, vô thượng tiên tài, vô thượng tiên phủ chờ chút, những này Mộ Phong hết thảy bỏ vào trong túi. Về phần những cái kia đại la tiên khí, đại la tiên đan chờ chút, hắn cũng đều thu vào. Mặc dù đại la kim tiên cấp bậc tài nguyên, đối với hắn cơ bản không có tác dụng gì, nhưng hắn không dùng được không có nghĩa là thiên kiếm thánh địa những người khác không dùng được. Bây giờ, hắn đã không phải là kẻ độc hành, phía sau còn có thiên kiếm thánh địa, những tài nguyên này hoàn toàn có thể xung làm thiên kiếm thánh địa tài nguyên, lưu cho thiên kiếm thánh địa còn lại đại la kim tiên dùng. Chủ tử, nhiều như vậy vô thượng tiên khí, có thể đem tiểu cực cực ta phẩm giai lại để thăng một tầng lầu nha. Thiên kiếm sinh động vòng quanh một đống vô thượng tiên khí trên không, hưng phấn mà liễu diễu, cẩn thận từng ly từng tí quân lấy Mộ Phong. Mộ Phong liếc mắt tiểu cực cực, nhìn xem chỗ chui kiếm ma nhãn kia bên trong nóng bỏng khát vọng thần sắc, nói yên tâm đi, những này vô thượng tiên khí ta cũng đang có dự định luyện hóa tăng lên người phẩm giai. Kỳ thật không cần tiểu cực cực nhắc nhở, Mộ Phong cũng sẽ lựa chọn đem những này vô thượng tiên khí toàn bộ dung nhập kiếm trong lòng, lợi dụng cửu chuyển táng kiếm thuật đem thiên kiếm phẩm giai lần nữa tăng lên. Thiên kiếm từ khi bị Vũ Mặc tăng lên đến hạ phẩm vô thượng tiên khí sau, Mộ Phong vẫn luôn dùng rất thuận tay, nghiêm nhiên đem nó xem như bản mệnh tiên khí. Bây giờ, hắn tu vi tấn thăng đến tam giai tiên vương sau, bây giờ phẩm giai thiên kiếm, với hắn mà nói, đã không đủ dùng. Lần này hắn thu hoạch tương đối khá, hơn nữa còn có Tử Quân Không Ao Ước bên kia đạt được 5 kiện thượng phẩm vô thượng tiên khí cùng 1 kiện cực phẩm vô thượng tiên khí lưu ly tiên dù. Bây giờ, Mộ Phong cửu chuyển táng kiếm thuật đã tu luyện đến đệ bát chuyển, luyện hóa thượng phẩm vô thượng tiên khí không có vấn đề gì. Nhưng cực phẩm vô thượng tiên khí hay là vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Nghĩ đến đây, Mộ Phong há mồm phun ra kiếm tâm chi hỏa, đem trong sân tất cả vô thượng tiên khí vây kín mít, sau đó thôn nạp tiến nhập kiếm tâm trong lò luyện. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra từ quân không ao ước 5 kiện thượng phẩm vô thượng tiên khí, cũng là thôn nạp tiến nhập kiếm tâm trong lò luyện. Tiểu cực cực, ngươi cũng tiến vào đi. Mộ Phong liếc mắt thiên kiếm, thản nhiên nói. Được rồi. Tiểu cực cực hưng phấn mà đáp lại, cấp tốc chui vào Mộ Phong nơi tim, tiến vào nó kiếm tâm trong lò luyện. Mộ Phong ngắm nhìn một phía, bàng nhiên tiên thức, giống như thủy triều quét ngang mà ra, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lấy động quật. Nhưng làm hắn thất vọng là, hắn cũng không có phát hiện Liệt Cửu Lũ bất kỳ tung tích nào. Mà hắn cũng tra xét đống này tài nguyên bên trong các loại tàn mát ngọc giản, cũng không có trông thấy bất tử niết bàn kinh bất kỳ tin tức gì. Hiển nhiên, Liệt Cửu Lũ cũng không vẫn lạc nơi này. Xem ra Liệt Cửu Lũ vẫn lạc chi địa, chỉ có thể là khu vực vòng trong chỗ sâu nhất cái kia cuối cùng một tòa thần hỏa giống phụ cận. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm tòi một lần, nhưng như cũng không có phát hiện bất tử niết bàn kinh bất luận manh mối gì. A, đây là đang lúc Mộ Phong cảm thấy thất lạc thời điểm, hắn đột nhiên khẽ gi một tiếng, tại động quật bên trái hàng rào phát hiện không thích hợp. Nơi đây hàng rào lại là dấu ruột, mà lại hắn tiên thức tại thăm dò vào chỗ này hàng rào thời điểm, thế mà bị nguồn lực lượng nào đó che giấu. Mộ Phong suy tư một lát, đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, lập tức triệu hoán ra một bộ khác lưu ngân tiên khôi, để nó banh mở hàng rào. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hàng rào nổ tung, lộ ra bên trong mấy trượng lớn nhỏ đất lõm. Tại đất lõm bên trong là một tòa cổ lão mà pha tạp truyền tống trận, nó trận văn do thất thải đường vân tạo dựng mà thành, nhìn qua đặc biệt phi phàm. Trong này vậy mà lại tồn tại một tòa cổ truyền tống trận, hơn nữa còn là song hướng truyền tống trận. Tòa này cổ truyền tống trận sẽ truyền tống hướng chỗ nào đâu? Mộ Phong nhìn trước mắt cổ truyền tống trận, lộ ra vẻ suy tư. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện tại tòa này cổ truyền tống trận mặc dù cổ lao pha tạp, lại bảo tồn hoàn hảo, hiển nhiên còn có thể dùng. Một tòa xuất hiện tại Không Chết Thiên Diễm đảo bên trong cổ truyền tống trận, cái này tuyệt sẽ không đơn giản. Nếu không khởi động truyền tống trận thử một chút, nhìn xem nó một chỗ khác đến cùng là nơi nào. Bất quá ta không có khả năng tự mình đi, để Lưu Ngân Tiên Khôi thay thế ta đi. Mộ Phong mắt nhìn bên người Lưu Ngân Tiên Khôi, sau đó tay phải thăm dò vào mắt phải, máu tươi bao táp mà ra. Mắt phải của hắn bị Mộ Phong chính mình ngạnh sinh sinh giam lại. Quỷ dị chính là, bị móc xuống tới mắt phải, lại đang sống, tò mò khẽ đảo mắt, quan sát đến bốn phía. Đây là đạo đế cổ kinh bí thuật hiến tế chi nhãn đem tự thân trong mắt hiến tế đi ra, có thể không nhìn bất luận cái gì thời không, thông qua huyết mạch liên hệ, cùng bản thể cùng hưởng tầm mắt. Mộ Phong muốn thông qua ánh mắt của mình, nhìn xem cổ truyền tống trận bên kia đến cùng là địa phương nào. Tuy nói hắn đem một tia tiên thức lưu tại Lưu Ngân Tiên Khôi bên trong, lấy tiên thức khu động tiên khôi, cũng có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy. Nhưng vấn đề là, nếu là cổ truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến xa xôi chi địa, tỉ như Cấm Nguyên, mà khác tiên vực, như vậy hắn tiên thức lập tức liền sẽ bị chặt đứt. Nhưng hiến tế chi nhãn liền không có loại này tai hại, vô luận bao xa, vô luận là ở đâu, bởi vì huyết mạch ràng buộc, cả hai không liên lạc được sẽ gây mất. Mộ Phong đem hiến tế chi nhãn giao cho Lưu Ngân Tiên Khôi, sau đó đối với nó ra lệnh, bước vào cổ truyền tống trận bên trong. Mộ Phong tay áo vung lên, lấy ra một đống tiên tinh, đem nó chồng chất tại cổ truyền tống trận bên trong, sau đó liền bắt đầu khởi động cổ truyền tống trận. Trong khoảnh khắc, cổ truyền tống trận sáng lên chói lọi thất thải tiên quang, vô số thất thải quang mang che mất Lưu Ngân Tiên Khôi, sau đó toàn bộ không gian vặn vẹo sụp đổ. Khi thất thải quang mang đạt tới nhất hừng hực trong nháy mắt, Lưu Ngân Tiên Khôi chính là biến mất tại Mộ Phong trước mắt. Mà Mộ Phong thì là ngồi xếp bằng, đôi mắt đóng lại, tâm thần câu thông Lưu Ngân Tiên Khôi trên người mắt phải. Hắn ngược lại muốn xem cổ truyền tống trận một chỗ khác, đến cùng là thông hướng chỗ nào. Cùng lúc đó, tịch diệt cốc bên ngoài, một đạo di thế độc lập nữ tử chậm rãi đi tới, đứng tại ngoài cốc. Nàng ngước mắt nhìn xem tịch diệt cốc bên trong sáng lên thất thải quang mang, khóe miệng nhấc lên một vòng nhạt nhẽo độ cong. Siêu. Đột nhiên, tịch diệt cốc bên trong lướt đi một bóng người, cấp tốc rơi vào nữ tử này trước người. Đạo thân ảnh này có to mọng mà tròn mép phần bụng, nó dưới phần bụng là 8 cái bén nhọn mà đáng sợ chân bước. Quỷ dị chính là, quái vật này lại có 3 cái đầu, theo thứ tự là thiếu nữ, thiếu phụ và lão hầu. Quái vật này không phải người khác, chính là tịch diệt cốc kẻ thống trị, cái kia bị Mộ Phong tại chỗ diệt sát chi chú quái. Nhưng chẳng biết tại sao, con nện này không lạ vẹn vẹn không chết, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Bái kiến chủ tử. Chi chú quái 3 cái đầu đều là thấp xuống, một mực cung kính đối trước mắt nữ tử thi lễ một cái. Chương 1842 bởi vì luân hồi, chương 1842 bởi vì luân hồi, lần này ngươi làm được rất tốt. Ngược lại là vất vả ngươi hao phí một bộ phân thân. Nữ tử thần bí dáng người cao gầy, khí chất xuất trần, trong lúc phất tay tản ra siêu phàm thoát tục và bị. Nhưng nàng trên khuôn mặt lại quanh quẩn lấy thần bí mây khói, phảng phất cách một tầng sa mỏng, khó mà thấy do nó chân dung. Chủ nhân quá khen. Có thể vì chủ nhân làm việc, là tiểu nhân vinh hạnh. Chỉ là phân thân mà thôi, không đáng nhắc đến. Chi chu quái cúi đầu xuống, một mực cung kính đạo. Nữ tử thần bí thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi tòi công bận rộn. Ta gặp ngươi tùy thời đều có thể đột phá chuẩn đế, lại chậm chạp không dám, là e ngại thiếu đế cấp sao? Chi chu quái vội vàng gục đầu xuống, nói chủ nhân quả nhiên liệu sự như thần, thiếu đế cấp thật là đáng sợ. Tiểu nhân không có lòng tin có thể vượt qua, cho nên không dám đột phá. Nữ tử thần bí bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này hảo hảo làm chuẩn bị, sau đó đột phá chuẩn đế. Độ kiếp kỳ ở giữa, ta sẽ giúp ngươi một tay. Chi chu quái vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ năm ngoài, đối với nữ tử thần bí thiên ân và tạ, trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích. Chủ nhân. Ngài cố ý tại tiểu nhân trong huyễn thuật tăng thêm một đoạn có quan hệ với Tuyển Cơ Tiên Tông ký ức, là nhắc nhở kẻ này không cần tiến về Tuyển Cơ Tiên Tông sao? Chi chu quái tựa như nghĩ đến cái gì, nàng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Nữ tử thần bí liếc mắt chi chu quái, vuốt cằm nói, xem ra ngươi rất thông minh, lại đoán được ý đồ của ta. Cũng không biết, hắn có thể hay không nhìn ra cái này ý ở ngoài lời. Chi chu quái cười khổ nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, dù sao hắn nhận định đây là huyễn thuật, như vậy tất nhiên sẽ không tin tưởng bên trong bất kỳ vật gì. Nữ tử thần bí ánh mắt lưu chuyển, lại trầm mặc lại. Chi chu quái trầm ngâm một lát, hỏi, chủ nhân, vì sao ngài không hiện thân nhắc nhở đâu? Lấy thân phận của ngài, nhắc nhở cái kia Mộ Phong, hắn khẳng định sẽ nghe. Nữ tử thần bí thở dài, nói ngươi cho rằng ta không muốn hiện thân nhắc nhở sao? Không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Vì cái gì? Chi chu quái ngạc nhiên hỏi. Nữ tử thần bí thở dài, nói bởi vì luân hồi. Chi chu quái cái hiểu cái không, mà nữ tử thần bí cũng không có nói tiếp, mà là yên lặng nhìn xem tịch diệt cốc, trong mắt của nàng chỗ sâu, có một vòng sâu triệt bi thương. Vô số lưu quang từ trước mắt sẽ qua, một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Sau đó Mộ Phong phát hiện trước mắt hắn cảnh vật triệt để thay đổi. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa, như thế ngoại đảo nguyên, lại như thần thánh tịnh thổ. Trời quang mây tạnh, hà vụ cuồn cuộn, rực rỡ chói lọi, mà tại vô số mông lung hào quang phía dưới, là một tòa lại một tòa thần nhạc. Càng kỳ dị là 100,000 thần nhạc tinh tất cả đều treo ở trên bầu trời, phảng phất vĩnh viễn không chìm. Mỗi tòa thần nhạc đều là đại khí bằng bạc, nguy nga cao ngất, phảng phất tuyên cổ tồn tại đến nay, lộ ra cổ lão mà pha tạp khí tức. Nhìn kỹ lại, có thần nhạc quanh quẩn lấy hà vụ, tựa như thiên cảnh, đạo đạo ngàn trượng thác nước buông xuống, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống. Có thần nhạc nguy nga quỷ quyệt, quanh quần ma khí, chấn nhiếp lòng người, trong đó lại có thanh âm quỷ khóc sói gào, nghiễm nhiên là một tòa đáng sợ ma sơn. Có thần nhạc kim quang sáng chói, lại có Phật quang tại quang diệu cựu thiên, vô số Phật đà hình bóng hiện hóa, trong đó truyền ra trận trận tụng Phật thanh âm. Mọi việc như thế, nhiều vô số kể, mà những này cũng bất quá là mảnh khu vực này một góc của băng sơn mà thôi. 100,000 thần nhạc đều có đặc sắc, nhưng duy nhất giống nhau là mỗi tòa thần nhạc đều là trên đời hiếm có động thiên phúc địa. Mộ Phong mặc dù vẹn vẹn chỉ là đứng xa nhìn, cũng có thể cảm thụ được trong thần nhạc tản ra nồng đậm đến cực hạn tiên khí. Vô số đạo tiên khí bốc hơi, nương theo lấy rực rỡ thất thải, tựa như chân chính nhân gian tiên cảnh. Mà treo ở giữa không trung mà không rơi 100,000 thần nhạc phía dưới, thì là mênh mông vô ngần tiên trạch. Tiên trạch, xanh đúng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, trăm bước một suối, trăm dặm một hồ, suối cùng hồ ở giữa, do lít nha lít nhít ốc đảo chỗ kết nối. Tiên trạch bên trong, tiên sơn đứng vững, thác nước thành đàn, vô số hơi khói mờ mịt mà ra, một mảnh trắng xóa, vân dạ bụi nhiễu, tiên khí bồng bềnh. Mà tại tiên trạch chỗ sâu, thì là còn có mảng lớn cương vực, chỉ bất quá những cương vực kia giống như mây mù che lấp, Mộ Phong khó mà thấy do nó diện mạo thật. Thật là nồng nặc tiên khí, trong đó còn dũng động thiên địa bản nguyên khí tức, đại đạo chi lực càng là trải rộng giữa thiên địa, ngoại trừ, thế mà còn có đại đạo chi lực trở lên thần bí hơn năng lượng. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận cảm thụ được vùng thiên địa này khí tức, càng là cảm thụ càng là giật mình. Hắn thế mà ở giữa phiến thiên địa này cảm nhận được từng sợi đế đạo bản nguyên khí tức. Đế đạo bản nguyên chính là tiên đế tự thành lực lượng bản nguyên, là siêu thoát ở thiên địa lực lượng của bản nguyên. Phàm là người tu luyện, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thiên địa, như vậy thì sẽ thụ thiên địa bản nguyên quy tắc hạn chế cùng áp chế. Một khi làm ra vi phạm thiên địa bản nguyên quy tắc sự tình, thiên địa bản nguyên liền sẽ hạ xuống kiếp lôi, oanh sát hết thể bí hiếp. Mà lại loại kiếp này lôi có thể không phải phá cảnh kiếp lôi sẽ lưu một chút hy vọng sống, mà là khủng bố đến trực tiếp oanh sát bất cứ sự vật gì. Mà tiên đế khác biệt, ở tại đăng lâm đế vị trong nháy mắt, liền sẽ siêu thoát thiên địa bản nguyên, từ đó tại thể nội thế giới hình thành đế đạo bản nguyên. Đế đạo bản nguyên không tại thiên địa bản nguyên quản lý phạm vi bên trong, cho nên tiên đế siêu thoát ra thiên địa, nhảy ra quy tắc bên ngoài. Đây cũng là vì gì một khi thành đế, liền có thể thống nhất cựu thiên tiên vực, bởi vì tiên đế trên bản chất đã không quy thiên bản nguyên hạn chế, là chân chính đến đại tiêu giao, đại tự tại vô thượng tồn tại. Cho nên, tiên đế mới có thể thay đổi biến cựu thiên tiên vực hiện trạng, nghịch chuyển căn khôn, thiên hạ nhất thống. Mộ Phong từng tại cựu u vương, nhân hoàng hư ảnh cùng từng cái chi cao trong tiên khí cảm thụ qua đế đạo bản nguyên khí tức, cho nên đối với đế đạo bản nguyên khí tức cũng không lạ lắm. Mà lại mỗi một vị tiên đế đế đạo bản nguyên khí tức đều là khác biệt. Nhưng giữa vùng tiên địa này, tràn ngập đế đạo bản nguyên khí tức, hơn nữa còn không chỉ một đạo, mà là rất nhiều đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa, cổ lai lịch đại tiên đế đều từng tiến vào vùng tiên địa này, từng ở chỗ này lưu lại qua bọn hắn khó mà ma diệt đế đạo bản nguyên khí tức. Nơi này đến cùng là nơi nào? Tại sao lại có nhiều như vậy tiên đế lưu lại đế đạo bản nguyên khí tức? Mộ Phong ánh mắt mờ mịt, hắn ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện, chảy ngân tiên khôi chính tay phải nâng mắt phải của Hàn Châu, đứng ở một gốc vạn trượng của một phía dưới. Tòa này của một xanh đung tươi tốt, đứng ngạo nghệ tại tiên trạch bên trong đó một mảnh trong gốc đảo. Mênh mông như vậy khổng lồ cổ một dưới đáy, vậy mà ẩn giấu đi không dễ dàng phát giác điều khác hốc cây. Mà cổ truyền tống trận chính là giấu tại mảnh này trong hốc cây. Mộ Phong khống chế chảy ngân tiên khôi đi ra hốc cây, nhảy lên cổ một đỉnh chót, tò mò nhìn xung quanh bốn phía hết thảy. Nơi này quả thực là một mảnh thánh địa, dù cho là bất luận cái gì đế cấp thế lực tổ địa, đều kém xa cùng mảnh thế giới này so sánh. Có thể nói, đây tuyệt đối là Mộ Phong đã thấy mênh mông nhất, nhất rộng lớn động thiên phúc địa. Mộ Phong thậm chí có thể trông thấy đứng lơ lửng giữa không trung 100.000 thần sơn ở giữa, lại có vô số thủy thú tại thành quần kết đội chạy lướt qua lấy. Nhưng nhìn kỹ lại, những thủy thú này bản thể lại là các loại tiên dược, có là linh chi, có là nhân sâm, có là tiên thảo trở chút. Toàn bộ đều là cực phẩm vô thượng tiên dược. Mộ Phong con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, ở trên đời này có thể hóa hình chỉ có cực phẩm vô thượng tiên dược, chuẩn đế dược cùng bất tử dược. Từ những này thành quần kết đội thủy thú tản ra khí tức, thế mà toàn bộ đều là cực phẩm vô thượng tiên dược. Mà tại bọn này tiên dược cầm đầu chỗ, lại là một đầu tử kim kỳ lân tại linh hoạt nhảy nhót lấy, tựa như một cái tướng quân tại dẫn theo một đám tiên dược đại quân. Chuẩn đế dược. Mộ Phong trợn mắt hốt mồm, chữ câu câu nhìn chằm chằm đầu kia tử kim kỳ lân. Bình sinh, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến chuẩn đế dược. Các đại tiên đế đạo bản nguyên, vô số động thiên phúc địa, đông đảo cực phẩm vô thượng tiên dược còn có chuẩn đế dược. Hẳn là nơi đây là không chết thiên diễm đảo khu vực hải tâm. Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt trừng tròn xoe, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Mà đang khiếp sợ bên ngoài, Mộ Phong thì là một trận cung hỉ. Chương 1843 chuẩn đế dược, chương 1843 chuẩn đế dược, như nơi đây thật là không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm nơi nào đó, như vậy cái này cũng mang ý nghĩa ta hoàn toàn có thể không thông qua khu vực vòng trong lối vào, liền có thể tiến vào khu vực bên ngoài. Mà lại ta muốn rời đi khu vực hạch tâm, đó cũng là dễ như trở bàn tay, nơi đây tiến có thể công lui có thể thủ, nói được đấy là ai ở chỗ này bày ra cổ truyền tống trận. Mộ Phong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng, hắn biết có nơi đây cổ truyền tống trận, hắn ở hạch tâm khu vực có thể tốt hơn đục nước béo, có ai trước tiên ở nơi này làm tiêu ký, sau đó lại đem cây này của một dùng khi thiên tri thuật che giấu, cứ như vậy, chỉ cần không cẩn thận tìm kiếm, không có khả năng có người có thể phát hiện này của một bên dưới còn có một tòa cổ truyền tống trận. Mộ Phong tự lẩm bẩm, liền đem bản thể truyền tống tới, lấy khi thiên tri thuật đem cây này của một khí tức triệt để che giấu. Sau khi làm xong, Mộ Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trên hư không xuất lĩnh lấy một đám cực phẩm vô thượng tiên dược đại quân chuẩn đế dược. Giờ phút này, Tử Kim Kỳ Lân vẫn như cũ là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất lĩnh lấy một đám tiên dược đại quân, ghé qua tại từng tòa thần sơn ở giữa, phảng phất là đang đi tuần, càng giống là vui đùa ầm ĩ. Mộ Phong đều nhanh nhịn không được muốn xông lên đi, cướp đoạt cây này chuẩn đế dược cùng nhiều như vậy cực phẩm vô thượng tiên dược. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong nhẫn nhịn lại xúc động, hắn đem mắt phải một lần nữa theo quay mắt về mắt, cường đại sức khôi phục, làm hắn mắt phải rất nhanh liền phục hồi như cũ. Nơi đây nếu là khu vực hải tâm, tất nhiên nguy cơ trùng trùng, ngay cả chuẩn đế đô có vẫn là phong hiểm, Mộ Phong biết hắn tuyệt không thể hành sự lỗ mãng. Cùng lúc đó, Mộ Phong chú ý tới trong cơ thể hắn thái cổ thạch quách bắt đầu kịch liệt bù bù chấn động, dục dịch, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, hắn hiểu được, đây là thái cổ thạch quách ở giữa sinh ra phản ứng, mà lại hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng thần bí này hấp dẫn bắt nguồn từ chỗ sâu nhất, muốn vượt qua tiên trạch hướng bên trong xâm nhập mới được. Dựa vào chính ta một người, xâm nhập khu vực hạch tâm nội bộ, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Mộ Phong mặc dù trong lòng kích động, không kịp chờ đợi liền muốn tìm kiếm tòa thứ hai thái cổ thạch quách, nhưng lại cũng không có mất lý trí. Hắn hôm nay thực lực quá yếu, đơn thương độc mã xâm nhập khu vực hạch tâm, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giỏ. Lần này, Càn Thiên Tiên vực các đại đế cấp thế lực cùng chuẩn đế cấp thế lực đều điều động vô số cao thủ đến đây. Những người này có thể nói là tốt nhất đời tớ, hắn hoàn toàn có thể xen lẫn trong đại bộ đội bên trong đục nước béo cỏ. Bây giờ, trên người hắn đã có thái cổ thạch quách, có thể cảm ứng được tòa thứ hai thái cổ thạch quách vị trí cụ thể, hơn nữa còn có thể thông qua thái cổ thạch quách ở giữa liên hệ hơi thao tác bên dưới. Ngoại trừ, hắn còn phát hiện nơi này tồn tại một tòa cổ truyền tông trận, cái này hoàn toàn là tốt nhất đường lui. Lần này hắn đối với tiến vào khu vực hạch tâm có rất lớn nắm chắc. Mặc dù ta không dám một thân một mình xâm nhập khu vực hạch tâm, nhưng ở trước khi đi, nhìn xem có thể hay không đem gốc này chuẩn đế dược hao tới trong tay. Mộ Phong nước mắt nhìn về phía cái kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ghé qua tại 100.000 trong thần nhạc tử kim kỳ lân, đôi mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Bất quá, Mộ Phong cũng không tính lập tức tự mình động thủ, mà là mắt nhìn bên người chạy ngân tiên khôi, đem một sợi tiên thức khắc ở tiên khôi bên trong. Sau đó Mộ Phong lại lấy ra lưu ly tiên dù, đem hùng hồn tiên lực rót vào lưu ly tiên dù, lấy cam đoan chạy ngân tiên khôi có thể sử dụng dù này. Làm xong những này chuẩn bị đầy đủ sau, Mộ Phong chính mình ẩn vào trong cổ mục, sau đó khống chế chạy ngân tiên khôi lặng lẽ lướt về phía đám kia tiên dược đại quân. Đang bay lượn trong quá trình, Mộ Phong không ngừng lấy khi thiên chi thuật đem tự thân vết tích cho xóa đi, tận lực ẩn nấp tự thân hành tung. Mắt thấy càng ngày càng gần, Mộ Phong thần sắc lại càng khẩn trương lên. Rất nhanh, hắn đuổi kịp tiên dược đại quân, sau đó lặng yên không một tiếng động thuận tiên dược đại quân, hướng phía cầm đầu chỗ Tử Kim Kỳ Lân lao đi. Thời khắc này Tử Kim Kỳ Lân, vênh báo tự đắc đi tại phía trước nhất, trong miệng gào thét, tựa như tại đối với tiên dược đại quân ra lệnh. Mà tiên dược đại quân thì là từng cái chất phát đáp lại, từ trong thanh âm của bọn hắn có thể nghe ra đối với Tử Kim Kỳ Lân có chút e ngại. 1000m, 100m, 50m, 30m, 10m. Mộ Phong khống chế chạy ngân tiên khôi không ngừng tới gần, càng ngày càng gần. Khi cả hai cách xa nhau chỉ có 10 mét trong nháy mắt, Mộ Phong đột nhiên tế ra lưu ly tiên dù. Chỉ gặp lưu ly tiên dù tách ra hào quang rực rỡ, nó mặc dù mở ra, phản phất có thể bao lại ngàn vạn thế giới, một tay lấy phía trước nhất Tử Kim Kỳ Lân gắn vào bên trong. Nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Tử Kim Kỳ Lân, cũng không nghĩ tới thế mà lại có lão lục cầm hắn, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị lưu ly tiên dù vây khốn. Giống. Tử Kim Kỳ Lân phẫn nộ gào thét, thể nội bắn ra đáng sợ Tử Kim tiên lôi, điên cuồng nghiêng hướng bốn phía, oanh lưu ly tiên dù không ngừng rung động. Nhưng Tử Kim Kỳ Lân dù sao chỉ là chuẩn đế dược, cũng không phải chuẩn đế cường giả, mặc dù oanh lưu ly tiên dù lung lay sắp đổ, nhưng trong lúc nhất thời, căn bản khó mà tránh thoát. Đắc thủ. Mộ Phong vui mừng quá đỗi, hắn khống chế chạy ngân tiên khôi, một phát bắt được lưu ly tiên dù cắn dù, sau đó liền nhanh chóng hướng phía dưới của một bộ chạy. Rầm rầm rầm. Mà khi hắn bắt lấy Tử Kim Kỳ Lân trong nháy mắt, 100.000 thần nhạc chợt đã dẫn phát kịch liệt rung động, phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Ngay sau đó, Mộ Phong hoảng sợ phát hiện, tại 100.000 trong thần nhạc tuôn ra lít nha lít nhít dị thú. Những dị thú này hình thù kỳ quái, số lượng cực kỳ kinh người, lại phô thiên cái địa trùng sát mà đến. Kinh người hơn chính là, những dị thú này lại toàn bộ đều là vô thượng tiên vương thực lực cấp bậc, yếu chỉ có nhất giai tiên vương, nhưng mạnh đến mức lại có thất giai thậm chí là bát giai tiên vương. Đáng sợ nhất là, dị thú số lượng nhiều lắm, trọn vẹn mấy chục vạn. Liền xem như mấy chục vạn nhất giai tiên vương, nó hợp lực một kích cũng đủ để bành sát bất luận cái gì cao giai tiên vương, chớ đừng nói chi là trong này còn có rất nhiều đều là cao giai tiên vương. Liền xem như chuẩn đế đối mặt chiến trận này, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi. Chương 1844 thoát ly hiểm cảnh, chương 1844 thoát ly hiểm cảnh trốn. Mau trốn. Mộ Phong quá sợ hãi, lưu lại tại chạy ngân tiên khôi bên trong một tia tiên thức, điên cuồng khống chế tiên khôi hướng phía dưới của một bỏ chạy. Mà Mộ Phong bản thể thì là tại cổ một phía dưới, tay áo vung lên, tế ra một đống tiên tinh, cấp tốc kích hoạt lên cổ truyền tống trận. Nhưng Mộ Phong sắc mặt lại cực kỳ khó coi, trùng trùng điệp điệp dị thú đại quân, tốc độ quá nhanh, đặc biệt là phía trước nhất mấy trăm con dị thú, đều là cao giai tiên vương thực lực. Bọn chúng tốc độ nhanh như lưu tinh, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp chạy ngân tiên khôi, gào thét hư không, điên cuồng đối lưu ngân tiên khôi giày xéo đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Phong liền cùng chạy ngân tiên khôi liên hệ gián đoạn. Hắn hiểu được, chạy ngân tiên khôi triệt để bị miểu sát, mà lưu ly tiên dù thì là bị mấy trăm con cao giai tiên vương cấp bậc dị thú vây khốn. Những này cao giai tiên vương trong dị thú, không thiếu cựu giai tiên vương cấp bậc nhân vật đáng sợ, bắt đầu điên cuồng đối với lưu ly tiên dù chuyển vận, muốn sẽ được lưu ly tiên trong dù chuẩn đế dược cấp cứu đi ra. Lưu ly tiên dù sao cũng là cực phẩm vô thượng tiên khí, nó có ánh sáng long lanh mặt dù, bắn ra sáng chói rực rỡ tiên quang, rộng lớn mà khí thế bàng bạc đổ xuống mà ra. Nhưng mặc dù như vậy, lưu ly tiên dù vẫn như cũng bị đông đảo cao dài tiên vương dị thú vây công áp chế, lung lay sắp đổ, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Ô ô ô, lưu ly tiên trong dù, Tử Kim Kỳ Lân hình thái chuẩn đế dược, ô ô ô gào khóc, hai mắt đấm lệ, lê hoa đái vũ, lập tức đưa tới chúng dị thú gầm thét, bọn hắn công kích cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Mộ Phong sắc mặt tâm trầm, hắn biết qua không được bao lâu, lưu ly tiên dù lực lượng liền bị triệt để đánh tan. Đến lúc đó, hắn không chỉ có muốn mất đi chuẩn đế dược, mà lại ngay cả lưu ly tiên dù đều không cầm về được. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đúng một cái. Mộ Phong đôi mắt hiện ra một tia hận ý, hắn biết rõ, cướp đoạt chuẩn đế dược thời cơ vào thời khắc này. Nếu là lại kéo dài thêm lời nói, đến tiếp sau trùng trùng điệp điệp vô số dị thú đại quân sẽ triệt để đuổi theo, hắn còn muốn cướp đoạt chuẩn đế dược, cơ bản không có hy vọng. Nghĩ đến đây, Mộ Phong vừa xài bước ra, thi triển ra nhất niệm hóa khai, thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Mấy cái thuấn di phía dưới, Mộ Phong trong nháy mắt xuất hiện ở một đám cao dài tiên vương dị thú trong vòng đây. Nhưng một đám cao giai tiên vương dị thú phản ứng cực nhanh, tại Mộ Phong thuấn di tới trong nháy mắt, lập tức có trên trăm con dị thú điên cuồng mảnh sắt ngưỡng Mộ Phong, căn bản không cho hắn đoạt dù cơ hội. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn biết nếu muốn đoạt dù, cái này trên trăm con dị thú công sát nhất định phải liều mạng, đây là cơ hội duy nhất. Nhưng hắn rõ ràng hơn, lấy hắn thực lực hôm nay, như cùng cái này trên trăm con dị thú liều mạng, tất yếu trọng thương. Dù sao cái này trên trăm con dị thú đều là cao giai tiên vương thực lực cấp bậc, trong đó còn có một phần là cựu giai tiên vương cấp bậc. Mặc dù Mộ Phong bây giờ thực lực lại người tiên, cũng khó có thể chống lại, chỉ có thể dựa vào nó. Mộ Phong hít sâu một hơi, trong nháy mắt tế ra nhiễm huyết vỏ kiếm. Chỉ gặp nhiễm huyết vỏ kiếm âm vang trên mình, vút qua ra, liền bắn ra vô số sáng chói hừng hực kiếm khí màu vàng, nên kích phía trước trên trăm con dị thú công sát. Ầm ầm, chỉ gặp hư không nhấc lên xưa nay chưa từng có đáng sợ nổ lớn, vô số kiếm khí màu vàng nổ bể ra đến, càng đem trên trăm con dị thú đều bất lui. Trong nháy mắt này, Mộ Phong thân hình lướt dọc như bay, từ đông đảo dị thú ở giữa khoảng cách xuyên hoa kiếp nổ giống như lướt qua, xông vào hạch tâm nhất trong vòng đây. Ô ô ô, Lưu Ly Tiên trong rủ, bị vây tử kim kỳ lân, trông thấy cơ hồ gần trong gang tấc Mộ Phong, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, không ngừng nghẹn ngào kêu, bắt đầu ra sức giãy giụa. Đáng tiếc là, nó cuối cùng chỉ là một gốc tiên dược thôi, dù cho là chuẩn đế cấp tiên dược, nhưng lại như thế nào chống lại nổi cực phẩm vô thượng tiên khí giam cầm. Đương nhiên, luận chạy trối chết nói, chuẩn đế dược tốc độ đủ để so sánh chuẩn đế. Cho nên, chuẩn đế dược một khi muốn chạy trốn, Mộ Phong còn chưa hẳn có thể đuổi được. Nhưng cũng tiếc chính là, Mộ Phong là cái lao lục, ngay từ đầu liền đến âm, làm cho gốc này chuẩn đế dược liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tiểu gia hỏa, ngươi trốn không thoát, liền xem như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, tay phải một thanh cầm Lưu Ly Tiên dù cắn dù, sau đó tại vô số dị thú công sát phía dưới, bàn chân đạp nhẹ hư không, thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Hống hống hống. Mắt thấy Mộ Phong cứ như vậy tại bọn chúng trong tay cướp đi chuẩn đế dược, dị thú đại quân triệt để phẫn nộ, cơ hồ điên cuồng hướng lấy Mộ Phong truy sát mà đi. Nhưng Mộ Phong tốc độ sao mà nhanh, mấy cái thuấn di liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, sau đó xuất hiện ở đã khởi động cổ truyền tống trận bên trong. Rầm rầm rầm. Vô số dị thú đại quân trà đạp chạy tới, bay thẳng bên dưới cổ truyền tống trận chỗ mảnh ốc đảo này. Chỉ là, dị thú đại quân còn không có bắt tới, cổ một bên trong liền sáng lên hừng hực thất thải quang mang, ngay sau đó, Mộ Phong thân ảnh cùng khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Dị thú đại quân điên cuồng gào thét, bắt đầu điên cuồng trà đạp mảnh ốc đảo này, liên đối chung quanh phương biên mười mấy ốc đảo cũng đều gặp tai vạ, bị dị thú đại quân san thành bình địa. Những dị thú này đại quân đang phát tiết sau một lúc, lúc này mới tức giận bất bình rời đi nơi đây. Chỉ là, bọn hắn không có phát hiện chính là, tại dưới chân bọn hắn giữa ốc đảo chỗ, cũng chính là bị bọn hắn đạp là đất bằng của một hải cốt bên dưới, có một tòa rất không đáng chú ý cổ truyền tống trận. Chỉ bất quá, tòa này cổ truyền tống trận bị vùi lấp tại trong phế tích, mà lại có khi thiên chi thuật che giấu, căn bản cũng không có bị bọn chúng phát hiện. Đương nhiên, coi như những dị thú này phát hiện, cũng sẽ không có phản ứng. Dù sao cổ truyền tống trận chính là nhân tộc đồ vật, những dị thú này thô bị không chịu nổi, căn bản là không có cách lý giải cổ truyền tống trận là vật gì, như thế nào lại liên tưởng đến cổ truyền tống trận cùng Mộ Phong ở giữa sẽ có như thế nào liên hệ đâu. Tịch diệt cốc chỗ sâu, âm lãnh mà ẩm ướt trong động quật. Một trận sáng chói thất thải quang mang sáng lên, Mộ Phong có chút chật vật từ cổ truyền tống trận bên trong lảo đảo đi ra. Mãi mãi, cái này không chết thiên diễm đạo không hổ là sinh mệnh cấm khu, nó khu vực hạch tâm thật đúng là đáng sợ a. Mộ Phong lòng còn sợ hãi, hắn không khỏi nhớ tới cái kia phô thiên cái địa dị thú đại quân, cũng có chút không rét mà run. Mà lại càng làm cho hắn khiếp sợ là 100.000 thần sơn cùng vô tận tiên trạch vẫn chỉ là khu vực hạch tâm phía ngoài nhất bộ phận. Còn nếu là càng xâm nhập thêm khu vực hạch trong lòng nói, không biết lại sẽ có như thế nào tồn tại đáng sợ xuất hiện. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia nắm giữ trí cao tiên khí các cường giả mới có tư cách tìm tòi khu vực hạch tâm chỗ sâu nhất đi. Bất quá, lần này thu hoạch là thật đủ lớn. Lại vừa tiến vào khu vực hạch tâm, lại gặp phải chuẩn đế dược, còn đem nó bắt tới. Mộ Phong tay phải nhấc lên Lưu Ly tiên dù, nó mặc dù hình thành sáng chói che mặt, đem Tử Kim Kỳ Lân vững vàng vây nốt tại Lưu Ly trong dù. Giờ phút này, Tử Kim Kỳ Lân mở to thật to trong mắt, hai mắt đẫm lệ, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Mộ Phong, hơn nữa còn nhân tính hóa lau nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Trông thấy một màn này, Mộ Phong tâm đều nhanh mềm hóa, nhưng rất nhanh lại cứng rắn đứng lên. Hắn biết cái này chuẩn đế dược có cực cao linh trí, vật nhỏ này chưa hẳn không phải đang diễn trò, tranh thủ hắn đồng tình. Bé bé. Đột nhiên, Tử Kim Kỳ Lân nũng nịu kêu một tiếng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, muốn nhờ vào đó manh hóa Mộ Phong, ý đồ manh hỗn vượt qua kiểm tra. Tiểu gia hỏa, có cái nơi tốt, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ ưa thích, ta lập tức mang ngươi đi vào. Mộ Phong cười híp mắt nhìn xem Tử Kim Kỳ Lân, sau đó chính là mang theo Lưu Ly Tiên Dụ tiến nhập tiên quan trong không gian. Tiến vào tiên quan không gian sau, Mộ Phong liền đem Tử Kim Kỳ Lân phóng thích ra ngoài. Tử Kim Kỳ Lân lại là trực câu câu nhìn chằm chằm tiên quan không gian nơi trọng yếu ngộ đạo cây, một đôi mắt to sáng long lánh, sau đó ô ô kêu nhào về phía hiểu đạo thụ. Chương 1845 ba dọa tinh huyết chương 1845 ba dọa tinh huyết Tử Kim Kỳ Lân kiểu như du long, veo một tiếng, liền cướp đến ngộ đạo trên cây, một đôi móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy thân cây, mặt mũi tràn đầy ỉ lại ở nơi đó cuốn qua cuốn lại. Ngoa tạo, thật là nồng nặc dược khí a, đây là chuẩn đế dược. Nguyên bản nằm ngửa ở trên nhánh cây ngủ gật cựu bệnh miêu yêu tiểu hồn hồn, cái mũi không tự chủ được mánh lên người, sau đó đằng xoay người bật lên. Một đôi mắt dọc trực câu câu nhìn xem trên cành cây Tử Kim Kỳ Lân, liên tiếp phát ra mấy cái ngọa tạo để bày tỏ rung động. Cốt nhật, thật sự là chuẩn đế dược, cái này từ kim kỳ lân bản thể hẳn là kỳ lân hoa hoa này vốn chỉ là hạ phẩm vô thượng tiên dược, không nghĩ tới nó lại tiến hóa thành chuẩn đế dược. Ám dạ ma quân cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mắt từ kim kỳ lân, trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Mộ Phong mỉm cười nhìn xem một màn này, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất tử dược chính là tiên dược chi vương, có tự nhiên khuất phục bất luận cái gì đê giai tiên dược khí tức. Rất nhiều chuẩn đế dược, vô thượng tiên dược một khi gặp gỡ bất tử dược, đều sẽ tự động đi theo bất tử dược, kỳ vọng có thể tại bất tử dược trên thân lĩnh hội tiến giai bí quyết. Ma ngộ đạo cây, đứng hàng bất tử dược đứng đầu, nó tản ra ngộ đạo chi lực, không chỉ có đối với tu sĩ hữu dụng, mà lại đối với tiên dược tác dụng càng sâu. Chuẩn đế dược sớm đã rất có linh trí, nếu là gặp được hai gốc bất tử dược, trong đó một gốc là ngộ đạo cây lời nói, cơ hồ thuần một sắc sẽ chọn ngộ đạo cây. Bởi vì bọn chúng cũng minh bạch, ngộ đạo cây đối bọn hắn trợ giúp mới là lớn nhất, tự nhiên sẽ làm ra tối ưu tuyển. Mộ Phong vừa xài bước ra, xuất hiện tại Tử Kim Kỳ Lân trước người, hai ngón nắm nhỏ kỳ lân phần gáy, cười nói, hiện tại ngươi còn có đi hay không? Tử Kim Kỳ Lân hai mắt nước mắt lương trọng, hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Mộ Phong, liền đội vàng lắc đầu, biểu thị không đi. Thậm chí, Tử Kim Kỳ Lân còn hơi có vẻ lấy lòng rũi ra một cái móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng khoác lên Mộ Phong chỗ cổ tay, nét miệng nở nụ cười. Cặp kia ngập nước mắt to, tràn đầy tâm thần bất định chi sắc, tựa như sợ Mộ Phong sẽ vứt bỏ nó. Mộ Phong khẽ miệng hơi bệnh, hướng dẫn từng bước địa đạo, ngươi nếu muốn lưu lại, cũng là có thể, nhưng ta có điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta để cho ngươi lưu lại. Mộ Phong vừa dứt lời, Tử Kim Kỳ Lân nâng lên sóng chảo, bắt trước nhân loại, lại đối với Mộ Phong chắp tay, dạng như vậy nhìn qua rất có vui cảm giác. Ủi xong tay sau, Tử Kim Kỳ Lân tâm thần bất định mà mong đợi nhìn xem Mộ Phong, chờ đợi Mộ Phong đoạn dưới. Mỗi trăm năm, ta muốn lấy trên người ngươi ba giọt tinh huyết. Điểm ấy yêu cầu không quá phận đi. Mộ Phong xoa xoa tay, cũng đã bất chi bất giác lấy ra một thanh đại đao, trên mặt cười tủm tỉm, doa đến Tử Kim Kỳ Lân ôm lấy đầu, run lẩy bẩy. Mộ Phong từng nghe nói, chuẩn đế dược cùng bất tử dược đều là thông linh tiên dược, bọn chúng trên người tinh huyết có thể tẩy cân phạt thủy, kéo dài tuổi thọ, thậm chí có cực kỳ cường đại phá cảnh hiệu quả. Đặc biệt là bất tử dược, một giọt tinh huyết có thể để chuẩn đế cùng trở xuống bất kỳ tu sĩ nào, tỏa sáng tân sinh, sống thêm một thế. Đương nhiên, tiên đế cũng có thể mượn nhờ bất tử dược sống thêm một thế, chỉ là cần có tinh huyết lại cực kỳ kinh người. Lấy một lần tinh huyết, liền có thể để bất tử dược nguyên khí đại thương, mà lấy xong, bất tử dược liền cần tĩnh dưỡng cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, mới có thể một lần nữa tĩnh dưỡng trở về. Đương nhiên, có thể làm cho bất tử dược tự nguyện bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới, cũng chỉ có tiên đế. Nghe nói mỗi một gốc bất tử dược đều là do chuẩn đế dược thuế biến mà thành. Lại những này chuẩn đế dược đều là quanh năm đi theo tại thiếu niên tiên đế bên người, sớm đứng ngay ngắn đội. Một khi thiếu niên tiên đế thuận lợi đăng lâm đế vị, chuẩn đế dược cũng sẽ bởi vậy chịu đựng đế đạo bản nguyên tẩy lễ, từ đó nên đón cuối cùng thuế biến. Đây cũng là vì sao bất tử dược nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn trợ giúp tiên đế nguyên nhân, bởi vì cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Mộ Phong từ khi biết được ngộ đạo cây lai lịch sau, từng nếm thử câu thông qua ngộ đạo cây, nhìn biết đánh nhau hay không cái thương lượng, từ trên thân nó lấy như vậy một giọt tinh huyết. Đáng tiếc là ngộ đạo dễ cây bản điệu đều mặc sát hắn, mà lại Mộ Phong phát hiện tiên quan không gian ngộ đạo cây hẳn là không cho bẹn, bởi vì hắn chưa bao giờ ở tại trên thân cảm nhận được bất luận cái gì linh trí ba động. Về phần cưỡng ép lấy ngộ đạo trên cây một giọt tinh huyết, Mộ Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới. Không nói trước ngộ đạo cây là nhân hoàng sen lẫn bảo dược, mà nhân hoàng lại là vì nhân tộc bỏ ra cống hiến to lớn tồn tại vĩ đại. Loại tồn tại này, Mộ Phong là từ trong lòng tôn kính, sao lại khinh nhẫn nhân hoàng sen lẫn bảo dược? Đương nhiên, coi như Mộ Phong thật sự có ý nghĩ này, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Ngộ đạo cây mặc dù là không cho bẹn, nhưng trung quy là bất tử dược, trên đó di lưu lấy nhân hoàng đế uy. Thật chọc giận ngộ đạo cây, Mộ Phong chỉ sợ muốn bị diệt, căn bản không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Ngộ đạo cây chính là bắp đùi của hắn, Mộ Phong nào dám làm loại này mạo phạm sự tình. Ta nói tiểu gia hỏa, không cần phải sợ. Ta đã sớm điều tra, trăm năm chỉ lấy ba giọt tinh huyết, đối với các ngươi chuẩn đế dược tới nói, không chỉ có không có chỗ xấu, còn có chỗ tốt. Mộ Phong dẫn theo đao, cười híp mắt đến gần, ngươi yên tâm, thủ pháp của ta rất tốt, sẽ không đau. Ngươi cũng không nên loạn động a, ta tới. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong thỏa mãn từ Tử Kim Kỳ Lân trên thân xuống tới, mà trên tay của hắn đã nhiều hơn một cái bình sứ. Trong bình sứ, lặng lặng chạy xuống ba giọt dũng động màu tử kim tinh huyết, chính là Tử Kim Kỳ Lân ba giọt tinh huyết. Giờ phút này, Tử Kim Kỳ Lân ủy khuất ba ba co quắp tại ngộ đạo trên cây, yên lặng lau nước mắt, đáng thương, cô độc lại bất lực bộ dáng. Mà Mộ Phong thì là đắm chìm tại trong vui sướng, có cái này ba giọt chuẩn đế dược tinh huyết, Mộ Phong biết sư tôn của hắn Vũ Mặc sẽ có rất lớn nắm chắc có thể đột phá chuẩn đế. Một khi Vũ Mặc đột phá chuẩn đế, như vậy Thiên Kiếm Thánh Địa mới tính chân chính đứng lên, chí ít không cần giống bây giờ như vậy trốn đông trốn tây, phụ thuộc. Thứ bậc giai đoạn 2 thí luyện kết thúc, vừa vặn đem cái này ba giọt tinh huyết vụn trộm giao cho sư tôn. Mộ Phong khẽ miệng hơi bệnh, mềm nói trấn an một phen Tử Kim Kỳ Lân sau, chính là rời đi tiên quan không gian, nên đi khu vực vòng trong chỗ sâu nhất cái kia cuối cùng một tòa thần hỏa giống. Từ ta bên này tiến đến, hẳn là có thể đuổi được viện công chúa bọn hắn. Tịch diệt tốc chỗ sâu, Mộ Phong lấy ra nhân quả bài, xác nhận cuối cùng một tòa thần hỏa giống phương hướng sau, chính là tế ra tiên thuyền, ngự không mà đi, trong nháy mắt rời đi tịch diệt tốc. Chương 1846 cuối cùng một tòa thần hỏa giống chương 1846 cuối cùng một tòa thần hỏa giống khu vực vòng trong, thí luyện tại như hỏa như độ tiến hành. Lít nha lít nhít đội ngũ, khống chế lấy riêng phần mình hoàn đảo, như châu chấu giống như hướng phía nhân quả bài bên trong nhắc nhở thần hỏa giống phương hướng lao đi. Bất quá, khu vực vòng trong thần hỏa giống tổng cộng mới 108 tòa, mà tấn cấp tiến vào đội ngũ số lượng nhưng lại xa xa nhiều hơn thần hỏa giống, cái này cũng tạo thành sư nhiều cháo ít hiện tượng. Cho nên, tại thí luyện sơ kỳ, không ít đội ngũ đều tại tương ứng thần hỏa giống phụ cận gặp phải. Vì tranh đoạt thần hỏa giống châm lửa quyền, cũng vì thần hỏa giống bên trong cơ duyên, những này gặp phải đội ngũ cơ hồ đều lựa chọn chiến đấu. Cho nên, giai đoạn thứ 2 thí luyện, từ vừa mới bắt đầu, liền tràn đầy mùi thuốc nổ, đại bộ phận đội ngũ nhao nhao vì thần hỏa giống mà ra tay đánh nhau. Mà lúc trước mộ phòng, hoàng phủ huyện đám người huyết ý địa đảo cũng coi là may mắn, đang tìm được tòa thứ nhất thần hỏa giống thời điểm, bởi vì vị trí tương đối lệch, cho nên gặp phải mặt khác đội ngũ, tự nhiên thuận lợi cầm xuống tòa kia thần hỏa giống. Bất quá, đến tiếp sau hoàng phủ huyện, Tiêu Cẩn bọn người lại không có may mắn như vậy, đang tìm được tòa thứ hai thần hỏa giống sau, chính là tao ngộ mặt khác đội ngũ, từ đó bắt đầu một trận đại chiến. Nhưng bởi vì Tiêu Cẩn cầm đầu 9 người cũng không phải là ăn chay, nhưng phạm là chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, đến lại nhiều cũng không phải bọn hắn đối thủ. Mà trong lúc này, cũng tao ngộ mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ. Chỉ cần là phát hiện đế cấp thế lực đội ngũ so với bọn hắn yếu, Tiêu Cẩn sẽ lấy lôi đình một kích xuất thủ, nếu là phát hiện là như Lạc Thần Điện, Thiên Cực Đạo cung mạnh như vậy đội. Tiêu Cẩn rất là dứt khoát, lập tức liền nhượng bộ lui binh, không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Mà Lạc Thần Điện, Thiên Cực Đạo cung các cái khác đế cấp thế lực đội ngũ, tại phát hiện là huyết ý địa đạo sau, cũng không có theo đuổi không bỏ. Bọn hắn đã sớm kiến thức mộ phong cường đại, biết người này nghịch thiên đến vượt qua thiếu đế cước, cho nên hiếm có đội ngũ nguyện ý quá nhiều dây dưa tạo hóa tiên triều đội ngũ. Liền xem như Lạc Thần Điện, bọn hắn tự cao lục giai tiên vương số lượng so tạo hóa tiên triều nhiều không ít, trông thấy tạo hóa tiên triều chủ động rút lui, cũng không có đuổi đánh tới cùng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần hỏa như bị thắp sáng, càng ngày càng nhiều đội ngũ cũng lần lượt bị đào thải. Nhưng có thể lưu lại, cơ bản đều là những đội ngũ này bên trong tinh nhuệ, hoặc là chính là đế cấp thế lực đội ngũ, hoặc là chính là chuẩn đế cấp thế lực trong đội ngũ người nổi bật. Vang lánh mà trong hư không tăm tối, một tòa ánh sáng đỏ ngòm ngút trời hồn đảo, phá không mà bay. Hương hực huyết quang lan tràn ra, bốn phía hắc ám cùng kỳ dị, giống như thủy triều nhao nhao tối lui. Giờ phút này, trên hồn đảo, hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn chính chuyên tâm quan sát nhân quả bài bên trên tin tức. Bây giờ, 108 tòa thần hỏa giống, chỉ còn lại cuối cùng một tòa, cũng chính là ở vào khu vực vòng trong chỗ sâu nhất tòa kia thần hỏa giống. Hoàng phủ Hàn vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, "Ta nghe nói tòa này thần hỏa giống ngay tại vòng trong cùng khu vực hạch tâm chỗ giao giới phụ cận. Đây là một tòa duy nhất ở vào chỗ sâu nhất thần hỏa giống, cũng là nguy hiểm nhất một tòa thần hỏa giống, canh giữ ở tòa này thần hỏa giống lãnh chúa, có thể xưng vòng trong đáng sợ nhất quỷ dị." Hoàng phủ huyện gật đầu, thở dài, nói bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, căn bản không tranh nổi Lạc Thần Điện, Thiên Cực Đạo cùng bọn hắn. Mà lại bọn sơ, Cửu Lê hai chi đội ngũ này cũng có chút kỳ quái, bọn hắn lục giai tiên vương thế mà số lượng so với chúng ta nhiều nhiều như vậy, nội tình của bọn hắn thật có thâm hậu như vậy sao? Nói đến đây, Hoàng phủ huyện nhìn về phía bên người Hoàng phủ Hàn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Hoàng phủ Hàn cười khổ lắc đầu, nói hoàng tỷ, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Chúng ta lần này kém chút liền thua ở hai chi đội ngũ này trong tay, còn tốt ngươi đầy đủ quả quyết, không phải vậy liền bị đào thải. Chính như Hoàng phủ Hàn nói tới, bọn hắn tại thăm dò đến tòa thứ 3 cùng tòa thứ 6 thần hỏa giống thời điểm, phân biệt tao ngộ Vạn Sơ cùng Cửu Lê hai chi đội ngũ. Ngay từ đầu, Hoàng phủ huyện bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao Cửu Lê cùng Vạn Sơ cái này hai đại tiên triều nội tình so với bọn hắn tạo hóa tiên triều cần phải nông cạn rất nhiều, chỉ sợ trong đội ngũ lục giai tiên vương số lượng sẽ không vượt qua 5 vị. Nhưng khi bọn hắn chân chính gặp phải thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện, vô luận là Cửu Lê hay là Vạn Sơ, bọn hắn trong đội ngũ lục giai tiên vương số lượng đều vượt qua 20 vị. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đông vực nội tình kém xa bọn hắn tạo hóa cùng Tử Vi Vạn Sơ cùng Cửu Lê, nó trong đội ngũ lại toát ra vượt qua 20 vị lục giai tiên vương. Bực này số lượng đã tiếp cận bây giờ mạnh nhất đội ngũ Lạc Thần Điện, cái này làm sao không để Hoàng phủ huyện bọn người quá sợ hãi. Mà phân biệt tao ngộ hai chi đội ngũ này, làm bọn hắn đội ngũ tổn thất 2 tên lục giai tiên vương. Bây giờ, Tiêu Cẩn xuất lĩnh 8 tên lục giai tiên vương, bây giờ chỉ còn lại có 6 tên. Mà hết thảy này còn nhiều hơn thua lỗ Hoàng phủ huyện cái kia trực giác bén nhạy. Nếu không phải nàng quyết định thật nhanh dẫn người rời đi, chỉ sợ tổn thất không chỉ có chỉ là 2 tên lục giai tiên vương, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Thái tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Bây giờ, thần hỏa giống còn lại cuối cùng một tòa, mà tòa này thần hỏa giống cũng là trọng yếu nhất thần hỏa giống. Nghe nói tòa này thần hỏa giống một khi được thắp sáng, kỳ thành tích tương đương với nhóm lửa 10 tòa thần hỏa giống. Chúng ta bây giờ chỉ chọn sáng lên 5 tòa thần hỏa giống, cùng mặt khác cường thế đế cấp thế lực đội ngũ chênh lệch không nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể đoạt được tòa này thần hỏa giống nói, chúng ta tuy nói không thể được đến lần này thí luyện thứ nhất, nhưng 3 vị trí đầu hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Cẩn mang theo còn lại 6 tên lục giai tiên vương, sải bước mà đến, hắn cung kính hướng Hoàng phủ huyện, Hoàng phủ Hàn hai người thi lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ta muốn hỏi hỏi hai vị điện hạ, còn có thể liên hệ được Vân Ấm Áp sao? Lần này tranh đoạt cuối cùng một tòa thần hỏa giống, chúng ta cần lực lượng của hắn. Kể từ khi biết Mộ Phong vô thượng tiên kiếp từng dẫn tới thiếu đế cướp, mà lại Mộ Phong còn lấy lực lượng một người đánh bại 8 tôn thiếu niên tiên đế. Tiêu Cẩn vẫn ở vào trong hối hận, hắn biết do thiếu đế cướp đáng sợ, mà Mộ Phong lại có thể đánh tan trong đó 8 tôn thiếu niên tiên đế. Điều này nói rõ Mộ Phong tu vi mặc dù chỉ là nhất giai tiên vương, nhưng chiến lược lại siêu việt đại bộ phận trung giai tiên vương, thậm chí không kém gì hắn Tiêu Cẩn. Mà đáng sợ nhất hơn là, Mộ Phong còn rất trẻ, mà tu vi cũng chỉ là tam giai tiên vương thôi, bực này tiềm lực lại nên lớn bao nhiêu a? Chiến lược như vậy, đối với bọn hắn hôm nay tới nói, có thể nói là to lớn trợ lực a. Hoàng phủ huyện sầm mặt lại, nàng lạnh như băng nhìn xem Tiêu Cẩn, không nói một lời, thấy Tiêu Cẩn một mặt chột dạ. Tiêu đại nhân, ngươi không phải từ trước đến nay xem thường Vân Ấm Áp thôi, cho là hắn bất quá là tiểu bối thôi, căn bản không thể giúp các ngươi bận điệu, sẽ chỉ kéo các ngươi chân sau. Hoàng phủ huyện chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lại tràn đầy niềm ai, ngôn ngữ lăng lệ mà không chút khách khí, trong đó tràn đầy hoàng khí. Tiêu Cẩn cười khổ, vội vàng nói xin lỗi, trưởng công chúa điện hạ, là ta trước đó có mắt không trọng, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Chỉ cần ngài có thể liên hệ với Vân Ấm Áp, chờ hắn cùng chúng ta tụ hợp, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn hướng Vân tiểu huynh đệ quỳ xuống bồi tội. Hoàng phủ huyện nhìn chằm chằm Tiêu Cẩn một chút, thở dài nói, hắn vừa rồi đã liên hệ ta, đang theo lấy cuối cùng một tòa thần hỏa giống chạy đến. Chúng ta đi trước cuối cùng một tòa thần hỏa giống bên kia tiến đến, nhưng tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, các loại Vân Ấm Áp tới, chúng ta lại ra tay, biết không? Tiêu Cẩn bọn người vội vàng chắp tay xác nhận, trong đôi mắt phát sáng lên. Chương 1847 Hắc Viêm Biển Lửa, chương 1847 Hắc Viêm Biển Lửa không chết thiên diễm đảo, khu vực vòng trong chỗ sâu. Một mảnh mênh mông mà đáng sợ biển lửa, sáng rực mà đốt, phần thiên trừ hải, lại chiếm cứ trọn vẹn mấy ngàn dặm. Quỷ dị chính là, mảnh biển lửa này lại là quỷ dị Hắc Viêm, đang thiêu đốt đồng thời, Hắc Viêm không ngừng hiện hóa ra các loại quỷ dị mà vặn vẹo bằng dáng. Mà tại biển lửa trung ương chỗ, có một tòa quỷ dị Hắc Băng Ma Sơn. Tại Ma Sơn chi đỉnh, đứng lặng lấy một tòa nguy nga thần hỏa giống. Đây cũng là khu vực vòng trong cuối cùng một tòa thần hỏa giống. Siêu. Một hòn đảo phá không mà đến, lơ lửng tại Hắc Viêm biển lửa bên ngoài. Loki đứng ở hòn đảo phía trước nhất, nàng vầng trán khẽ nâng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt mênh mông biển lửa, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Loki điện hạ, đây là khu vực vòng trong chỗ sâu nhất, tại cái này Hắc Viêm biển lửa chỗ sâu trên Ma Sơn, hẳn là 108 tòa thần hỏa giống bên trong cuối cùng một tòa. Tử Huyên đi đến Loki bên người, nàng một mực cung kính nói, đôi mắt đẹp lại tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Một đường mà đến, nàng đi theo Loki kiến thức từng tòa thần hỏa giống, cũng đao ngộ từng tôn cường đại lãnh chúa. Nhưng không có một tòa thần hỏa giống có tòa này thần hỏa giống khí thế, không hề nghi ngờ, cuối cùng này một tòa thần hỏa giống tồn tại cơ duyên, so với mặt khác thần hỏa giống còn lớn hơn rất nhiều. Loki điện hạ, xem ra chúng ta là cái thứ nhất đến, còn xin hạ lệnh nhóm lửa cuối cùng này một tòa thần hỏa giống đi. Một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên, sải bước mà đến, quỳ một gối xuống tại Loki trước người, ôn quyền cung kính nói. Nam tử trung niên khí tức đặc biệt cường thịnh, đúng là đạt đến lục giai tiên vương đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá thất giai tiên vương trình độ. Đi theo tại trung niên phía sau nam tử chừng 20 người, trong đó lại có 4 vị đồng dạng là lục giai tiên vương đỉnh phong, còn lại toàn bộ đều là lục giai tiên vương. Bực này đội hình cực kỳ đáng sợ. Loki đôi mắt đẹp nghiêm trọng, nói kỳ phi tiền bối, nơi đây cho ta cảm giác rất không tầm thường, chỉ sợ cũng không phải là đất lành, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, hết thảy lấy tính mệnh làm trọng. Tên là kỳ phi nam tử trung niên có chút động dung, đối với Loki trùng điệp thi lễ một cái, nói đa tạ điện hạ quan tâm. Điện hạ yên tâm, kỳ mỗ tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Nói xong, kỳ phi đứng dậy, đối còn lại hơn 20 người nói một tiếng, chính là hướng phía trước Hắc Viêm biển lửa sông bút đi. Mà Loki, Tử Huyên hai người thì là rơi vào trên hòn đảo, yên lặng nhìn xem kỳ phi bọn người bóng lưng rời đi. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, đi theo kỳ phi bọn người tiến vào, căn bản chính là vương hữu. Chỉ cần kỳ phi bọn người thuận lợi đột phá Hắc Viêm biển lửa, đồng thời leo lên Hắc Băng Ma Sơn nhóm lửa thần hỏa giống, như vậy nơi đây cơ duyên đó là thuộc về bọn hắn lạc thần điện. Hống hống hống. Khi kỳ phi một nhóm người vừa xông vào Hắc Viêm biển lửa trong nháy mắt, ẩn tàng tại Hắc Viêm biển lửa vô số vạn mèo bóng dáng, lập tức động, bộc lộ ra vô hạn sắc cơ. Chỉ gặp vô số mang bọc lấy Hắc Viêm vạn mèo bóng dáng, phô thiên cái địa cấp giết hướng kỳ phi bọn người. Kỳ phi sắc mặt nghiêm túc, nói chư vị, kết trận. Oanh mở những quỷ đồ bọn này. Vừa dứt lời, kỳ phi sau lưng hơn 20 người lập tức kết trận, vô tận tiên quang sáng chói nở rộ mà ra, ước vạn sợi thủy thải quang diệu chư thiên. Chỉ gặp vô số Hắc Viêm vạn mèo bóng dáng, xông lên tới liền bị kỳ phi bọn người liên thủ đánh cho diệt vong. Mà kỳ phi thì là xuất lĩnh lấy hơn 20 người, thế như trẻ che địa thứ phá Hắc Viêm biển lửa, phóng tới chỗ sâu nhất Hắc Băng Ma Sơn. Xem ra cuối cùng này một tòa thần hỏa giống cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy hiểm ác, kỳ phi tiền bối bọn hắn đủ để ứng phó, lần thí luyện này đầu tiên là chúng ta lạc thần điện. Tử Huyên ý cười giật giảo, trong đôi mắt đẹp toát ra lạc quan dáng tươi cười. Lô Kỳ thì là mày liễu nhíu lên, nàng luôn có chủng dự cảm bất tường. Tại vừa đến nơi đây thời điểm, nơi đây liền cho nàng một loại rất không ổn cảm giác. Nhưng đến cùng là nơi nào không tốt lắm, nàng lại không nói ra được. Hy vọng kỳ phi tiền bối bọn hắn có thể bình an vô sự đoạt được cuối cùng này một tòa thần hỏa giống. Lô Kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, phía trước Hắc Viêm biển lửa chỗ sâu, truyền đến từng đạo liên miên không dứt kinh thiên động địa bạo hưởng, phảng phất có vô số sơn nhạc tại đồng thời nổ bể ra đến. Lô Kỳ, Tử Huyên gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, tại Hắc Viêm biển lửa chỗ sâu nhất, vô số Hắc Viêm ngưng tụ thành 9 vị khổng lồ mà kinh khủng vạn trượng cự nhân. Cái này 9 vị Hắc Viêm cự nhân, như kình thiên trụ giống như, thông thiên triệt địa, nguy nga mênh mông, nó toàn thân đều thiêu đốt lên quỷ dị mà vĩnh viễn không dập tắt Hắc Viêm. Đặc biệt là Hắc Viêm cự nhân phát tán ra khí tức, làm cho người kinh dị, thế mà đều là đạt đến lục giai tiên vương đỉnh phong trình độ. Xuất hiện. Xem ra cái này 9 vị Hắc Viêm cự nhân hẳn là cuối cùng này một tòa thần hỏa giống lãnh chúa. Thật đúng là cường đại a, thế mà xuất hiện 9 vị lục giai tiên vương đỉnh phong cấp bậc quỷ dị. Loki sắc mặt tâm trầm, đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Hắc Viêm biển lửa chỗ sâu cái kia 9 vị lục giai tiên vương đỉnh phong cấp bậc Hắc Viêm cự nhân. Mặc dù nàng vẹn vẹn chỉ là đứng xa nhìn, nhưng như cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái này 9 vị Hắc Viêm cự nhân cho nàng to lớn cảm giác áp bách. Tử Huyên gương mặt xinh đẹp càng là đại biến, bọn hắn đoạn đường này mà đến, gặp được cường đại nhất chính là lục giai tiên vương đỉnh phong cấp bậc lãnh chúa. Nhưng cũng vẹn vẹn cũng liền chỉ gặp được một cái mà thôi, bây giờ nơi đây thế mà lập tức toát ra 9 vị quỷ dị như vậy lãnh chúa, đây cũng quá đáng sợ đi. Loki, Thử Huyên nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. Tuy nói Kỷ Phi cầm đầu một đám người, nhân số chiếm cứ ưu thế, lại cũng có 5 vị lục giai tiên vương đỉnh phong cường giả. Nhưng trước mắt 9 vị quỷ dị lãnh chúa toàn bộ đều là lục giai tiên vương đỉnh phong, mà lại quỷ dị ở trong cùng giai, vốn là chiến lược so với tu sĩ nhân tộc còn đáng sợ hơn. Một tôn lục giai tiên vương đỉnh phong quỷ dị, là cần 2 tôn lục giai tiên vương đỉnh phong tu sĩ nhân tộc đến ứng phó. Nhìn như vậy đến, Kỷ Phi bọn người hiển nhiên là không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Rầm rầm rầm. Lúc này, Kỷ Phi cầm đầu hơn 20 tên lục giai tiên vương, đã cùng 9 vị hắc viêm cự nhân đại chiến cùng một chỗ. Kỷ Phi bọn người đều là tế ra riêng phần mình vô thượng tiên khí, đồng thời kết hợp tất cả mọi người lực lượng, tạo thành cường đại chiến trận, cùng 9 vị hắc viêm cự nhân một trận chiến. Nhưng làm cho Loki, Tử Huyên sắc mặt hai người khó coi hơn là, Kỷ Phi cầm đầu hơn 20 tên lục giai tiên vương, trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phòng, bị 9 vị hắc viêm cự nhân đè lên đánh. Cuối cùng này một tòa thần hỏa giống, quả nhiên so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Loki than khẽ. Siêu siêu siêu. Lúc này, lại có 3 tòa hòn đảo hành không lướt đến, đứng tại hắc viêm bên ngoài. Loki, Tử Huyên không khỏi nhìn lại, phát hiện cái này 3 tòa hòn đảo theo thứ tự là lệ thuộc vào Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông. Cái này tam đại đế cấp thế lực, theo thứ tự là Bắc vực, Tây vực cùng Nam vực thế lực cường đại nhất, hùng cứ tam đại vực vô số năm, nó nội tình thậm chí còn tại Tạo Hóa Tiên Triều phía trên. Mà cái này 3 chi đội ngũ lần này phái ra lục giai tiên vương cũng đều có hơn 10 vị, nó đội hình xem như phi thường cường đại. A, là Lạc Thần Điện đội ngũ, quả nhiên bọn hắn so với chúng ta dẫn trước một bước. Thiên Cực Đạo Cung trong đội ngũ, thiếu cung chủ Dạ Lâm Nhạ dị địa mắt nhìn Loki, Tử Huyên hai người, nhưng lực chú ý rất nhanh liền bị phía trước hắc viêm biển lửa chỗ sâu chiến đấu hấp dẫn. Khi nhìn thấy 9 vị hắc viêm cự nhân phát tán ra khí tức cường đại sau, Dạ Lâm sắc mặt biến hóa, trở nên đặc biệt khó coi. Tôn Thiên Cơ, Lâm Hằng Sơn hai người cũng đều riêng phần mình mang theo đội ngũ, đứng ở hòn đảo phía trước nhất, bọn hắn cũng đồng dạng chú ý tới hắc viêm chỗ sâu 9 vị hắc viêm cự nhân. Sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành đặc biệt tâm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới cuối cùng này một tòa thần hỏa giống lãnh chúa đáng sợ như thế, vậy mà khoảng chừng 9 vị lục giai tiên vương đỉnh phong lãnh chúa. Chương 1848 Hắc Băng Ma Sơn, chương 1848 Hắc Băng Ma Sơn, xem ra cái này hắc viêm trong biển lửa tòa kia Hắc Băng Ma Sơn bên trên thần hỏa giống, hẳn là cuối cùng một tòa thần hỏa giống. Dạ Lâm ánh mắt sắc bén, ánh mắt vượt qua quần quần hắc viêm, đâm thẳng hướng bị hắc viêm bao khỏa tại trung ương nhất Hắc Băng Ma Sơn. Tại Ma Sơn chi điện, một tòa thần hỏa giống lù lù mà đứng, tĩnh như xử nữ. Tôn Thiên Cơ cùng Lâm Hằng Sơn hai người cũng là chú ý tới Hắc Băng Ma Sơn bên trên thần hỏa giống, đều là ánh mắt sáng. Thiếu công chủ, đó là cái cơ hội tốt, bây giờ Lạc Thần Điện nhân mã bị hắc viêm cự nhân cuốn lấy, chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ xông vào Hắc Băng Ma Sơn phía trên một chút đốt thần hỏa giống. Thiên Cực Đạo Cung trong đội ngũ, một tên dáng người thức tha, quần áo hở hàng mỹ phụ nhân, đội vàng ra khỏi hàng, đôi mắt đẹp viện chuyển đối với Dạ Lâm đề nghị. Mỹ phụ nhân là bọn hắn Thiên Cực Đạo Cung lần này trong đội ngũ người mạnh nhất, tu vi đạt đến lục giai tiên vương đỉnh phong. Lần này Thiên Cực Đạo Cung đội ngũ, chúng sai phái ra 12 vị lục giai tiên vương cao thủ, nhưng lục giai tiên vương đỉnh phong cũng chỉ có người mỹ phụ này. Thiên Cơ Cửa, Ly Hỏa Thần Tông cùng Trời Cực Đạo Cung không sai biệt lắm, cũng đều chỉ có một vị lục giai tiên vương đỉnh phong cao thủ. Dù sao nội tình của bọn hắn không cách nào cùng Lạc Thần Điện so sánh, lập tức mời ra quá nhiều lục giai tiên vương đỉnh phong, nội tình căn cơ đều sẽ tổn thương. Cùng lúc đó, Tôn Thiên Cơ cùng Lâm Hằng Sơn cũng là nhìn thấy cơ hội, bọn hắn đều là cùng riêng phần mình đội ngũ cao thủ thương lượng một phen, gần như đồng thời ra lệnh. Xông. Xông qua mảnh này hắc viêm, xông vào Hắc Băng Ma Sơn, cần phải trước tiên nhóm lửa thần hỏa giống. Dạ Lâm đôi mắt sắc bén, ra lệnh một tiếng, nó Thiên Cực Đạo cùng trong đội ngũ 12 tên lục giai tiên vương đều lướt ngang mà ra, cấp tốc xông vào đầy trời hắc viêm bên trong. Mà Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông hai chi đội ngũ lục giai tiên vương bọn họ cũng cơ hồ là đồng thời lướt đi, phản phất tại so đấu tốc độ, ra sức vọt vào hắc viêm bên trong. Bây giờ, Lạc Thần Điện đội ngũ bị 9 vị hắc viêm cự nhân cuốn lấy, song phương chiến đến khó hòa giải, đúng là bọn họ lợi dụng sơ hở cơ hội thật tốt. Ba chi đội ngũ gần như đồng thời xông vào hắc viêm, tranh nhau chen lấn hướng lấy Hắc Băng Ma Sơn mà đi. Không tốt. Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông bọn hắn muốn chui chúng ta chỗ trống. Loki sắc mặt biến hóa, liếc mắt liền nhìn ra ba chi đội ngũ ý đồ, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xung, dù sao một mình nàng cũng không ngăn cản được. Đáng chết. Là Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông tam đại thế lực đội ngũ, đang cùng 9 vị hắc viêm cự nhân giao chiến kỳ phi, cũng chú ý tới xông vào hắc viêm bên trong ba chi đội ngũ, sắc mặt khó coi cực điểm. Nhưng coi như trong lòng của hắn lại không thoải mái, trong miệng lại chửi ầm lên cũng vô dụng. Bọn hắn hôm nay hãm sâu vũng bùn, cái này 9 vị hắc viêm cự nhân quá cường đại, cơ hồ đè ép bọn hắn đánh, làm bọn hắn căn bản là khó mà thoát ly chiến trường. Một khi bọn hắn nếu là muốn thoát ly chiến trường lời nói, vậy cũng chỉ có một cái kết cục, chính là toàn quân bị diệt. Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông ba chi đội ngũ tốc độ cực nhanh, cấp tốc liền đến hắc viêm biên giới. Khi bọn hắn sắp xông ra hắc viêm trong nháy mắt, lại sắc mặt triệt để thay đổi, chỉ gặp hắc viêm biên giới bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ tường lửa, cản lại bọn hắn tất cả mọi người đường đi. Ngay sau đó, tường lửa bên trong lại sải bước lại đi ra 9 vị hắc viêm cự nhân, từng cái gào thét hư không. Sau đó, chỉ thấy chúng nó ba tôn một đội, phân ba đội, phân biệt thẳng hướng Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông ba chi đội ngũ. Mà Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông ba chi đội ngũ lục giai tiên vương bọn họ sắc mặt triệt để thay đổi, cấp tốc tổ chức đội viên kết trận chống cự đánh tới chớp nhoáng hắc viêm đám cự nhân. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, ba chi đội ngũ phân biệt bị hắc viêm cự nhân chặn đánh xuống dưới, lâm vào khẩu chiến. Cái gì? lại còn có hắc viêm cự nhân, mảnh này hắc viêm khu vực quả nhiên không tầm thường. Dạ Lâm sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Tuy nói bọn hắn đội ngũ gặp phải hắc viêm cự nhân chỉ có 3 tôn, so với Lạc Thần Điện 9 vị muốn ít rất nhiều. Nhưng vấn đề là, đội ngũ của bọn hắn cũng so Lạc Thần Điện đội ngũ yếu nhược rất nhiều, 3 tôn hắc viêm cự nhân đủ để ép tới bọn hắn đội ngũ hiểm tượng hoàn sinh. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này, lại có mấy tòa đảo lướt ngang mà đến, lơ lửng tại hắc viêm bên ngoài. Trong đó một tòa ánh sáng đỏ ngòm ngút trời hòn đảo, đặc biệt làm cho người chú mục, vô luận là Loki, Dạ Lâm hay là Tôn Thiên Cơ bọn người, đôi mắt đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Bởi vì tòa này huyết sắc hòn đảo chính là huyết y địa đảo, lệ thuộc vào tạo hóa tiên triều đội ngũ. Tuy nói mọi người ở đây đều hiểu, mây kia ấm áp vừa mới tấn cấp vô thượng tiên vương, chiến lực mạnh hơn cũng không có khả năng so lục giai tiên vương mạnh hơn. Nhưng ở khu vực bên ngoài thí luyện, Vân Hỏa Hú cho bọn hắn lưu lại cơ hội vung đi không được bóng ma cùng rung động. Cho nên, tại nhìn thấy huyết y địa đảo trong đáy mắt, bọn hắn đều vô ý thức sinh ra e ngại cùng kiêng kỵ cảm xúc. Trừ tạo hóa tiên triều bên ngoài, lần này đến đây còn có Tử Vi tiên triều, Vạn Sơ tiên triều, Cửu Lê tiên triều, Thái Hư thánh địa, trung vực triệu ra các cái khác đế cấp thế lực. Có thể nói, lần này tấn cấp đế cấp thế lực đội ngũ, căn bản là tập hợp đủ. Mà những này vừa đến đế cấp thế lực đội ngũ, tại đến nơi đây trong nháy mắt, cũng đều trước tiên đem ánh mắt rơi vào huyết ý địa đảo bên trên. Cái này cũng không trách bọn hắn, thật sự là Mộ Phong tại giai đoạn thứ nhất thí luyện biểu hiện quá kinh người, làm bọn hắn vô ý thức kiêng kỵ tạo hóa tiên triều đội ngũ. Bất quá, bọn hắn rất nhanh phát hiện, huyết ý địa đảo bên trên cũng không bị kia Vân Hỏa Hú tung tích, ngược lại chỉ có Hoàng Phủ Uyển, Hoàng Phủ Hàn cùng bọn hắn tạo hóa tiên triều phái tới 9 tên lục giai tiên vương cường giả. Uyển công chúa, Hàn huynh, Vân đạo hữu đâu? Làm sao không thấy hắn ở trên đảo? Ôn Cẩn Du mang theo nhà mình muội muội Ôn Linh San cùng Tử Vi tiên triều phái ra 7 tên lục giai tiên vương cường giả, khống chế lấy hòn đảo nhích lại gần, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng Phủ Uyển, Hoàng Phủ Hàn thì là đem Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San hai huynh muội đón vào huyết ý địa đảo bên trên, giản lược giảng thuật có quan hệ với Mộ Phong tung tích. Tịch Diệp Cốc, hắn làm sao đi Tịch Diệp Cốc? Nơi đó thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San hai người quá sợ hãi, bọn hắn một mặt lo lắng. Hoàng Phủ Uyển cười một tiếng, nói các ngươi không cần lo lắng, Vân đạo hữu trước đó liên lạc với ta, hắn an toàn từ Tịch Diệp Cốc đi ra, chính chạy tới đây. Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn ánh mắt lúc này mới rơi vào phía trước hắc viêm khu vực. Những này hắc viêm cự nhân thật cường đại à, lại đều là lục giai tiên vương đỉnh phong cấp bậc thực lực. Lạc Thần Điện, Thiên Cực Đạo Cung bọn hắn cơ hồ bị đè lên đánh. Ôn Cẩn Du sầm mặt lại, đôi mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn về phía hắc viêm bên trong đại chiến. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, bực này hắc viêm cự nhân chỉ cần một tôn, cũng đủ để áp chế bọn hắn Tử Vi tiên triều đội ngũ. Nếu là 2-3 tôn, đủ để cho bọn hắn đội ngũ toàn quân bị diệt. Hoàng tỷ, bây giờ tất cả hắc viêm cự nhân đều bị Lạc Thần Điện, Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa Ly Hôn Hỏa Thần Tông đỡ được, đúng là chúng ta lợi dụng sơ hở thời cơ tốt nhất. Hoàng Phủ Hàn đôi mắt bắn ra quan mang, hắn vội vàng hướng Hoàng Phủ Huyền đạo. Hoàng Phủ Huyền thì là vẻ mặt nghiêm túc, nàng mắt nhìn Loki, Dạ Lâm đám người thần sắc, trầm giọng nói, đầu tiên chờ chút đã, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là, Hoàng Phủ Huyền vừa dứt lời, Thái Hư Thánh Địa, Vạn Sơ Tiên Triều, Cửu Lê Tiên Triều các cái khác đế cấp thế lực đội ngũ nhao nhao phái ra lục giai tiên vương các cường giả xông vào hắc viêm bên trong. Bọn hắn tranh nhau chạy lớn, tốc độ cực nhanh, sợ rất lại phía sau người khác, có thể nói là liệu mạng tăng thêm tốc độ. Hoàng tỷ, chúng ta không có khả năng đợi thêm Vân đạo hưu, không phải vậy liền mất đi tiên cơ. Hoàng Phủ Hàn lo lắng đạo. Đúng vậy a, trưởng công chúa điện hạ, nhanh hạ lệnh đi, chúng ta không có khả năng lạc hậu hơn người khác. Tiêu Cẩn cũng là mở miệng quyết nhủ. Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San cùng với khác người cũng đều là mở miệng, để Hoàng Phủ Huyền không cần do dự. Hoàng Phủ Huyền mày liễu nhíu lên, nói ta không hạ lệnh, không phải là vì các loại Vân Hỏa Hú, mà là cảm thấy việc này không đơn giản. Loki, Dạ Lâm trên mặt bọn họ biểu lộ có chút vi diệu. Ân. Nhưng rất nhanh, Hoàng Phủ Huyền thanh âm im bặt mà dừng, mà nàng cũng là ngẩng đầu nhìn về hướng phía trước hắc viêm khu vực. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người ở đây cũng đều là ngẩng đầu nhìn lại, đều là con ngươi thích chặt. Chương 1849 đây là bẫy dập, chương 1849 đây là bẫy dập, các ngươi nhìn. Hắc viêm khu vực cuối trong tường lửa, lại xuất hiện hắc viêm cự nhân, mảnh khu vực này có vấn đề lớn. Đáng chết. Cái này hắc viêm khu vực lại là sống được, thế mà còn có thể không ngừng sinh ra mới hắc viêm cự nhân. Đám người xôn xao, nó ánh mắt đều là rơi vào phía trước hắc viêm khu vực, sắc mặt đều khó coi. Chỉ gặp hắc viêm khu vực cuối cùng, đứng lặng lấy trên tường lửa, xuất hiện mới hắc viêm cự nhân, cấp tốc chạy lướt qua hướng sông lướt vào tới từng nhánh đội ngũ, đem bọn hắn hoàn toàn ngăn tại hắc viêm trong khu vực. Hoàng Phủ Uyển, Hoàng Phủ Hàn, Ôn Cẩn Du bọn người đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới, thế mà còn có bực này đảo ngược. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Hàn, Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San cùng Tiêu Cẩn bọn người không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Phủ Uyển. Hoàng Phủ Uyển từ trong mắt bọn họ nhìn thấy bội phục, cung kính cùng tôn kính. Hoàng tỷ, ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán, lại sớm nhìn ra nơi đây bất thiện. Hoàng Phủ Hàn bội phục địa đạo. Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San cũng là tán đồng liên tục gật đầu, không khỏi tán thưởng Hoàng Phủ Uyển biết trước. Tiêu Cẩn càng là đối với Hoàng Phủ Uyển đầu giảm xuống đất, liên tục cảm kích Hoàng Phủ Uyển cứu được bọn hắn một mạng, đồng thời trong lòng cũng là lòng còn sợ hãi. Tiêu Cẩn rất rõ ràng, lấy bọn hắn đội hình xông vào hắc viêm khu vực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại 2 tôn hắc viêm cự nhân trong tay giãy giụa. Một khi có 3 tôn hắc viêm cự nhân vây công, bọn hắn chi đội ngũ này rất có thể muốn toàn quân bị diệt. Tử Vi tiên triều 7 tên lục giai tiên vương, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đồng dạng là bị hắc viêm cự nhân thực lực cường đại cho chấn nhất đến. Nếu như hắc viêm khu vực thật có thể không ngừng đản sinh ra hắc viêm cự nhân lời nói, bọn hắn nhân số lại nhiều, cũng căn bản không cách nào đột phá mảnh này hắc viêm khu vực. A trưởng công chúa điện hạ, nếu là ngay cả lạc thần điện đội ngũ đều không thông qua mảnh này hắc viêm khu vực, coi như vân tiểu huynh đệ có thể đổi tới, có thể thông từng chiếm được sao? Tiêu Cẩn không khỏi nhìn về phía hoàng phụ huyện, khắp khuôn mặt là cười khổ. Tuy nói hắn nghe nói Mộ Phong độ vô thượng tiên kiếp hành động vĩ đại, biết Mộ Phong chính là vạn cổ không một tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng Mộ Phong trung quy là tu vi quá thấp, chỉ là tam giai tiên vương, đối mặt nhiều như vậy hắc viêm cự nhân, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực đi. Hoàng phủ huyện mày liễu nhíu lên, trầm giọng nói, bây giờ nói như vậy, còn vì lúc còn sớm, các loại vân đạo hữu đến lại nói, ta hiểu rõ hắn, hắn tuyệt sẽ không làm không nắm chắc chuyện người. Tỷ như đi tịch diệt gốc, hắn nếu dám đi, vậy hắn ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Mà kết quả như thế nào, các ngươi cũng biết, thật sự là hắn từ tịch diệt gốc còn sống trở về. Như hắn nói có thể thông qua, vậy liền nhất định có thể thông qua. Nghe vậy, Tiêu Cẩn cũng không nói thêm lời, thở dài, biết bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi Mộ Phong đến. Giờ phút này, mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ người dẫn đầu, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn đều đứng ở riêng phần mình trên hòn đảo, nhìn xem bọn hắn thế lực trong đội ngũ lục giai tiên vương cao thủ thân hãm nhà tù, tâm tình tự nhiên hết sức phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cuối cùng này một tòa thần hỏa giống lanh chúa sẽ như thế quỷ dị đáng sợ? Mộ Dung Vân sắc mặt tâm trầm, song quyền nắm chặt. Thái sử Thương liền đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt cũng hết sức khó coi, ánh mắt lại rơi ở phía trước Hoa Vô Tình, Trần Linh Lung trên thân hai người. Hai vị, các ngươi có thể có cái gì diệu kế? Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thái sử Thương mắt lộ ra chờ mong mà hỏi thăm. Hoa Vô Tình, Trần Linh Lung nhìn nhau, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lại là lắc đầu. Bây giờ các nàng cũng không có biện pháp gì. Lần này Vạn Sơ cùng Cựu Lê phái ra đều là bọn hắn địa phủ lục giai tiên vương cường giả, trong đó còn có mấy vị lục giai tiên vương cường giả tối đỉnh. Nếu là ngay cả bọn hắn đều không thể thuận lợi thông qua hắc viêm khu vực, hai người bọn họ coi như lấy thân mạo hiểm, cũng hoàn toàn là chuyện vô bổ. Thái sử Thương, Mộ Dung Vân gặp hai nữ trầm mặc không nói, cũng biết các nàng cũng vô kế khả thi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ buồn rầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đội ngũ đến hắc viêm khu vực bên ngoài, những này tất cả đều là chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ. Những này chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ cũng nhìn thấy hắc viêm trong khu vực cảnh tượng, trông thấy đại bộ phận đế cấp thế lực đội ngũ đều bị hắc viêm cự nhân ngăn chặn, cho là có chỗ trống chui. Bọn hắn đều vô ý thức cho là có thể chiếm cứ tiên cơ, cơ bản không chút do dự để trong đội ngũ lục giai tiên vương xông vào hắc viêm trong khu vực. Mà những cái kia sớm liền phái ra đội ngũ mà khiến đội ngũ lâm vào hắc viêm khu vực vũng bùn đế cấp thế lực đội ngũ người dẫn đầu, thì là ăn ý không nói một lời. Người của bọn hắn đều lâm vào hắc viêm khu vực, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, bây giờ có thể uy hiếp bọn họ chính là những này lục giai tiên vương. Bọn hắn cũng sẽ không ngây ngốc đi làm lão hảo nhân này, khiến cái này kẻ đến sau dừng bước tại hắc viêm khu vực bên ngoài, từ đó trốn qua một kiếp. Mà không có gì bất ngờ xảy ra chính là, những này chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ lục giai tiên vương vừa xông vào hắc viêm khu vực, nó hắc viêm trong tường lửa liền lại đản sinh ra mới hắc viêm cự nhân, điên cuồng công kích người xâm nhập. Mà những này chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, tự nhiên cũng có mạnh có yếu, mạnh đến mức miễn cưỡng có thể ứng phó một đầu hắc viêm cự nhân. Yếu đến ngay cả một đầu đều ứng phó không được, sau đó bị một đầu hắc viêm cự nhân trực tiếp một đợt mang đi, cho đoàn diện. Mà theo thời gian trôi qua, dạng này thương vong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều lục giai tiên vương chết oan chết uổng. Thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả thế lực đội ngũ đều đến hắc viêm khu vực, mà một chút về sau đội ngũ thì là có chút cẩn thận, cũng không có nóng nảy phái người tiến vào hắc viêm khu vực. Mà có chút nóng nảy tiến vào hắc viêm khu vực, một thân ngựa đều bị vây ở bên trong, thậm chí trực tiếp chết ở bên trong. Trong lúc nhất thời, chúng đội ngũ đều đối với cái này thúc thủ vô sách, đều là lặng yên tại nguyên chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Ầm ầm. Đột nhiên, hắc viêm khu vực chỗ truyền đến kinh thiên động địa đáng sợ chấn động, ngay sau đó vô số hắc viêm bỗng nhiên bộc phát ra, vậy mà hình thành thông thiên triệt địa tường lửa màu đen. Cái này chắn tường lửa màu đen cơ hồ ngăn chặn bốn phương tám hướng, đem vây ở hắc viêm khu vực tất cả nhân mã đều chụp vào trong. Sau đó, tại cái này nắp lồng khắp nơi tường lửa màu đen bên trong, vậy mà tuôn ra càng nhiều mới hắc viêm cự nhân, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, hướng phía thú bị nhốt bên trong đám người đánh tới. Không, đây là bẫy dập, tuyệt đối là bẫy dập hắc viêm cự nhân nhiều lắm, đó căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Xong đời, chúng ta triệt để không có đường lui, bốn phương tám hướng đều bị ngăn trở, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc viêm trong khu vực, đông đảo lục giai tiên vương đều bị vô số hắc viêm cự nhân hù dọa, tuyệt vọng bắt đầu chạy trốn. Nhưng vấn đề là, bốn phía đều bị tường lửa màu đen ngăn chặn, bọn hắn trên căn bản trời không cửa, mọc cánh có thoát. Ngay sau đó, chính là nghiêng về một bên đại đồ sát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi cơ hồ hội tụ một mảnh, khuyết đại ra một màn địa ngục chi cảnh. Chương 1850 lục giai tiên vương, toàn quân bị diệt. Chương 1850 lục giai tiên vương, toàn quân bị diệt. Hống hống hống. Vô tận hắc viêm tường lửa bên trong, trung trung điệp điệp hắc viêm cự nhân, tùy ý giết lung tung, những nơi đi qua, tiên huyết giải đầy thương cung, sản xuất ra từng màn tàn khốc thảm kịch. Mà vây ở hắc viêm tường lửa bên trong đông đảo lục giai tiên vương, thì là như gió thu quét lá rụng, không ngừng mà ngã xuống, nhân số càng là cấp tốc giảm mạnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng la khóc cùng bất lực tiếng gào thét không ngừng vang lên. Chỉ chốc lát sau, chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ lục giai tiên vương như bị cắt dao hẹ giống như, một lứa lại một lứa ngã xuống, đều bằng diện. Mà đế cấp thế lực đội ngũ lục giai tiên vương bọn họ, triệt để bị dọa, bọn hắn biết bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, không có khả năng từng người tự chiến. Chư vị, bây giờ, chúng ta nếu muốn mạng sống, chỉ có liên hợp, còn xin bỏ xuống thành kiến, cùng chúng ta Lạc Thần Điện liên thủ đi. Kỷ Phi nổi giận gầm lên một tiếng, kết hợp đội ngũ 20 mấy vị lục giai tiên vương lực lượng, miễn cương đánh lui dây dưa bọn hắn 9 vị hắc viêm cự nhân. Còn hắn thì cấp tốc mang theo đồng đội, xông về mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ cường giả, lớn tiếng hiệu triệu. Còn lại đế cấp thế lực đội ngũ cũng đều là vết thương chồng chất, bọn hắn cũng đều minh bạch bây giờ đến sinh tử tồn vong thời khắc. Bây giờ, nghe chút Kỷ Phi hiệu triệu, cơ hồ không chút do dự gia nhập Lạc Thần Điện đội ngũ. Trong nháy mắt, chúng đế cấp thế lực đội ngũ cao thủ đều hội tụ một đường, nhân số nhiều đến gần hơn 200 người. Lại nhiều người như vậy đều là lục giai tiên vương cường giả, nó liên hợp chỗ bộc phát ra lực lượng là cực kỳ kinh người. Mà nguyên bản tràn ngập nguy hiểm tình thế, bị Kỷ Phi như thế nguyên một hợp, cũng làm miễn cưỡng ổn định lại. Chỉ là, mọi người ở đây cũng nhìn ra được, đây bất quá là kế tạm thời. Cái gọi là thủ lâu tất thua, một vị như vậy tử thủ, thời gian lâu dài tất nhiên sẽ bị công phá. Mà lại càng làm cho người ta lo lắng là, vờn quanh tại bốn phương tám hướng hắc viêm tường lửa bên trong, thế mà còn tại không ngừng đạn sinh ra mới hắc viêm cự nhân. Càng ngày càng nhiều hắc viêm cự nhân, trùng trùng điệp điệp vây giết mà đến, gần như không muốn mạng từ bốn phương tám hướng công sát, nó bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến kinh thiên động địa trình độ. Lô Kỳ điện hạ, lần này nhưng làm sao bây giờ? Mảnh này hắc viêm khu vực làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Nhiều như vậy lục giai tiên vương liên thủ, thế mà đều không thể thông qua, vậy còn có người nào có thể thuận lợi nhóm lửa cuối cùng một tòa thần hỏa giống đâu? Lạc Thần Điện trong đội ngũ, Tử Huyên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn xem hắc viêm tường lửa bên trong đáng sợ một màn, run rẩy địa đạo. Lô Kỳ sắc mặt cũng là khó coi, khoe miệng tràn đầy đắng chát ý cười, bây giờ nàng cũng đã vô kế khả thi. Mà còn lại đế cấp thế lực đội ngũ người dẫn đầu, đều là sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Trái lại ở đây chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng, có chút thậm chí trực tiếp sụp đổ té quỵ dưới đất. Chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ phái ra lục giai tiên vương cường giả, triệt để chết sạch, không còn một ngống. Nội tình của bọn hắn vốn là so đế cấp thế lực muốn nông cạn rất nhiều, bất luận cái gì một tên lục giai tiên vương, vậy cũng là vô cùng chân quý. Bây giờ, lại toàn bộ chết sạch, tổn thất này to lớn, đủ để cho ở đây rất nhiều người sụp đổ. Mà càng làm cho bọn hắn sụp đổ chính là, bọn hắn phái đi ra lục giai tiên vương đã chết một chút giá trị đều không có. Không chỉ có không có thể thu được đắc nhiệm gì cơ duyên, ngược lại còn đem mệnh mắc vào, quả thực là mất cả trí lẫn trải. Những người này chết chắc, bốn phương tám hướng hắc viêm tường lửa quá kiên cố, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi. Mà tường lửa bên trong còn tại liên tục không ngừng đạn sinh ra mới hắc viêm cự nhân huyết ý ở trên đảo. Tiêu Cẩn trông thấy một màn này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn thử đem chính mình thay vào đi vào, cũng nhìn phát hiện, hắn khả năng kiên trì còn không bằng những người này lâu. Mà Tiêu Cẩn sau lưng còn lại 8 tên lục giai tiên vương, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, mà bọn hắn trong đôi mắt lại tràn đầy may mắn. Bọn hắn may mắn không có xung động tiến vào hắc viêm khu vực, nếu không, bọn hắn cũng sẽ đi vào những người này theo gót, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩn cầm đầu 9 tên vô thượng tiên vương, không khỏi cảm kích nhìn về phía Hoàng Phủ Điện. Nếu không có Hoàng Phủ Điện đầy đủ cẩn thận, lại ngăn trở bọn hắn, như vậy vận mệnh của bọn hắn cũng đem cực kỳ bi thảm. Thời khắc này Hoàng Phủ Điện, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có chú ý Tiêu Cẩn đám người ánh mắt, mà là nhíu chặt lông mày suy tư. Cuối cùng này một tòa thần hỏa giống cùng bố, vượt quá tưởng tượng của nàng. Như vậy đông đảo lục giai tiên vương cường giả, trong đó còn không thiếu lục giai tiên vương cường giả tối đỉnh, thế mà đều tại hắc viêm trong khu vực gãy kích trầm xa. Cái này khiến Hoàng Phủ Điện lo lắng, coi như Mộ Phong chạy đến, có thể thông qua được mảnh này hắc viêm khu vực sao? Mà cuối cùng này một tòa thần hỏa giống lại có thể thuận lợi nhóm lửa sao? Nàng rất rõ ràng, nếu là cuối cùng này một tòa thần hỏa giống không thể thuận lợi nhóm lửa, như vậy không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm cũng liền không có cơ hội mở ra. Mà lần này các đại đế cấp thế lực huy động nhân lực mà đến cao giai tiên vương thậm chí là chuẩn đế cường giả, tự nhiên cũng liền uổng phí công phu, cuối cùng mất hứng mà về, chớ đừng nói chi là tiến vào khu vực hạch tâm cướp đoạt đại cơ duyên. A đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đưa tới Hoàng Phủ Điện chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắc viêm tường lửa bên trong, hơn 200 tên lục giai tiên vương cùng nhau phòng ngự, thế mà bị phá ra một đường vết rách. Một tên lục giai tiên vương bị hắc viêm cự nhân bóp tại lòng bàn tay, sau đó túm đi ra, mà một đám hắc viêm cự nhân xuống lại, đem người này phân mà ăn chi. Máu tươi vẩy ra thanh âm, nương theo lấy huyết đục gặm nuốt nhấm nuốt thanh âm, ở trong sân không ngừng vang vọng mà lên, nghe vào đặc biệt làm người ta sợ hãi đáng sợ. Mà khi lỗ hổng này bị công phá trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều hắc viêm cự nhân nắm chặt cái lỗ hổng này công phạt, trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị tàn nhẫn giết sát. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, mà đám người phòng ngự cũng triệt để tan ra sụp đổ, càng ngày càng nhiều người đều bị hắc viêm cự nhân vây giết chí tử. Không, đừng có giết ta nhiều lắm. Hắc viêm cự nhân nhiều lắm, chúng ta xong đời, triệt để xong. A ở đây vô số người đều hầm mất, trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều hắc viêm cự nhân nghiền ép mà đến, đối bọn hắn tiến hành điên cuồng địa sát lục. Nhân số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh, vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, liền có gần 100 người bị tàn nhẫn giết chóc thôn vệ. Trốn a. Bây giờ lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại căn bản chính là muốn chết. Rốt cục, có người hầm mất, từ bỏ trận hình, hướng phía hắc viêm cự nhân chỗ lỗ hổng chạy trốn. Chỉ là, người này vừa chạy trốn đi ra trong nháy mắt, liền bị một cái cự thủ một thanh nắm, sau đó càng nhiều cự thủ dò tới, đem người này tứ chi phân biệt nắm xé rách. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, người này liền bị ngũ mã phanh thây, từng tấm miệng to như chậu máu dò tới, điên cuồng đem người này phân mà ăn chi. Càng đáng thương chính là người này thần hồn vừa ra khỏi vỏ, liền bị đáng sợ hắc viêm thiêu đốt hầu như không còn, hồn phi phách tán. Càng ngày càng nhiều người hỏng mất, bọn hắn chạy từ phía, có người thuận lợi chạy ra, có bị gặm nuốt mà chết. Mà chạy ra đi người, kết quả cũng sẽ không thay đổi, bởi vì bọn hắn căn bản không phá nổi bốn phương tám hướng đáng sợ hắc viêm tường lửa, cuối cùng bị đông đảo hắc viêm cự nhân đuổi kịp, xé thành mảnh nhỏ. Kỷ Phi yên lặng nhìn xem không ngừng giảm mạnh đồng đội, nhìn xem bốn phía không ngừng vẩy ra huyết đục cùng tàn chi, bên hai là không ngừng chuyển đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Hắn đôi mắt trừng lớn, rốt cục tâm tính cũng sập, đã mất đi sau cùng đấu trí, chỉ là trơ mắt nhìn mười mấy đầu hắc viêm cự nhân chạy lướt qua mà đến, càng ngày càng gần. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn những này hắc viêm cự nhân xé rách hạ cánh tay của hắn, đùi, thân thể thậm chí là đầu lâu. Tại trước khi chết trong nháy mắt, Kỷ Phi không khỏi mắt nhìn ngoại giới Lạc Thần Điện trên hòn đảo Loki, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Điện hạ, có lỗi với ta cô phụ kỳ vọng của ngài." Chương 1851 mộ phong đổi tới, chương 1851 mộ phong đổi tới tĩnh. Toàn chương yên tĩnh. Hắc viêm khu vực bên ngoài, từng tòa trên hòn đảo còn sót lại người dẫn đầu, yên lặng nhìn xem hắc viêm tường lửa bên trong thảm kịch, mọi người đều là lặng ngắt như tờ. Hắc viêm tường lửa bên trong, thây ngang khắp đồng, tất cả lục giai tiên vương tất cả đều toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Vô số hắc viêm cự nhân tại giết chóc qua đi, chính là tại hắc viêm trong khu vực chẳng có mục đích tới lui. Mà nguyên bản từ bốn phương tám hướng đứng lên tường lửa, càng là ầm vang tán loạn, khôi phục hắc viêm khu vực trạng thái. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt biến hóa, nhanh chóng điều khiển riêng phần mình hòn đảo cách xa hắc viêm khu vực. Bất quá, làm bọn hắn thở dài một hơi chính là, hắc viêm tường lửa biến mất sau, vô số hắc viêm cự nhân vẫn tại chẳng có mục đích đi dạo lấy, cũng không hề rời đi hắc viêm khu vực truy kích bọn hắn. Xong, chết để xong, cuối cùng này một tòa thần hỏa giống, căn bản không có khả năng có người có thể nhóm lửa. Trận thí luyện này độ khó cũng quá cao đi. Đây chính là mấy trăm vị lục giai tiên vương a, trong khoảnh khắc liền toàn quân bị diệt, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Mọi người đều là tuyệt vọng, tâm tính triệt để sập, ở đây đại bộ phận đều thành quan can tư lệnh, bọn hắn phái đi ra lục giai tiên vương toàn bộ đều chết tại hắc viêm trong khu vực. Chỉ có giải rác vài chi đội ngũ, bởi vì khá là cẩn thận, cũng không có trực tiếp phái người tiến vào hắc viêm khu vực, cho nên mới may mắn giữ vững đội ngũ hoàn chỉnh tính. Làm cho người lúng túng là, bây giờ lại không người còn dám phái người tiến vào hắc viêm khu vực, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ, khắp khuôn mặt là đăm chất. Siêu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ phương xa hư không truyền đến, tại yên tĩnh đám người ở giữa, lộ ra đặc biệt chói tai. Từng tòa trên hòn đảo đám người đều là không khỏi nhìn về phía hậu phương hắc ám hư không chỗ sâu. Chỉ gặp một đầu mênh mông khổng lồ hoàng tuyển cự long, gào thét hư không, đội không mà đến. Vô số dấu ở trong hắc ám quỷ dị, vừa cận thân hoàng tuyển cự long, chính là bị trên thân nó hoàng tuyển chi lực đều thôn vệ hầu như không còn. Đám người trông thấy một màn này, đều là bị đầu kia mênh mông kinh khủng hoàng tuyển cự long rung động. Thật quỷ dị cự long, nó vậy mà tại thôn vệ dấu ở trong hắc ám quỷ dị, mà lại phát tán ra khí tức thật đúng là kinh người. Các ngươi nhìn, tại trên đầu rồng có một bóng người đứng, lại ngự long mà đến, hắn thế mà dựa vào chính mình lực lượng vượt qua hắc ám, vạn quỷ bất xâm. Khi nhìn thấy quần quần mà đến hoàng tuyển cự long, cùng đứng ở hoàng tuyển cự long phía trên thân ảnh thời điểm, mọi người đều xôn xao, loạn sĩ bắt náo. Khu vực vòng trong hắc ám cực kỳ đáng sợ, dù cho là lục giai tiên vương một mình vượt qua cũng có nguy hiểm to lớn. Cho nên, cho dù là lục giai tiên vương, cũng là dựa vào khu vực bên ngoài hòn đảo đến vượt qua hắc ám. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện người, thế mà dựa vào lực lượng của mình, đi bộ nhàn nhã vượt qua hắc ám mà đến, cái này khiến rất nhiều người đều nổi lòng tôn kính, biết người này không đơn giản. Huyết Y Điệp đạo thượng, Hoàng phủ Huyền Mỹ mắt sáng lên, nhếch miệng lên một tia đường cong, cười nói, "Hắn tới." Hoàng phủ Hàn, Ôn Cẩn Du đám người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn đương nhiên biết Hoàng phủ Huyền nói tới hắn chỉ là ai. Vạn Sơ, Cửu Lê trong đội ngũ, Hoa Vô Tình, Trần Linh Lung hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần thân ảnh, tất cả đều trong im lặng. Người này là Mây Ấm Áp, là tạo hóa tiên triều Mây Ấm Áp. Nguyên lai là Mây Ấm Áp, khó trách trước đó tại Huyết Y Lìa đảo thượng đều không có trông thấy thân ảnh của hắn, nguyên lai hắn hành động độc lập a. Không hổ là siêu việt quân không ao ước yêu nghiệt, ở khu vực vòng trong hắc ám trong lĩnh vực, hắn một thân một mình vượt qua tự do, hoàn toàn không nhìn trong hắc ám những cái kia đáng sợ quỷ dị. Đợi cho Hoàng Tuyển Cự Long càng ngày càng gần thời điểm, từng tòa trên hòn đảo người cũng rốt cục thấy rõ đứng ở Hoàng Tuyển Cự Long phía trên thân ảnh bộ mặt thật. Người này chính là vội vàng chạy tới mộ phòng, cũng chính là trong mắt ngoại nhân Mây Ấm Áp. Giống Hoàng Tuyển Cự Long vượt qua mà đến, những nơi đi qua, từng tòa hòn đảo tự giác tránh ra một con đường, đám người ngẩng đầu, kính sợ mà nhìn xem ở vào trên đầu rồng mộ phong. Tại trải qua Vạn Sơ, Cửu Lê đội ngũ trong nháy mắt, mộ phong trong lúc lơ đãng liếc mắt đứng ở đội ngũ phía trước nhất Hoa Vô Tình. Vừa lúc Hoa Vô Tình đồng dạng ngước mắt xem ra, hai người bốn mắt tương đối, một người trong mắt chứa thu bà, một người như gió xuân ấm áp. Ánh mắt giao hội trong nháy mắt, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, phảng phất thiên ngôn và ngữ, đều tại trong ánh mắt này đạo tận. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tuyển Cự Long xuất hiện tại Huyết Y Lìa đảo thượng không. Mộ phong nhảy xuống, đã rơi vào Huyết Y Lìa đảo thượng, mà Hoàng Tuyển Cự Long thì là ầm vang tán loạn, hóa thành vô số hoàng tuyển giọt nước, đều chui vào mộ phong thể nội. Hoàng phủ Huyền mang theo Hoàng phủ Hàn, Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San, Tiêu Cẩn bọn người vội vàng nên đón tiếp lấy. Vân đạo hữu, lần này tịch diệt tốc chi hành, ngươi không có bị thương chứ? Hoàng phủ Huyền khoái ngôn khoái ngữ, vừa lên đến liền hỏi thăm mộ phong tình huống, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ lo âu. Mộ phong trông thấy Hoàng phủ Huyền như vậy lo lắng thái độ, cười nói, đa tạ huyện công chúa quan tâm. Lần này tịch diệt tốc mặc dù nguy hiểm, nhưng ta may mắn thoát được một mạng. Hoàng phủ Huyền nhẹ nhàng thở ra, khôi phục đoan trang, tỉnh táo hỏi, vậy ngươi lần này có thể có thu hoạch? Mộ phong lắc đầu, cười khổ nói, không có chút nào thu hoạch. Vật của ta muốn, không tại tịch diệt tốc. Hoàng phủ Huyền ngạc nhiên, cao mày nói, như vậy nói cách khác, vật kia hẳn là tại cuối cùng này một tòa thần hỏa giống chỗ hắc băng trong ma sơn. Mộ phong gật đầu, nhìn thẳng phía trước vô tận hắc viêm chỗ sâu tòa kia hắc băng ma sơn. Bọn hắn mơ hồ trông thấy, Tại cái kia hắc băng trong ma sơn, băng phong lấy rất nhiều thi thể cùng tài nguyên. Mà liệt cửu hữu thi thể, rất có thể liền bị băng phong tại cái này hắc băng trong ma sơn. Mây tiểu hữu, còn xin thu chúng ta cúi đầu, trước đó chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cũng không biết trời cao đất rộng bài xích ngài, là chúng ta có mắt không trọng. Lúc này, Tiêu Cẩn mang theo còn lại 8 tên lục giai tiền vương, bước nhanh đi tới, thật sâu hành đại lễ, tràn ngập ấy này nói. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn trước mắt hành lễ thở dài Tiêu Cẩn bọn người, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Cẩn bọn người thái độ trở nên nhanh như vậy, không khỏi nhìn về phía Hoàng Phụ Luyện. Mộ Phong, người sau khi rời đi, ta cùng Tiêu Cẩn bọn hắn nói ngươi tại giai đoạn thứ nhất thí luyện độ vô thượng tiên kiếp sự tình cùng một chút mặt khác hành động vĩ đại, bọn hắn hối hận không thôi. Hoàng Phụ Luyện lặng lẽ truyền âm, cho Mộ Phong kể rõ tiền căn hậu quả. Mộ Phong giật mình, khó trách Tiêu Cẩn bọn người bây giờ đối với hắn thái độ tới 180 độ chuyển biến lớn. Tiêu Cẩn cầm đầu 9 người, khẽ cúi đầu, vẫn như cũ duy trì hành lễ tư thái, có chút thấp thỏm chờ đợi Mộ Phong mở miệng. "9 vị, xin đứng lên đi, trước đó mâu thuẫn vốn là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không cần quá mức lo lắng." Lúc này, Mộ Phong thanh âm vang lên, hắn đi lên phía trước, đỡ dậy Tiêu Cẩn bọn người. "Mây tiểu hữu, ngài thật sự là trạch tâm nhân hậu, lần này Tiêu Mộ đối với ngài vui lòng phục tùng. Về sau nếu có cần phải Tiêu Mộ đến địa phương, Tiêu Mộ tất nhiên xông pha khói lửa không chối từ." Tiêu Cẩn kích động lần nữa đối với Mộ Phong thi lễ một cái, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vui lòng phục tùng. Mộ Phong cười cười, sau đó ngắm nhìn một phía, nghi ngờ đối với Hoàng Phủ Huyền hỏi, "Huyền công chúa, đây là tình huống như thế nào? Vì sao hòn đảo khác đều tụ tập ở này, lại không người đi nhóm lửa thần hỏa giống?" Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Huyền, Tiêu Cẩn bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra cười khổ. "Vân đạo hữu, chuyện là như thế này." Hoàng Phủ Huyền trước tiên mở miệng, đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Chương 1852 một mình sông Hắc Viêm, chương 1852 một mình sông Hắc Viêm ân. Vườn quanh tại Hắc Băng Ma Sơn bốn phía Hắc Viêm khu vực, lại là bấy dập. Mấy trăm vị lục giai tiên vương đều là vẫn lạc tại cái này Hắc Viêm trong khu vực. Nghe xong Hoàng Phủ Huyền giảng thuật, Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lúc này mới thận trọng rơi vào phía trước Hắc Viêm khu vực. Giờ phút này, Hắc Viêm trong khu vực, vô số Hắc Viêm cự nhân sớm đã biến mất, càng không có Hoàng Phủ Huyền trong miệng tường lửa. Có chỉ là một mảnh mênh mông thâm thúy quần quần Hắc Viêm, nếu không phải Hoàng Phủ Huyền nhắc nhở, Mộ Phong cũng sẽ không nghĩ đến cái này nhìn như gió êm sóng lặng Hắc Viêm khu vực, vậy mà biến đổi liên tục, quần quần sóng ngầm. Vân đạo hữu, cuối cùng này một tòa thần hỏa giống, sợ là chúng ta tất cả mọi người không thể ra sức. Cái này Hắc Viêm khu vực thật là đáng sợ. Tiêu Cẩn đi lên phía trước, cười khổ nói, nếu là ta đoán không lầm, cái này Hắc Viêm chính là cuối cùng này một tòa thần hỏa giống lãnh chúa. Mà này lãnh chúa thực lực đã siêu việt lục giai tiên vương, chí ít cũng là thất giai tiên vương đỉnh phong tồn tại, không phải vậy không có khả năng dễ dàng như thế diệt sát mấy trăm vị lục giai tiên vương. Chúng ta triệt để bại, lần thí luyện này sớm kết thúc. Nói đến đây, Tiêu Cẩn mặt mũi tràn đầy thất lạc, thật sâu thở dài. Mà ở đây những người còn lại cũng đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát, trầm mặc không nói. Tuy nói Mộ Phong thiên phú chắc tuyệt, nhưng tu vi hay là quá thấp, chỉ là tam giai tiên vương. Như Mộ Phong đột phá tới tứ giai tiên vương, có lẽ còn có hy vọng thông qua Hắc Viêm khu vực. Bây giờ, Tiêu Cẩn minh bạch, phần này hy vọng triệt để không có. Hoàng Phủ Huyền đi lên phía trước, nàng nghiêm túc nhìn về phía Mộ Phong, nói Vân đạo hữu, ngươi có lòng tin thông qua Hắc Viêm khu vực sao? Ta biết ngươi từ trước tới giờ không sẽ làm chuyện không có nắm chắc, ta muốn ngươi ăn ngay nói thật. Hoàng Phủ Hàn, Ôn Cẩn Du, Tiêu Cẩn bọn người ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Phủ Huyền. Bọn hắn không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Phủ Huyền lại sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Hẳn là nàng còn ôm lấy một tia may mắn, cho là chỉ là tam giai tiên vương Mộ Phong có thể thông qua Hắc Viêm khu vực. Mộ Phong cười nhìn lấy Hoàng Phủ Huyền, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, nói người hiểu ta, Huyền công chúa cũng. Cái này Hắc Viêm khu vực, ta có thể thông qua. Hoàng Phủ Huyền đôi mắt đẹp phát sáng lên, nhưng rất nhanh phát hiện Mộ Phong lại xoa gáy của nàng, gương mặt xinh đẹp hơi không cảm nhận được hồng nhuận đứng lên, nhưng nàng lại không nỡ đẩy ra Mộ Phong tay. Vân đạo hữu, chuyện này là thật sao? Vừa rồi hoàng tỷ cũng nói cho ngươi nơi đây lợi hại, ngươi xác định ngươi có thể thông qua? Hoàng Phủ Hàn tiến lên đón, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mộ Phong. Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San hai huynh muội cũng là sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn cùng Mộ Phong nhận biết lâu như vậy, biết người sau không phải cái ăn không nói mạnh miệng người. Không thể, tuyệt đối không thể, Hắc Viêm khu vực quá kinh khủng, Vân tiểu hữu đi vào, không khác nhảy vào hố lửa. Tiêu Cẩn lối ra phản đối, hắn vẫn như cũ không cho rằng Mộ Phong có thể thông qua Hắc Viêm khu vực, mà lại càng không muốn trông thấy Mộ Phong dạng này hạt giống tốt mệnh tang nơi này. Mộ Phong đối với Tiêu Cẩn cười cười, sau đó ở người phía sau ngu ngơ ánh mắt bên trong, xông ra huyết ý đạo, xông vào phía trước Hắc Viêm khu vực. A cái này Tiêu Cẩn sững sờ nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, hắn phát hiện người sau tốc độ cực nhanh, so với hắn tốc độ nhanh hơn, muốn đuổi theo cũng là hữu tâm vô lực. Mà Mộ Phong xông vào Hắc Viêm khu vực thân ảnh, cũng là đưa tới ở đây hòn đảo khác bên trên đám người chú ý lộ kỳ điện hạ. Ngươi mau nhìn, mây kia ấm áp xông vào Hắc Viêm khu vực, gia hỏa này không muốn sống nữa. Lạc Thần điện trong đội ngũ, Tử Huyên phát hiện trước nhất Mộ Phong thân ảnh, không khỏi hét lớn. Lộ Kỳ đôi mắt đẹp cứng ngắc, nhẹ hít một hơi, nói gia hỏa này như thế nào xúc động như vậy? Đối với mình tự tin cũng quá mức mù quáng đi. Dạ Lâm, Tôn Tiên Cơ, Lâm Hằng Sơn các loại một đám đế cấp thế lực cùng chuẩn đế cấp thế lực người, cũng đều phát hiện Mộ Phong xông vào Hắc Viêm khu vực thân ảnh. Đám người xôn xao, đều là trợn mắt hốt hoồm, hiển nhiên không nghĩ tới giờ phút này thế mà còn có người dám đơn thương độc mã xông vào Hắc Viêm khu vực. Đây không phải muốn chết sao? Ta nói đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Phủ Điện không có cùng cái này mây ấm áp nói rõ Hắc Viêm khu vực đáng sợ sao? Hắn cũng dám đơn thương độc mã xông đi vào. Gia hỏa này có phải hay không đối với mình quá mức tự tin? Mấy trăm vị lục giai tiên vương đều vẫn lạc tại bên trong, hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể may mắn? Chính là, hắn cũng bất quá là tam giai tiên vương mà thôi, mặc dù hắn thiên phú nghịch thiên, thực lực viễn siêu cùng giai cùng thế hệ, nhưng ta muốn tối đa cũng liền cùng lục giai tiên vương cường giả tối đỉnh so sánh. Ha ha, lục giai tiên vương đỉnh phong cường giả như vậy, chết ở bên trong liền vượt qua hai chữ số, gia hỏa này chết chắc không cứu nổi. Giờ phút này, tiếng người huyên náo, nghị luận ầm ĩ, vô số người đều bị Mộ Phong điên cuồng tiến hành sợ kinh ở, đều là cho là Mộ Phong đây là tự tìm đường chết. Ha ha, tên ngu xuẩn, hắn cho là hắn là ai a? Thế mà đơn thương độc mã xông vào Hắc Viêm khu vực. Vạn Sơ, Cửu Lê trong đội ngũ, Mộ Dung Vân trắng trợn chế giễu lên tiếng, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, liền cùng nhìn một người chết không có gì khác biệt. Có lúc, mù quáng tự tin sẽ chỉ hại chết chính mình, cái này mây ấm áp xem bộ dáng là không sống nổi. Thái Sử Thương cười lạnh liên tục. Nói đủ chưa? Đột nhiên, một đạo băng lãnh xâm nhiên thanh âm truyền đến, làm cho Mộ Dung Vân, Thái Sử Thương như rớt vào hầm băng. Hai người không khỏi nhìn về phía trước vị kia thần bí hoa điện hạ, chỉ gặp nàng chẳng biết lúc nào, cái kia một đôi băng lãnh vô tình con người, chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Cái này mây ấm áp không đơn giản, các ngươi cho là hắn không biết Hắc Viêm khu vực đáng sợ. Chính là bởi vì hắn biết, còn dám một mình tiến vào, nói do hắn có nắm chắc thông qua Hắc Viêm khu vực. Trần Linh Lung chậm rãi mở miệng, ngữ khí trong bình thản, mang theo một tia sâm nhiên. Mộ Dung Vân, Thái Sử Thương hai người lập tức cúi thấp đầu xuống, không đúng, nào còn dám tiếp tục chế giễu, đành phải làm trầm mặc ít nói rùa đen rút đầu. Tại dưới vạn chúng chú mục, Mộ Phong triệt để xông vào Hắc Viêm khu vực. Sau đó, Hắc Viêm khu vực lập tức phát chấn động kịch liệt, sau đó bốn phương tám hướng đứng lên bền chắc không thể phá được tường lửa, mà trên mái vòm xuất hiện vô thiên cái địa biển lửa. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong thành thú bị nốt, bị Hắc Viêm vây ở bên trong. Ngay sau đó, tường lửa bên trong đản sinh ra một đầu lại một đầu Hắc Viêm cự nhân, gào thét hư không chạy lướt qua mà đến, đối với Mộ Phong triển khai chiêu chí mạng tuyệt sát. Chương 1853 nhập Hắc Viêm, rát rát giết lung tung, 1, chương 1853 nhập Hắc Viêm, rát rát giết lung tung, 1, hống hống hống. Trung trung điệp điệp Hắc Viêm cự nhân, tựa như triều tịch giống như điên cuồng mà dâng tới Mộ Phong, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, gào thét hư không, giống phá tinh hà. Quả nhiên như huyện công chúa lời nói, mảnh này Hắc Viêm khu vực quả nhiên là một mảnh bẫy rập. Xem ra cạm bẫy này phía sau hắc thủ phía sau màn, hẳn là thủ hộ tòa này thần hỏa giống lãnh chúa. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía xuất hiện nguy nga bàng bạc tường lửa, cùng thiên khung bao phủ xuống phần thiên biển lửa, thần sắc lạnh lẽo lạnh thấu xương. Hắn hôm nay tiên thức cường đại dường nào, liếc mắt liền nhìn ra nơi đây Hắc Viêm khu vực phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một vị nào đó tồn tại cường đại khống chế nơi đây bấy giờ. Vị tồn tại này xem bất luận cái gì đặt chân Hắc Viêm khu vực sinh linh là con mồi, mà hắn tự cho mình là thợ săn, mà mảnh khu vực này hiển nhiên bị hắn trở thành chính mình khu vực săn bắn. Giống một đầu Hắc Viêm cự nhân đi đầu đạp đến, xa xa dẫn trước tại những cự nhân khác, gầm thét thẳng hướng Mộ Phong, một đôi to lớn thiết quyền phá không mà đến, trực chỉ Mộ Phong mặt. Phật ma biến. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, âm thầm vận chuyển đại tự tại vô lượng công cùng ám dạ ma điện trong nháy mắt tiến nhập Phật ma biến hình thái. Chỉ gặp hắn mắt phải sáng kim, hiển hóa Phật nhãn, mắt trái đen kịt, hóa thành ma nhãn. Cùng lúc đó, tóc của hắn, gương mặt, toàn thân đều là lưu động hắc kim sen lẫn lưu quang, đó là Phật lực cùng nước tăng ma lực nhũ giao dung hiển hóa. Đáng sợ nhất là, Mộ Phong phía sau hư không hiển hóa ra một tôn vạn trượng Phật đà cùng ma ảnh. Phật đà cái hốt treo lấy thất thải quang vòng, mặt mũi hiền lành, thu bóp Phật ấn, khuynh chân ngồi ngay ngắn ở hoa sen ngồi lên, vô tận Phật quang phổ chiếu đại địa, chiếu phá vật cổ. Ma ảnh quanh thân vờn quanh quần quần ma vụ, ma khí tung hoành cửu tiêu, xôi trào thiên địa, thứ nhất song ma nhãn tràn ngập năng lượng, sát ý cùng điên cuồng, cầm trong tay ma đao, hoành đao lơ lửng. Giết! Mộ Phong mang bọc lấy Phật đà cùng ma ảnh, nên kích phía trước nhất Hắc Viêm cự nhân, một quyền hung hăng oanh ra, cùng Hắc Viêm cự nhân một đôi thiết quyền vào trong hư không va chạm mạnh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, sau đó tại vô số người dưới ánh mắt khiếp sợ, Hắc Viêm cự nhân một đôi thiết quyền trực tiếp nổ bể ra đến. Ma lực lượng đáng sợ, giống như thủy triều, thuận Hắc Viêm cự nhân cánh tay, trực tiếp quét ngang thẳng lên, khiến cho một đôi thiết tí cùng hai vai sụp đổ thành vô số viêm hỏa. Mà Hắc Viêm cự nhân thì là chật vật bay ngược mà ra, như một viên sao băng dòng nước xiết, một đường ném đi, đụng ngã lăn hậu phương theo nhau mà đến Hắc Viêm cự nhân bảy. Lập tức, mấy chục vị Hắc Viêm cự nhân bị đâm đến ngã trái ngã phải, có chút càng là lảo đảo té quỵ dưới đất, đặc biệt chật vật. Cái này, làm sao lại thành như vậy cường đại? Lục giai tiên vương đỉnh phong Hắc Viêm cự nhân, thế mà đều không phải là người này hợp lại chi địch. Cái này mây ấm áp quả nhiên là nghịch thiên a. Hắn mới tam giai tiên vương tu vi, hắn thực lực chỉ sợ đã tiếp cận thất giai tiên vương đi. Một màn này lại là triệt để kích thích Hắc Viêm khu vực bên ngoài vây xem đám người. Đông đảo trên hòn đảo những người may mắn còn sống sót, tại nhìn thấy Mộ Phong đơn thương độc mã xông vào Hắc Viêm khu vực thời điểm, trong lòng căn bản cũng không xem trọng Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong vừa giết vào Hắc Viêm khu vực biểu hiện, quả nhiên là rung động mọi người tại chỗ, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Mộ Phong thực lực có thể mạnh tới mức này. Lục giai tiên vương đỉnh phong Hắc Viêm cự nhân, thế mà đập phát chết luôn. Mà không đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, Mộ Phong tại Hắc Viêm cự nhân bay ngược mà lên trong nháy mắt, bàn chân vượt ngang, cả người như mũi tên nhọn tiêu xạ mà ra, lại vọt thẳng vào Hắc Viêm cự nhân bảy bên trong. Phật đà cùng ma ảnh bảo hộ ở Mộ Phong tả hữu, như hai tôn môn thần, tại Hắc Viêm cự nhân trong đại quân che lại Mộ Phong. Mà Mộ Phong lấy Phật ma biến hình thái nhục thân làm cơ sở, lấy tứ chi làm vũ khí, thi triển ra đấu chiến thánh pháp. Tương thức tinh diệu mà bàng bạc công sát chiến pháp, tại Mộ Phong quyền cước hữu tay đầu gối bên trong triển lộ không bỏ sót, đem uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Phanh phanh phanh. Mộ Phong xông vào Hắc Viêm cự nhân trong đại quân trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, một tôn lại một tôn Hắc Viêm cự nhân tựa như mưa rơi giống như nhao nhao bay ngược mà ra. Chương 1853 nhập Hắc Viêm, rắc rắc giết lung tung, 2, chương 1853 nhập Hắc Viêm, rắc rắc giết lung tung, 2, cái này từng tôn bay rất ra ngoài Hắc Viêm cự nhân, hoặc là thiếu cánh tay chân gãy, hoặc là thể sắc tàn phá không chịu nổi, từng cái tất cả đều thê thảm. Trái lại Mộ Phong, tựa như một tôn tử tu la trong địa ngục mà đến sát thần, gần như nghiền ép xông vào Hắc Viêm cự nhân đại quân chỗ sâu, đánh đâu thằng đó, thế không thể đỡ. Phàm là Mộ Phong những nơi đi qua, tất cả đều gà bay chó chạy, Hắc Viêm cự nhân binh bại như núi đổ. Có thể nói, Mộ Phong nhập Hắc Viêm cự nhân đại quân như sói nhập bầy dê, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Tĩnh, tĩnh mịch giống như tĩnh, giống như thủy triều lan tràn Hắc Viêm khu vực bên ngoài trong mọi người. Vô luận là Hoàng Phụ Uyển, Tiêu Cẩn, Hoa Vô Tình các loại cùng Mộ Phong quen biết người, hay là Lộ Kỳ, Dạ Lâm các loại cùng Mộ Phong không quá quen người, giờ phút này đều là ăn ý trầm mặc. Bọn hắn không một không khiếp sợ, tâm thần chấn động theo. Nguyên lai hắn đã trong bất tri bất giác trở nên cường đại như vậy a. Vạn Sơ, Cửu Lê trong đội ngũ, Hoa Vô Tình yên lặng nhìn xem một màn này, đôi mắt kia lại là sáng long lánh, nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng ánh mắt đều hiện lên ra khác thần thái. Trần Linh Lung cũng là chăm chú nhìn Mộ Phong bóng lưng, hai má của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ửng hồng, cả người hưng phấn mà thân thể mềm mại đều có chút run nhẹ nhẹ. Cái này, nguyên lai Vân tiểu hữu mạnh như vậy. Cái này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường một chút đi, huyết ý ở trên nào? Tiêu Cẩn trợn mắt hốt mồm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi nói xong, Tiêu Cẩn nhìn về phía Hoàng Phụ Uyển, bội phục địa đạo, trưởng công chúa điện hạ. Không hổ là ngài, xem ra ngài đã sớm biết Vân tiểu hữu thực lực chân chính, cho nên ngài mới yên tâm để hắn một mình mặc Hắc Viêm khu vực a. Tiêu Cẩn sau lưng tám tên lục giai tiên vương, cũng là đối với Hoàng Phụ Uyển vui lòng phục tùng, đều là cho là Hoàng Phụ Uyển thần cơ diệu tính, đa trí như yêu. A Liệt, kỳ thật ta cũng không biết thực lực của hắn có thể mạnh đến loại trình độ này a. Hoàng Phụ Uyển mặt ngoài bất động thanh sắc, thanh lãnh đoan chính, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có cái tiểu nhân ở nơi đó hô to gọi nhỏ, kích động như hiệu con sông loạn giống như, đâu còn có bình thường thận trọng cũng khắc chế. Phượng Nguyên đạo hữu lại mạnh lên. So với tại giai đoạn thứ nhất thí luyện còn mạnh hơn rất nhiều, hắn tốc độ tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh đi. Lạc Thần Điện trong đội ngũ, Lộ Kỳ yên lặng nhìn xem một màn này, đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp. Nàng cũng rốt cục minh bạch, vì sao vĩ đại mà tôn quý Mộ Thần đại nhân sẽ như thế coi trọng Phượng Nguyên đạo hữu. Thiên phú của người nọ chi nghi thiên, đã không thua gì lịch đại bất luận cái gì tiên đế. Đây là vị có hy vọng tại bây giờ thời đại này thành đế tuyệt đỉnh yêu nghiệt, ta giết chóc vẫn tại tiếp tục, ác chiến vẫn đang tiến hành. Nhưng ở đây tất cả mọi người nhìn ra được, trận này nhìn như chênh lệch cách xa chiến đấu, kết cục đã không có bất kỳ lo lắng gì. Hắc Viêm cự nhân đại quân, bại cục đã định. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, một trận liên miên không ngừng mà kinh người va chạm thanh âm vang vọng mà lên, cuối cùng mấy chục vị Hắc Viêm cự nhân tại Mộ Phong quyền trưởng khuỵu tay đầu gối ở giữa, triệt để sụp đổ thành vô số Hắc Viêm. Mà Mộ Phong nhảy lên một cái, lơ lửng tại Hắc Viêm khu vực trung ương trên không, tay phải hắn năm ngón tay thành chảo, hướng phía trên không một chảo. Chỉ gặp phô thiên cái địa trải rộng tại trên mái vòm chống không phần thiên Hắc Viêm, lại như vải bóc bình thường, bị Mộ Phong trực tiếp kéo xuống, vô số Hắc Viêm đều tán loạn. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Hắc Viêm khu vực, lãnh đạo nói: "Ngươi lính tôn tướng của đều đã bị phá hủy hầu như không còn, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Còn chưa cút đi ra, còn chưa cút đi ra, còn chưa cút đi ra." Mộ Phong đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, thiếu âm lưu đỉnh, nó âm trùng trùng điệp điệp ở giữa thiên địa, hồi âm thất truyền, kéo dài không thôi. Hắc Viêm khu vực bên ngoài, đông đảo trên hòn đảo, vô số người đều không hẹn mà cùng ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn tựa như nghĩ đến cái gì, đều là toát ra vẻ không thể tin. Hẳn là Hắc Viêm trong khu vực vô số Hắc Viêm cự nhân đại quân, thế mà còn không phải nơi đây chân chính thủ hộ giả. Rầm rầm rầm. Chỉ là, còn không đợi đám người kịp phản ứng, Hắc Viêm khu vực lại ầm vang chấn động lên. Ngay sau đó, ở vào Hắc Viêm khu vực nơi trọng yếu tòa kia nguy nga cao ngất Hắc Băng Ma Sơn, cũng là điên cuồng chấn động đứng lên. Tựa như trong đó ngủ say hồng hoang cự thú, sắp thức tỉnh, xuất thế làm hại thế gian. Chương 1854 Hắc Băng Thạch cự nhân, chương 1854 Hắc Băng Thạch cự nhân, các ngươi nhìn. Hắc Viêm khu vực quần quần hắc diễm, lại như vòng xoáy giống như đều tràn vào Hắc Băng Ma Sơn nội, còn có cái này Hắc Băng Ma Sơn thế mà động. Ngoa tạo. Thật động, Hắc Băng Ma Sơn nội lại mọc ra tứ chi, đây mới là phía sau màn lãnh chúa diện mục chân thật. Khí tức thật là đáng sợ a, cái này đã vượt xa lục giai tiên vương a. Hắc Viêm khu vực bên ngoài, chúng trên hòn đảo đám người đều là hoảng sợ phát hiện, phô thiên cái địa giống như Hắc Viêm như trăm sông vào biển giống như, đều tràn vào Hắc Băng Ma Sơn bên trong. Mà lớn như vậy Hắc Băng Ma Sơn thì là rung động kịch liệt, ở tại trên đỉnh núi lại diễn sinh ra một viên đầu lâu to lớn. Cái đầu lâu này thô ráp mà pha tạp, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cái nam tính đầu lâu, mà thần hỏa giống chính là lặng lặng đứng ở cái đầu lâu này đỉnh đầu vị trí. Như đèn lồng to lớn trong hốc mắt, giấy lên hai đóa như máu tươi giống như quỷ dị huyết diễm, như một đôi con ngươi màu đỏ ngòm giống như, sâu kín nhìn xuống Mộ Phong. Cùng lúc đó, tại Hắc Băng Ma Sơn sườn núi trở lên vị trí, diễn sinh ra được một đôi to lớn cánh tay, nó chân núi mà là xuất hiện một đôi bàn chân khổng lồ. Một cỗ mênh mông mà khí tức kinh người, xông lên tận trời, như cuồng phong như mưa to, điên cuồng quét sạch sâu trong tinh không, chấn thiên động địa. Mộ Phong lơ lửng hư không, thần sắc hắn lạnh như băng nhìn chăm chú trước mắt quỷ dị thạch cự nhân, thì thào nói nhỏ: "Thất giai tiên vương đỉnh phong quỷ dị, khó trách có thể chế tạo ra nhiều như vậy lục giai tiên vương đỉnh phong Hắc Viêm cự nhân đại quân. Quỷ dị không giống với tu sĩ nhân loại, lấy quỷ quyệt khó chơi chứ danh, cho nên hắn thực lực là muốn mạnh hơn cùng giai tu sĩ nhân loại. Cho nên, Thất giai tiên vương đỉnh phong quỷ dị, là đủ để cùng nhân loại tu sĩ bên trong bát giai tiên vương một trận chiến. Khi tôn này hắc băng thạch cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, dù cho là Mộ Phong, thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng. Mà hắc viêm khu vực bên ngoài chúng trên hòn đảo người, càng là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, khu vực vòng trong xuất hiện thất giai tiên vương cấp bậc quỷ dị, đã đầy đủ không hợp thói thường. Nhưng không nghĩ tới chính là, khu vực vòng trong này xuất hiện quỷ dị càng là đạt đến thất giai tiên vương đỉnh phong đáng sợ tình trạng. Cái này đã vượt xa tất cả thí luyện giả năng lực cực hạn. Mộ Phong thần sắc cũng là bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trước mắt hắc băng thạch cự nhân khí tức rất cường đại, lại không kém gì lúc trước tịch diệt cốc con nhện kia trách. Tu sĩ nhân loại, ngươi chỉ là tam giai tiên vương, lại thực lực cường đại như thế, thật sự là có ý tứ. Bất quá ngươi có thể làm cho bản tọa xuất thế, ngược lại là đáng giá tán dương. Vì biểu đạt đối với ngươi kính ý, bản tọa sẽ sống bắt giữ ngươi, để cho ngươi nếm tận thế gian cực hình, thẳng đến ngươi chịu không được hướng bản tọa muốn chết. Hắc băng thạch cự nhân nhìn xuống Mộ Phong, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, vang vọng ở giữa thiên địa. Nó cặp kia đốt huyết diễm đồng tử, lạnh như băng quan sát Mộ Phong, nó trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Mộ Phong bình tĩnh nhìn trước mắt hắc băng thạch cự nhân, thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi khả năng không có cơ hội này, bởi vì trận chiến này người phải chết sẽ chỉ là ngươi. Hừ, tiểu tử can dỡ, chờ chút ngươi bị bản tọa bắt giữ sau, hy vọng ngươi còn có thể như bây giờ như vậy cuồng. Hắc băng thạch cự nhân hừ lạnh một tiếng, lại xài bước xông về phía Mộ Phong. Quỷ dị chính là, hắc băng thạch cự nhân mỗi bước ra một bước, nó nguy nga cao ngất thân thể tại không ngừng thu nhỏ, nhưng hắn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Vẹn vẹn mười mấy bước, nguyên bản chừng vạn trượng to lớn hắc băng thạch cự nhân, trong khoảnh khắc hóa thành cao khoảng một trượng, nó toàn thân đều là hình giọt nước, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Mà hắc băng thạch cự nhân khí tức cũng là nhảy lên tới cực hạn, chỉ gặp hắn bèo một tiếng, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén tiêu xả ngưỡng Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt chiến ý lang thiên, không chút nào không sợ, vừa xài bước ra, nên kích hắc băng cự nhân. Tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, trùng thiên Phật quang cùng ma khí, tại sau lưng của hắn xông lên tận trời, trở nên càng hùng hực. Cùng lúc đó, tại Mộ Phong trên đỉnh đầu chỗ, một đạo lại một đạo kiếm khí thác chảy, không ngừng buông xuống. Lít nha lít nhít kiếm khí thác chảy rơi xuống, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành kiếm khí đáng sợ dòng lũ. Giết! Nương theo lấy đầy trời Phật quang cùng ma khí, mang bọc lấy nghìn vạn đạo dòng thác kiếm khí, Mộ Phong phóng lên tận trời cùng hắc băng thạch cự nhân ầm vang đánh nhau. Rầm rầm rầm. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra cường tuyệt kinh thế nổ lớn, qua trong giây lát, hai người giao thủ mấy chục trên trăm chiêu, chiêu chiêu kinh người, thức thức diệt thế, như giống như hủy thiên diệt địa khủng bố. Mộ Phong có thể nói là át chủ bài ra hết, Phật ma biến, thiên kiếm chính thức, cực đạo kiếm lưu, đấu chiến thiên thư, giết chóc hoàng tuyển chờ chút đều bộc phát mà ra. Hai người điên cùng giao chiến, nó tàn ảnh vào trong hư không không ngừng đan xen lấy, âm vang tranh minh thanh âm, liên tục không ngừng vang vọng hư không. Lui, mau lui lại. Trận chiến đấu này thật là đáng sợ, cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay, tiến vào chính là muốn chết. Cái này mây ấm áp quả nhiên là nghịch thiên a. Hắn thế mà cùng thất giai tiên vương đỉnh phong cấp bậc quỷ dị chiến khó nhất phân nan giải, hắn thật là tam giai tiên vương sao? Từng tòa hòn đảo nhao nhao rời xa chiến trường, lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn, mà trong hòn đảo đám người thì là rung động mà nhìn xem nơi xa trận này kinh thế đại chiến. Giờ phút này, hắc băng thạch cự nhân thì là càng đánh càng giật mình, khó có thể tin nhìn trước mắt Mộ Phong. Rõ ràng tu vi của người này bất quá là tam giai tiên vương mà thôi, nhưng chiến lực càng hợp sợ đến trình độ này. Hắn biết rõ thực lực bản thân đã đạt tới thất giai tiên vương đỉnh phong, có thể cùng nhân tộc bát giai tiên vương một trận chiến. Thực lực như vậy, đừng nói nghiền ép tam giai tiên vương, liền xem như miểu sát lục giai tiên vương đỉnh phong, trọng thương thất giai tiên vương đều không nói chơi. Nhưng bây giờ, hắn lại vẫn cứ bắt không được một cái chỉ là tam giai tiên vương nhân loại tu sĩ. Đột nhiên, một cỗ sáng chói ánh sáng chói mắt từ phía trên sáng lên, chiếu rọi chư thiên, sáng như ban ngày. Hắc băng thạch cự nhân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn lên không. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện Mộ Phong trên đỉnh đầu, trong nháy mắt nở rộ ra ba đóa thần hoa. Cái này ba đóa thần hoa, thứ nhất kim quang sáng chói, thứ hai ánh ngọc có ánh, thứ ba cựu thải lộng lẫy. Mà tại ba đóa thần hoa quang mang bao phủ xuống, Hắc băng thạch cự nhân hoảng sợ phát hiện, thực lực của hắn bị suy yếu. Trái lại Mộ Phong, thực lực của hắn trong khoảnh khắc tại tăng vọt. Tại thời khắc này, Mộ Phong thi triển ra thất trọng đạo ý, cả người thực lực cấp tốc kéo lên đến cực hạn. Giết! Mộ Phong vừa xài bước ra, như lăng ba vi bộ, thuấn di xuất hiện tại hắc băng thạch cự nhân trước người, mà hắn một quyền hoành không anh ra, đánh thẳng hắc băng cự nhân mặt. Một quyền này, nhanh chuẩn hung ác, lại quyền ý thông thiên, quyền mang kinh thế, trong đó dung hợp đấu chiến thiên thư, Phật ma biến, thiên kiếm chính thức chờ chút ý cảnh, lực lượng đạt tới kinh thế hai tục tình trạng. Thật nhanh, hắc băng thạch cự nhân quá sợ hãi, Mộ Phong một quyền này tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để hắn chỉ tới kịp nâng lên hai tay, giao nhau ngăn tại trước người. Ầm ầm, quyền thế phá không mà đến, rơi vào hắc băng thạch cự nhân giao nhau hai tay cẳng tay bên trên, ngay sau đó một tiếng kinh khủng bạo hưởng nhấc lên. Hắc băng thạch cự nhân cái kia cứng như bàn thạch một đôi cẳng tay, trực tiếp sụp đổ nổ tung, triệt để phế đi. Càng làm hắn hơn kinh dị hơn là, Mộ Phong quyền thế không chỉ, lại thế như trẻ tre tiếp tục quét ngang mà lên, tại hắc băng thạch cự nhân ánh mắt sợ hãi bên dưới, nhất cử đánh bạo đầu của hắn. Chương 1855 bất tử niết bàn kinh, chương 1855 bất tử niết bàn kinh, phốc phốc. Lăng lệ mà kinh người bạo hưởng, như kinh lôi nổ vàng, Mộ Phong quyền thế triệt để đánh bạo hắc băng thạch cự nhân đầu lâu. Ngay sau đó, tại vô số người ánh mắt rung động bên dưới, cường hãn mà kinh khủng hắc băng thạch cự nhân thi thể không đầu kia, nặng nề mà ngã xuống. Tại hắc băng thạch cự nhân ngã xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành nguyên bản tòa kia nguy nga cao ngất hắc băng ma sơn. Chỉ bất quá, bây giờ tòa này hắc băng ma sơn không có chút nào sinh cơ, quanh quẩn khắp chung quanh ma vân cũng là tiêu tán, lúc trước cái kia cố đáng sợ ma uy cũng là biến mất. Mà tại tòa ma sơn này trên đỉnh núi thì là đứng lặng lấy một tòa thần hỏa giống, cũng là khu vực vòng trong cuối cùng một tòa thần hỏa giống. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi thần hỏa giống, dọc theo đường núi từng bước một hướng phía đỉnh núi đi đến. Tĩnh, toàn trường đều im lặng. Nơi xa, từng tòa hòn đảo, trong hòn đảo đám người đều là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tựa như không có kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ là rung động mà nhìn xem Mộ Phong cái kia leo núi bóng lưng, một câu đều nói không ra. Khi Mộ Phong leo lên đỉnh núi, dùng trong tay nhân quả bài nhóm lửa thần hỏa giống trong ngay mắt, sáng tỏ như đại nhật giống như ánh lửa, phút chốc đốt sáng lên vùng này hắc ám. Hào quang rừng rực, lóa mắt mà sáng chói, phản phất chiếu rọi chư thiên, chiếu phá vạn cổ. Trong ngay mắt này, quang mang thắp sáng không chỉ là bốn bề hắc ám, còn đốt lên tâm tình của mọi người. Vậy xem vô số người đều là sôi trào lên, đạt đến tiếng người huyên náo trình độ. Thắng, thế mà thắng, cái này mây ấm áp lại cường đại đến loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đây chính là tùy tiện diệt sát mấy trăm vị lục giai tiên vương quỷ dị a, hắn thực lực đạt tới thất giai tiên vương đỉnh phong, nhưng đủ để cùng nhân tộc bắt giai tiên vương một trận chiến tồn tại, thế mà bại vào cái này mây ấm áp chi thủ, người này đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên a? Ta rốt cuộc biết vì sao hắn vô thượng tiên kiếp sẽ dẫn tới thiếu đế cướp. Hắn thực sự quá yêu nghiệt bị trời ghét a. Tiếng ồn nào, bàn tán sôi nổi âm thanh, tiếng thán phục chờ chút hội tụ vào một chỗ, tạo thành cực điểm ồn ào náo động xôn xao. Tất cả mọi người xôi trào, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia sáng lên thần hỏa giống, cuối cùng ánh mắt đều hội tụ tại thần hỏa giống trước đạo thân ảnh kia. Tại cao lớn thần hỏa giống trước, đạo thân ảnh này nhỏ bé như vậy, thậm chí còn có chút lưng còng. Nhưng ở trong mắt mọi người, đạo này hơi có vẻ nhỏ bé lưng còng thân ảnh, lại vô hạn phóng đại, lộ ra như vậy vĩ ngạn mênh mông. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong trong ánh mắt, kiên kỵ bên trong xen lẫn kính sợ. Giờ phút này, trong lòng bọn họ sớm đã vui lòng phục tùng. Bọn hắn rất rõ ràng, Hắc Băng Thạch cự nhân quá cường đại, ở đây không người làm gì được, nguyên lai tưởng rằng lần thí luyện này muốn gây kích trầm xa. Lại không nghĩ rằng, nửa đường giết ra đến cái mây ấm áp, cho thấy viễn siêu đám người tưởng tượng lực lượng, đánh chết Hắc Băng Thạch cự nhân, đốt lên cuối cùng một tòa thần hỏa giống. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Vẫn điều hữu vậy mà cường đại như thế, hơn nữa còn là chúng ta tạo hóa tiên triều người, chiếu ta quật khởi có hy vọng rồi a. Huyết ý ở trên nào, Tiêu Cẩn hưng phấn mà khoa tay múa chân, cười ha ha, cười đến như cái 200 cân hải tử. Hoàng phủ huyện đứng ở hòn đảo phía trước, đôi mắt đẹp thất thần nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hoàng phủ Hàn, Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San bọn người càng là một mặt sùng bái, hưng phấn mà liễu díu, thảo luận đều là Mộ Phong vừa rồi trận chiến kia biểu hiện. Các ngươi nhìn, thân hỏa giống thắp sáng sau, dưới đó phương hắc băng ma sơn vậy mà tại tan rã, băng phong ở bên trong tiên thi cùng tiên bảo đều lộ ra. Thật nhiều tiên thi a, mà lại khí tức thật cường đại, đều là vô thượng tiên vương bên trong cường giả, mà lại thi thể của bọn họ bảo tồn rất hoàn chỉnh, chỉ sợ tại bọn hắn thiên ngoại thiên bên trong có không ít đồ tốt. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, đưa tới chú ý của mọi người đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia không ngừng tan rã Hắc Băng Ma Sơn. Mà theo dáng tươi cười, Hắc Băng Ma Sơn bên trong tiên thi, tiên bảo đều trần trụi tại trong tầm mắt của mọi người. Tiên thi khoảng chừng trên trăm cỗ, trong đó yếu nhất đều là lục giai tiên vương đỉnh phong, mạnh nhất thậm chí đạt tới bát giai tiên vương, tất cả đều là tiên vương bên trong cường giả. Mà những này vô thượng tiên vương bảo vật trên người, tất nhiên sẽ không kém, lưu truyền thừa cũng tất nhiên không phải tầm thường. Mọi người ở đây, mặc dù mắt lộ ra tham lam, có loại không kịp chờ đợi tiến đến cướp đoạt xúc động, nhưng lại không một người dám động. Bởi vì Mộ Phong liền đứng ở Hắc Băng Ma Sơn phía trên thân nó tản mát ra làm cho vô số người đều sợ hãi đáng sợ uy áp. Hiển nhiên, đây là Mộ Phong cố tình làm, là cảnh cáo tất cả mọi người ở đây, tuyên cáo nơi đây là địa bàn của hắn, ai dám làm loạn. Liệt Cửu U thi thể, có thể hay không ngay ở chỗ này đâu. Giờ phút này, Mộ Phong thần sắc lại hơi khẩn trương lên, ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt ở đây tất cả thi thể, tìm kiếm lấy Liệt Cửu U tung tích. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Liệt Cửu U, nhưng Hoàng phủ huyện cho hắn tình báo phi thường kỹ càng, bên trong liền có Liệt Cửu U tranh chân dung. Đối với Liệt Cửu U tướng mạo, Mộ Phong vẫn còn có chút ấn tượng. Ân, ở chỗ này, là Liệt Cửu U đột nhiên, Mộ Phong ánh mắt dừng một chút, ánh mắt khóa chặt tại vô số tiên thi phía dưới cùng một bộ không quá thu hút nam nhân trung niên trên thân. Người này dáng người khôi ngô, cao lớn uy vũ, mặc trên người áo giáp màu vàng, trần trụi ra tứ chi cùng eo thì là trải rộng bắp thịt đường cong. Mà cơ thể mặt ngoài thì là lạc ấn lấy lít nha lít nhít đường vân màu vàng, ẩn ẩn tản mát ra khí tức kinh người. Nam tử trung niên này chính là Liệt Cửu U. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, tay áo vung lên, triệu hoán ra Tào Đạo Văn, Hồng Vũ Vương, Tử Liên cùng Hách Liên Nguyên bốn người. Bái kiến chủ nhân. Tào Đạo Văn mang theo còn lại ba người, một mực cung kính đối với Mộ Phong bị lệ hành lễ. Đi, đem nơi đây tiên bảo đều thu lại, còn có tiên thi thể nội thiên ngoại thiên cũng cho ta tìm tòi tỉ mỉ, đem hết thể bảo vật đều thu tới. Mộ Phong ra lệnh sau, chính là trực tiếp hướng phía Liệt Cửu U thi thể lao đi. Mà Tào Đạo Văn bốn người tự nhiên không dám thất lễ, ứng tiếng là sau, chính là tay chân lanh lẹ tìm kiếm mảnh khu vực này tiên thi cùng tiên bảo, cẩn thận thu thập. Siêu. Mộ Phong cấp chí Liệt Cửu U thi thể trước, cẩn thận chu đáo lên trước mắt nam tử trung niên. Liệt Cửu U tướng mạo thu kịch, tiến cấp hồ cần, toàn thân đều là khối cơ thịt, hiển nhiên nó phương hướng tu luyện là chủ công nhục thân phương diện này. Đắc tội. Mộ Phong tay phải hai ngón cũng làm kiếm chỉ, điểm hướng Liệt Cửu U mi tâm, triệt để mở ra nó thể nội thế giới. Mộ Phong tiên thức không ngừng xâm nhập Liệt Cửu U thể nội thế giới, nhưng phàm là đồ vật bên trong, Mộ Phong từng cái đem nó vơ vét một lần. Nhưng phàm là ngọc giản loại hình có khả năng ghi chép tiên thuật, pháp quyết đồ vật, Mộ Phong nhất định là phải cẩn thận điều tra. Đây không phải bất tử niết bàn kinh, đây cũng không phải là Mộ Phong cẩn thận liếc nhìn vơ vét tới từng cái ngọc giản, thần sắc lại có chút khẩn trương. Hắn là thật sợ Liệt Cửu Vũ trên thân cũng không có mang theo bất tử niết bàn kinh, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này, như vậy hắn những ngày này chẳng phải toi công bận rộn sao? Thú hồ phân thân của hắn lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu phong hiểm, một khi bị nhìn thấu, mà hắn lại không có thuận lợi cải biến huyết mạch. Như vậy, hắn coi như thật thai kiếp khó thoát, căn bản không thoát khỏi được Tuyển Cơ Tiên Tông truy sát. A, bất tử niết bàn kinh. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Đột nhiên, Mộ Phong dừng lại, ánh mắt gắt gao chăm chú vào một viên màu vàng nhạt ngọc giản. Mà trong ngọc giản, ghi lại chính là Liệt Cửu Vũ độc môn tiên kinh bất tử niết bàn kinh. Mộ Phong chăm chú nắm chặt viên này màu vàng nhạt ngọc giản, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chương 1856 Liệt Diễm Tôn, chương 1856 Liệt Diễm Tôn bất tử niết bàn kinh, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vô thượng tiên pháp, nhưng lại có di huyết đổi mạch đặc tính, cho nên dù cho là tại vô thượng tiên pháp bên trong, cũng là cực kỳ hãn hữu cùng đặc thủ. Mộ Phong một bên liếc nhìn nội dung, một bên tự lẩm bẩm, trên mặt tỏa ra hưng phấn dáng tươi cười. Mà tại đơn giản xem bên dưới bất tử niết bàn kinh, Mộ Phong cũng rốt cục minh bạch, cái này khu vô thượng tiên pháp vì sao có như thế đặc thù đặc tính. Tại trong ngọc giản này có giản lược giới thiệu kinh này người sáng lập năm đó sáng tạo pháp cùng ngộ đạo cố sự. Nguyên lai bất tử niết bàn kinh người sáng lập là một vị đem nhục thân tu luyện đến cực hạn tồn tại, nhưng lại cả đời cắm ở cựu giai tiên vương đỉnh phong cảnh giới, chậm chạp không cách nào đột phá. Mà nhục thân người thành tiên, tiềm lực cuối cùng có hạn, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đột phá tới chuẩn đế, nó trần nhà chính là cựu giai tiên vương đỉnh phong. Nhưng nhục thân người thành tiên thực sự quá cường đại, mặc dù nó điểm cuối cùng chỉ là cựu giai tiên vương đỉnh phong, nhưng nó chiến lực lại đủ để cùng chuẩn đế một trận chiến. Có người từng nói, luyện thể tiên vương nếu có thể bước vào chuẩn đế chi cảnh, sẽ lập ngờ có được vô địch chuẩn đế chiến lực. Mà nếu có thể đặt chân chuẩn đế đỉnh phong, luyện thể chuẩn đế chiến lực sợ rằng sẽ vượt qua vô địch chuẩn đế, thẳng bước tiên đế. Đương nhiên, đây bất quá là suy đoán mà thôi, bởi vì từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có luyện thể chuẩn đế xuất hiện, chớ đừng nói chi là luyện thể chuẩn đế đỉnh phong tồn tại. Mà bất tử niết bàn kinh người sáng lập, lại đối với luyện thể có được trời ưu ái thiên phú, hắn không cam tâm cứ như vậy ra đi, hy vọng có thể tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, có thể vượt qua một bước cuối cùng bước vào chuẩn đế chi cảnh. Thế là, hắn một thân một mình tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đạo bên trong, quan sát tòa này sinh mệnh cấm khu quy tắc cùng hiện tượng, một bên ngoại cầu đồng thời không ngừng nội thị bản thân. Đặc biệt là Không Chết Thiên Diễm Đảo ngoại vi mấy ngàn tòa hòn đảo đảo chủ vạn năm sinh ra một lần hiện tượng, càng làm cho người này mê muội. Hắn tại Không Chết Thiên Diễm Đảo khu vực bên ngoài, một đợi chính là một cái kỷ nguyên, quan sát 12 lần khu vực bên ngoài hòn đảo đảo chủ từ sinh ra đến hủy diệt, lại từ hủy diệt đến sinh ra. Hắn ngay tại những này đảo chủ sinh ra cùng trong hủy diệt, nộ ra được niết bàn áo nghĩa. Hắn phát hiện, trở ngại nhục thân thành đế cũng không phải là thiên địa quy tắc không cho phép, cũng không phải tiên pháp tiên thuật hạn chế. Chân chính trở ngại là nhục thân, là huyết mạch, cũng là tín niệm. Hắn ngộ ra được muốn bước ra một bước cuối cùng, liền muốn bỏ qua dị vãng nhục thân, huyết mạch mới có thể niết bàn chủ sinh, thu hoạch được tân sinh. Cái gì đều bỏ qua không được người, cái gì đều không cải biến được. Đây là bất tử niết bàn kinh người sáng lập lĩnh ngộ ra tới một câu, hắn cuối cùng bỏ nhục thân, huyết mạch, từ đó đưa tới niết bàn. Người này cuối cùng thuận lợi niết bàn, huyết mạch tỏa sáng đổi mới hoàn toàn, đồng thời đưa tới đáng sợ chuẩn đế kiếp. Theo ngọc giản giới thiệu, người này chuẩn đế kiếp xa so với bình thường chuẩn đế kiếp khủng bố hơn quá nhiều. Cuối cùng, người này bởi vì tuổi già sức yếu, kiệt lực mà chết, không thể thuận lợi vượt qua chính mình chuẩn đế kiếp. Mà người này chính là Liệt Cửu Vũ tiên tổ, Liệt Diễm Tôn. Nhưng bởi vì Liệt Diễm Tôn độ kiếp mà chết, không thể xác minh bất tử niết bàn kinh khả thi, cái này cũng dẫn đến bất tử niết bàn kinh ở trong dòng sông thời gian chẳng khác người thường. Lại thêm bất tử niết bàn kinh tu luyện độ khó cực lớn, dẫn đến liệt gia hậu duệ có thể người tu thành lác đác không có mấy, cuối cùng liệt gia cũng dần dần suy yếu, nhân tài tàn lụi. Bất tử niết bàn kinh cùng chia cửu trọng, nhất trọng một niết bàn, muốn trải qua 9 lần niết bàn chủ sinh, cuối cùng nhục thân cùng tiên huyết rực rỡ hẳn lên, đạt tới hoàn mỹ phù hợp, từ đó đột phá chuẩn đế. Mộ Phong tự lẩm bẩm, thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, cái này bất tử niết bàn kinh tu luyện độ khó cực lớn, mặc dù là vô thượng tiên kinh, lại tu luyện khó khăn có thể so với chuẩn đế kinh. Bất quá, đôi này Mộ Phong tới nói, cũng không phải khó khăn. Dù sao chính hắn liền tu luyện qua đế kinh, dựa vào ngộ đạo tây, ngay cả đế kinh đều có thể tu luyện, cái này bất tử niết bàn kinh đối với hắn mà nói, không tính khó khăn. Hắn lo lắng duy nhất chính là, bất tử niết bàn kinh cùng chia cửu trọng, chỉ có niết bàn 9 lần, nhục thân cùng huyết mạch mới có thể hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Vậy nếu như chỉ là nhập môn, đó chính là một lần niết bàn, nó huyết mạch chỉ là cải biến một bộ phận. Hắn không xác định hơn là, chỉ là cải biến một bộ phận huyết mạch sau, phải chăng có thể thoát khỏi cấm kỵ la bàn truy tung đâu? Chủ nhân, nơi đây tiên bảo cùng tiên thi thể nội thế giới tài nguyên đều vơ vét qua, đồ vật đều tại cái này tiên trong nhẫn. Một thanh âm truyền đến, đem Mộ Phong mạch suy nghĩ kéo về thực tế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tào Đạo Văn đã xuất lĩnh lấy còn lại 3 người một mực cung kính đứng ở trước mặt hắn, nó trên tay còn truyền đạt một viên tiên giới. Mộ Phong gật đầu, tiếp nhận tiên giới, tiên thức hơi kiểm tra một hồi, đôi mắt có chút sáng lên. Tiên trong nhẫn, tài nguyên rất là phong phú, trong đó có 10 mấy kiện thượng phẩm vô thượng tiên khí, trung phẩm vô thượng tiên khí đều nắm chắc 10 cái, mà hạ phẩm vô thượng tiên khí càng là đạt tới trên 100 kiện. Ngoại trừ các loại tiên đan, tiên dược, tiên tài, tiên phụ chờ chút, cũng là số lượng phong phú, đại bộ phận đều là vô thượng tiên vương cấp bậc tài nguyên. Đương nhiên, lấy Mộ Phong bây giờ thân ra, trong này đại bộ phận hắn cũng không dùng tới, nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng đến giúp đỡ Thiên Kiếm Thánh Địa trở thành Thiên Kiếm Thánh Địa nội tình một trong. Thu hồi tiên giới, Mộ Phong mang theo Tào Đạo Văn quay trở về Huyết Y Địa Đạo. Vân đạo hữu, lợi hại. Cường đại như thế lãnh chúa, đều có thể bị ngươi chỗ giải quyết, thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Hoàng Phủ Huyền tiến lên đón, đôi mắt đẹp sáng long lánh mà nhìn xem Mộ Phong, từ đấy lòng tán thán nói. Tiêu Cẩn cầm đầu những cái kia lục giai tiên vương, thì là nhao nhao hóa thân thành tiểu cậu, đầy nhiệt tình bắt đầu quỳ liếm Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu sùng bái có thể nói là không thêm mảy may che giấu. Mộ Phong khiêm tốn vài câu, ánh mắt thì là rơi vào Hoàng Phủ Huyền trên thân, nói luyện công chúa. Nếu cuối cùng một tòa thần hỏa như bị thắp sáng, như vậy lần thí luyện này cũng đến kết thúc thời điểm. Bất quá, ta còn có chút sự tình, hẳn là chờ không được các đại thực lực cường giả đến, nhân quả này bài liền tạm do ngươi đến đảm bảo, còn có trước đó đoạt được tất cả bản nguyên đều ở bên trong. Đến lúc đó, còn xin luyện công chúa tự mình đem nhân quả này bài bên trong bản nguyên giao cho Tiên Hoàng Điện hạ. Hoàng Phủ Huyền ngạc nhiên, nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Phong, vô ý thức hỏi, ngươi muốn đi đâu? Thứ mà ta cần tìm được, nhưng ta cần thời gian đi tiêu hóa bên dưới. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hoàng Phủ Huyền tâm lĩnh thần hội, nàng tự nhiên biết Mộ Phong nói tới đồ vật là Bất Tử Niết Bàn Kinh, cũng biết tu luyện Bất Tử Niết Bàn Kinh đối với Mộ Phong tầm quan trọng. Nàng suy tư một lát, truyền âm nói, ngươi bây giờ trước thời gian rời đi là đúng, lần thí luyện này ngươi biểu hiện quá đột xuất, mà lại triệt để đắc tội Thái Nhất Thánh Điện, Sắt Thần Điện các đế cấp thế lực. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta sợ Thái Nhất Thánh Điện, Sắt Thần Điện bọn hắn sẽ âm thầm gây bất lợi cho ngươi, huống hồ khu vực hạch tâm quá nguy hiểm, ngươi cũng không nên dính vào, rời đi là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Mộ Phong gật đầu cười cười, cũng không có nói ra chính mình cũng muốn tiến vào khu vực hạch tâm dự định. Các ngươi cũng muốn coi chừng. Mộ Phong trịnh trọng đem nhân quả bài giao cho Hoàng Phủ Huyền, cùng Ôn Linh San, Ôn Cẩn Du, Hoàng Phủ Hàn bọn người nói câu trân trọng sau, chính là lặng yên rời đi Huyết Y Địa Đạo. Mà Mộ Phong rời đi, sử dụng Khi Thiên Chi Thuật, cho nên ở đây cơ hồ không người phát hiện Mộ Phong đã rời đi mảnh khu vực này. Cùng lúc đó, đến lúc cuối cùng một tòa thần hỏa giống thắp sáng trong nấy mắt, ngoại giới Tiêu Thiên Diệu trong tay Thái Ất Tiên Rơi thì phát ra cực hạn hào quang sáng chói. Ánh mắt mọi người đều là phát sáng lên, bọn hắn đều hiểu Thái Ất Tiên Rơi tỏa sáng, mang ý nghĩa giai đoạn thứ hai thí luyện thuận lợi kết thúc. Không chết thiên diễm đảo khu vực vòng trong quy tắc hoàn toàn biến mất, đối bọn hắn những này cao giai tiên vương cùng chuẩn đế không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn rốt cục có thể tiến vào không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm. Chương 1857 cuối cùng xếp hạng, 1, chương 1857 cuối cùng xếp hạng, 1, chư vị. Khu vực vòng trong cuối cùng một tòa thần hỏa giống đã được thắp sáng, cái này cũng mang ý nghĩa tồn tại ở khu vực vòng trong áp chế quy tắc hoàn toàn biến mất. Tiêu Thiên Diệu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, bây giờ cao giai tiên vương cùng chuẩn đế đều có thể đi vào vây khu vực, chư vị, còn xin theo ta cùng một chỗ đi vào vây khu vực. Lời vừa nói ra, quần tình sục sôi, ở đây chúng thế lực cường giả đều là chen vai thích cánh, dục dịch. Chấm đã. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn vang lên, lấn át đám người ồn ào, làm cho hiện trường yên tĩnh lại. Tiêu Thiên Diệu cùng ở đây chúng cường giả đều là ngạc nhiên nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ, phát hiện mở miệng nói chuyện chính là Tạo Hóa Tiên Triều Lôi Liên Đế. Lôi Liên Đế, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Thiên Diệu không vui nói. Lôi Liên Đế bình tĩnh nói, ta không có ý gì. Bây giờ khu vực vòng trong thí luyện đã kết thúc, Tiêu Thánh Chủ cũng nên công bố xếp từ dưới tên thành tích đi. Còn có lần thí luyện này cũng coi là kết thúc mỹ mãn, như vậy dựa theo lệ cũ, có thể kết toán tổng thành tích, sau đó dựa theo thế lực đội ngũ đến xếp hạng. Đây chính là liên quan đến lấy hạ giới không chết tiên diễm đảo chi tranh danh lệch, có thể không qua loa được, hẳn là Tiêu Thánh Chủ ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều quên. Vậy cũng quá quý nhân nhiều chuyện quên đi. Lời vừa nói ra, Tiêu Thiên Diệu sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Từ khi Thái Nhất Thánh Địa đội ngũ ở ngoại vi khu vực thí luyện đoàn diệt sau, Tiêu Thiên Diệu không muốn nhất đối mặt chính là thành tích cuối cùng công bố giai đoạn. Chuyện này đối với bọn hắn Thái Nhất Thánh Địa tới nói, quả thực là gián mặt mở lớn, là cái cực điểm vũ nhục quá trình. Cứ như vậy gấp sao? Tiêu Thiên Diệu âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lôi Liên Đế. Yêu Ly Thương, Huyền Tiêu Tử, Lý Kinh Hồng ba người cũng là hàn ý xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Lôi Liên Đế, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đội ngũ của bọn hắn cũng sớm đoàn diệt, công bố thành tích đối bọn hắn mà nói, cũng là sỉ nhục quá trình. Cho nên, bọn hắn đối với Lôi Liên Đế có thể nói là hận đến nghiến răng. Chỗ nào gấp? Bình thường quá trình đã là như thế. Chư vị nói có đúng hay không? Lôi Liên Đế giọng cực lớn, tiếng như lôi đỉnh, đinh hai nhức óc. Lôi Liên Đế nói không sai. Khi tiến vào khu vực vòng trong trước, còn xin Tiêu Thánh Chủ tiên công bố thành tích đi. Lạc Thần Điện điện chủ Lạc Thanh Ảnh cũng là mở miệng duy trì Lôi Liên Đế. Đúng a, còn xin Tiêu Thánh Chủ tiên công bố thành tích đi, tiến vào khu vực vòng trong không nhất thời vội vã. Đúng vậy a, đại gia hỏa cũng muốn biết lần này tất cả chi đội ngũ xếp hạng như thế nào, dù sao liên quan đến lấy hạ giới không chết tiên diễm đảo chi tranh giành ngày đâu. Thiên Cực Đạo Cung cung chủ Đêm Sinh Tiêu, Thiên Cơ Môn môn chủ Tôn Huyền Hư, Ly Hỏa Thần Tông tông chủ Lâm Hằng Sơn, các loại một đám đế cấp thế lực lãnh tụ đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu. Từ khi Thái Nhất Thánh Địa, Sắt Thần Điện, Trung Bực Lý Gia cùng Âm Dương Thánh Địa bốn chi đội ngũ tại giai đoạn thứ nhất thí luyện liền bị đào thải ra khỏi cục. Ở đây mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế đều đang lén vui. Bọn hắn minh bạch, lần này bọn hắn thí luyện xếp hạng tất nhiên muốn so năm ngoái cao hơn nhiều, thiếu đi bốn cái cường đại đế cấp thế lực đội ngũ uy hiếp. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt tâm trầm, gặp chúng ý khó bình, minh bạch chỉ có thể tiên công bố thành tích, không phải vậy sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Tốt. Vậy bản tọa trước hết công bố lần này giai đoạn thứ hai thí luyện thành tích cùng thành tích cuối cùng đi. Tiêu Thiên Diệu lạnh lùng tốt. Trong ngay mắt, mọi người tại đây đều là yên tĩnh trở lại, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tiêu Thiên Diệu. Liền ngay cả giọng lớn tiếng nhất Lôi Liên Đế cũng là nói năng thận trọng, mong đợi nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu. không biết chúng ta tạo hóa tiên triều lần này có thể hay không tiến vào ba vị trí đầu. Hoàng phủ Vô Kỵ thấp giọng nhẹ giọng nói. Lôi Liên Đế cười nói, xét thấy giai đoạn thứ nhất thí luyện thành tích, chúng ta tạo hóa tiên triều ba vị trí đầu hy vọng rất lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là, chúng ta nội tình hay là quá nông cạn, giai đoạn thứ hai phái ra lục giai tiên vương chỉ có 9 tên. Nếu là như Lạc Thần Điện như vậy, lập tức sai phái ra 20 mấy tên lục giai tiên vương, như vậy giai đoạn thứ hai thí luyện thứ nhất cũng không có vấn đề, thành tích tổng hợp cũng tự nhiên là khôi thủ. Vũ Mặc, Lửa Quỷ Đế, Vĩnh Gia Đế bọn người cũng là gật đầu gật đầu. Giai đoạn thứ hai thí luyện chủ yếu dựa vào là các thế lực lục giai tiên vương cường giả. Tuy nói Mộ Phong đích thật là người tiên, nhưng cuối cùng tu vi còn thấp, theo bọn hắn nghĩ, giai đoạn thứ hai Mộ Phong sẽ không có quá biểu hiện kinh diễm. Chương 1857 cuối cùng xếp hạng 2, chương 1857 cuối cùng xếp hạng 2, lần này giai đoạn thứ hai thí luyện, thứ nhất hẳn là Lạc Thần Điện, dù sao lần này sai phái ra lục giai tiên vương, Lạc Thần Điện chọn vẹn 27 vị, xa xa nhiều hơn mặt khác đội ngũ. Đúng vậy a. Giai đoạn thứ hai tại lục giai tiên vương về số lượng có thể vượt qua Lạc Thần Điện cũng chỉ có Thái Nhất Thánh Địa cùng Sắt Thần Điện, đáng tiếc hai chi đội ngũ này đều sớm đoàn diệt. Trong đám người nghị luận ở Mỹ đều đang suy đoán giai đoạn thứ hai thí luyện xếp hạng thứ nhất đội ngũ, đại bộ phận đều cho rằng là Lạc Thần Điện. Lạc Thanh Ảnh khoe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng cười yếu ớt, ý nghĩ của nàng cùng mọi người suy đoán là nhất trí. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ tạo hóa tiên triều cái kia mây ấm áp, nếu không phải hắn, Thái Nhất Thánh Địa cùng Sắt Thần Điện như thế nào lại sớm đào thải rơi đâu. Lạc Thanh Ảnh khẽ cười nói, không có Thái Nhất Thánh Địa cùng Sắt Thần Điện, giai đoạn thứ hai thí luyện còn có chi đội ngũ nào có thể cùng chúng ta Lạc Thần Điện chống lại? Lạc Thanh Ảnh sau lưng, một tên mỹ phụ nhân đội vàng xu định nói, điện chủ nói rất đúng. Lần này thứ nhất không phải chúng ta Lạc Thần Điện không ai có thể hơn, tổng thành tích đoán chừng cũng có thể xếp tới thứ nhất. Lạc Thanh Ảnh bầm trán nhẹ lay động, nói cái này có thể chưa hẳn, tạo hóa tiên triều tại giai đoạn thứ nhất thí luyện thành tích quá tốt rồi, thứ nhất thật khó mà nói. Tại vô số người ánh mắt mong chờ bên dưới, Tiêu Thiên Diệu bắt đầu công bố thành tích, chậm rãi nói, lần này vòng trong thí luyện, thứ nhất là tạo hóa tiên triều, thắp sáng thần hỏa giống 15 tòa. Nhưng bởi vì cuối cùng một tòa thần hỏa giống như là tạo hóa tiên triều thắp sáng, cho nên ngoài định mức thêm 10 tòa, kỳ thật tế thắp sáng số là 25 tòa. Lời vừa nói ra, Lạc Thanh Ảnh ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên. Không chỉ có là Lạc Thanh Ảnh cầm đầu Lạc Thần Điện đám người, ở đây rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, giai đoạn thứ 2 thí luyện thứ nhất vậy mà lại là tạo hóa tiên triều. Đương nhiên, Lôi Liên Đế, Hoàng phủ Vô Kỵ, Vũ Mặc các loại người trong cuộc cũng là một mặt ngộ. Bọn hắn mong muốn là ba vị trí đầu, vẫn thật không nghĩ tới sẽ đến thứ nhất, nhưng trên thực tế lại là bọn hắn tạo hóa tiên triều lại một lần đoạt được thứ nhất. Lôi Liên Đế, Hoàng phủ Vô Kỵ, Vũ Mặc bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức liền minh bạch, đây hết thảy chắc hẳn đều là Mộ Phong công lao. Lôi Liên Đế, Hoàng phủ Vô Kỵ bọn người rất rõ ràng, dựa vào tiêu cẩn các loại 9 vị lục giai tiên vương, căn bản không có khả năng đoạt được lần thí luyện này thứ nhất. Như vậy, vấn đề nhất định xuất hiện ở Mộ Phong trên thân. Vũ Mặc lão đệ a, nhà ngươi đệ tử thật sự là không tầm thường a, lão hủ ta à, thật sự là ước cao ghen tị. Lôi Liên Đế trùng điệp vỗ vỗ Vũ Mặc bả vai, đùi ngùi mai thôi. Ở đây rất nhiều thế lực chi chủ cũng đều đoán được tạo hóa tiên triều có thể lần nữa nghi tập, chỉ sợ lại cùng mây kia ấm áp có thoát không ra quan hệ. Cái này khiến đám người kinh thán không thôi, đối với tạo hóa tiên triều mây kia ấm áp càng tò mò đứng lên. Trái lại Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương bọn người trong đôi mắt sát ý lại càng nồng đậm, bọn hắn tự nhiên cũng đoán được lần này tạo hóa tiên triều lại được thứ nhất, cùng mây kia ấm áp thoát không ra quan hệ. Thứ hai là Lạc Thần Điện, thắp sáng thần hỏa giống 23 tòa. Thứ ba là Vạn Sơ tiên triều, thắp sáng thần hỏa giống 15 tòa. Thứ tư là Cửu Lê tiên triều, thắp sáng thần hỏa giống 13 tòa. Vị thứ năm Thiên Cực Đạo Cung, thắp sáng thần hỏa giống 9 tòa. Theo Tiêu Thiên Diệu không ngừng hồi báo giai đoạn thứ hai thí luyện xếp hạng đội ngũ, đám người lần nữa sôi trào lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vạn Sơ tiên triều cùng Cửu Lê tiên triều hai chi đội ngũ. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới cái này hai chi luôn luôn không có gì cảm giác tồn tại đội ngũ, thế mà có thể thu được thứ ba cùng thứ tư thứ tự. Nhưng mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Vạn Sơ cùng Cửu Lê hai đại tiên triều hẳn là lần này bỏ hết cả tiền vốn, đem tự thân nội tình đại bộ phận đều lấy ra. Đây là rất nguy hiểm hành vi. Dù sao đế cấp thế lực nội tình là vì tại trước mắt sinh tử tồn vong chuẩn bị, cho nên lần này đại bộ phận đế cấp thế lực cũng chỉ là xuất ra bọn hắn có thể tiếp nhận bộ phận nội tình thôi. Mà Vạn Sơ cùng Cửu Lê hai đại tiên triều nội tình so với Tạo Hóa tiên triều nông cạn, lập tức xuất ra gần 20 vị lục giai tiên vương, nếu là đều vẫn lạc tại bên trong nói, tổn thất kia coi như lớn phát. Trái lại Vạn Sơ cùng Cửu Lê hai vị tiên hoàng, bọn hắn thần sắc bình tĩnh, đối với cái này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Coi như lần thí luyện này người tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình gì, dù sao những cái kia lục giai tiên vương đều không phải là chính bọn hắn. Chương 1858 mây ấm áp, không ở trên đảo. Chương 1858 mây ấm áp, không ở trên đảo. Khi Tiêu Thiên Diệu hồi báo xong giai đoạn thứ 2 thí luyện thành tích sau, liền đem hai lần thí luyện thành tích tập hợp, báo ra cuối cùng thành tích. Mà Tạo Hóa Tiên Triều, tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn trở thành lần này không chết thiên diễm đảo chi tranh thứ nhất, Lạc Thần Điện thứ hai. Làm cho người ngoài ý muốn là, Tử Vi Tiên Triều lần này tổng thành tích thế mà tiến nhập top 10, là hạng 10. Cái này làm cho Tử Vi Tiên Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời nàng tựa như nghĩ đến cái gì, tự mình hướng Hoàng phủ Vô Kỵ, Lôi Liên Đế bọn người nói lời cảm tạ. Nàng rất rõ ràng, Tử Vi Tiên Triều lần này thành tích có thể đi vào top 10, chỉ sợ là đạt được không ít Tạo Hóa Tiên Triều giúp đỡ. Nàng là biết Ôn Linh San cùng Ôn Cẩn Du hai huynh muội cùng Mộ Phong, Hoàng phủ Huyền bọn người quan hệ tâm đầu ý hợp, Hoàng phủ Huyền hẳn là giúp không ít. Chư vị, Thành tích cuối cùng đều đã hồi báo xong, bây giờ có thể vào bên trong vây khu vực. Các ngươi cũng đừng quên, tổ chức không chết Thiên Diễm Đạo chi tranh mục đích chủ yếu là cái gì? Tiêu Thiên Diệu ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng mở miệng nói. Đám người quần tình sục sôi, đều không kịp chờ đợi muốn tiến vào khu vực vòng trong, sau đó sớm một chút mở ra khu vực hạch tâm lối vào, tiến vào tìm đại cơ duyên. Đi thôi. Tiêu Thiên Diệu rất hài lòng biểu hiện của mọi người, tay áo vung lên, chính là đi đầu dẫn đội xông vào cửa vào, hướng phía khu vực vòng trong chỗ sâu lao đi. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, một đám đội ngũ, vô số cường giả nhao nhao hành không lướt đi, như cá giết sang sông, xâm nhập khu vực vòng trong. Tiêu Thánh Chủ, tạo hóa tiên triều mây kia ấm áp, nhất định phải diệt trừ, không nói đến hắn thiên phú đáng sợ, vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất thí luyện diệt chúng ta bốn chi đội ngũ, liền đã kết xuống thù hận. Yêu Ly Thương, Lý Kinh Hồng, Huyền Tiêu Tử ba người dẫn đội tới gần Thái Nhất Thánh Địa đội ngũ bên cạnh, trong đó Yêu Ly Thương đối với Tiêu Thiên Diệu trầm giọng nói. Lý Kinh Hồng gật đầu, đang đằng sát khí nói người này quá nguy tiên, giai đoạn thứ hai thí luyện lại vẫn khả năng giúp đỡ tạo hóa tiên triều đoạt được thứ nhất, điều này nói rõ hắn tu vi tuy là đê giai tiên vương, lại có cao giai tiên vương thực lực. Yêu nghiệt dạng này trưởng thành, về sau tấn cấp chuẩn đế hậu, chính là vô địch chuẩn đế, lại nắm giữ trí cao tiên khí lời nói, sẽ uy hiếp hiện hữu đại bộ phận đế cấp thế lực. Huyền Tiêu Tử cũng là phụ họa, nói nhất định phải nhanh chóng trạm thảo trừ căn, không có khả năng lưu hậu họa. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt lấp lóe, nói chư vị, ta lại làm sao không muốn giết cái này mây ấm áp, nhưng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiêu Thánh Chủ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi đơn giản là sợ tạo hóa tiên triều người sẽ sớm xuất thủ bảo vệ mây kia ấm áp. Yêu Ly Thương mở miệng lần nữa, chúng ta ba chi đội ngũ sẽ sớm kiểm chế lại tạo hóa tiên triều đội ngũ, ngươi xuất thủ lần nữa, lần này phải tất yếu triệt để diệt mây kia ấm áp. Tiêu Thiên Diệu khẽ miệng hơi bệnh, hắn đã sớm đang đợi Yêu Ly Thương câu nói này. Nếu là sát thần điện, Âm Dương Thánh Địa cùng Lý Gia ba chi đội ngũ phối hợp hắn, như vậy hắn xuất thủ lần nữa, nhất định có thể triệt để diệt mây kia ấm áp. Như ba vị nguyện ý to lớn giúp ta, Tiêu Mẫu nguyện ý lại ra tay một lần. Lần này, Tiêu Mỗ sẽ dốc hết toàn lực, triệt để diệt sát kẻ này. Bất quá, ba vị hiện tại trước không nên khinh cử vọng động, các loại đến khu vực vòng trong chỗ sâu nhất, còn cần các ngươi ba chi đội ngũ đến kiểm chế tạo hóa tiên triều đội ngũ. Tiêu Thiên Diệu truyền âm trả lời. Yêu Ly Thương, Lý Kinh Hồng cùng Huyền Tiêu Tử ba người đều là thỏa mãn gật đầu, cùng Tiêu Thiên Diệu thương lượng một chút chi tiết sau, chính là yên lặng rất lại phía sau, điệu thấp cũng không có bất kỳ động tác gì. Siêu. Tịch Diệt Tốc bên ngoài, một đạo lưu quang lướt ngang mà đến, hiện lộ ra một đạo thon dài mà thẳng thân ảnh, chính là khôi phục dung mạo Mộ Phong. Bây giờ Tịch Diệt Tốc xem như khu vực vòng trong chỗ an toàn nhất, vừa vặn dùng làm bế quan chỗ. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, bàn chân đặt mạnh, liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tiền phương Tịch Diệt Cốc chỗ sâu trong động quật. Hắn tại ngoài hang động, bày ra từng đạo tiên trận, đồng thời dùng đạo đế cổ kinh khi thiên chi thuật bố trí tại tiên trận bên ngoài. Làm xong sách lược vẹn toàn sau, Mộ Phong chính là ngồi xếp bằng, lấy ra bất tử niết bàn kinh bắt đầu tu luyện. Mộ Phong vốn là có luyện thể cơ sở, mà lại có ngộ đạo cây phụ trợ, hắn tin tưởng nhập môn bất tử niết bàn kinh sẽ không quá lâu. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày. Mộ Phong cho là hắn nhất định có thể nhập môn bất tử niết bàn kinh. Bây giờ Mộ Phong trải qua nhân hoàng kinh tẩy lễ, thiên phú tư chất sớm đã lột xác thành trình độ cực kỳ kinh người, lại có ngộ đạo cây phụ trợ. Tốc độ tu luyện của hắn vượt xa thời đại này tất cả tu sĩ. Chỉ cần nhập môn bất tử niết bàn kinh như vậy, huyết mạch của ta liền sẽ bị bộ phận cải tạo, đến lúc đó ta liền trực tiếp thông qua cổ truyền tống trận tiến vào khu vực hạch tâm, hẳn là cũng tới kịp. Mộ Phong đôi mắt bắn ra lăng lệ ánh sáng, sau đó chính là nhập định, bắt đầu tu luyện bất tử niết bàn kinh. Mấy ngày sau, Tiêu Thiên Diệu cầm đầu một đám thế lực, trùng trùng điệp điệp đã tới khu vực vòng trong chỗ sâu. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy chỗ sâu từng tòa phát sáng hòn đảo, bọn hắn minh bạch đã đến khu vực vòng trong cùng khu vực hạch tâm chỗ giao giới. Mà nguyên bản đang đợi một đám trên hòn đảo các thế lực những người thí luyện, cũng đều là phát hiện lớp đến đông đảo thế lực cường giả, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Thiên Diệu mắt sáng như bốc, lập tức khóa chặt nơi xa chúng trong hòn đảo huyết ý đảo, hắn vừa xài bước ra, lại đi đầu thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Lôi Liên Đế, Hoàng Phủ Vô Kỵ mấy người cũng là chú ý tới điểm này, sắc mặt triệt để thay đổi. Tiêu Thiên Diệu lao thất phu này, lại phải lập lại chiêu cũ, không thể để cho hắn đạt được. Lôi Liên Đế giận dữ, gần như đồng thời thuấn di đuổi theo, nhưng rất nhanh, không gian bốn phía bị phong tỏa. Sau đó, hắn kinh sợ phát hiện, Yêu Ly Thương, Huyền Tiêu Tử cùng Lý Kinh Hồng ba người vậy mà đều lấy ra trí cao tiên khí, mang theo riêng phần mình đội ngũ, cản lại bọn hắn đường đi. Lôi Liên Đế, còn có tạo hóa tiên triều chư vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Yêu Ly Thương tế ra sát thần chí nào, liếm môi một cái, cười lạnh nói đương nhiên, coi như các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, cũng đã chậm, mây kia ấm áp là chết chắc. Huyền Tiêu Tử, Lý Kinh Hồng hai người cũng là cười lạnh nhìn xem Lôi Liên Đế, Hoàng Phủ Vô Kỵ bọn người. Nhưng rất nhanh, bọn hắn chú ý tới Lôi Liên Đế, Hoàng Phủ Vô Kỵ đám người trên mặt nổi giận biến mất, thay vào đó là bình tĩnh như nước. Yêu Ly Thương, Lý Kinh Hồng cùng Huyền Tiêu Tử ba người ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Liên Đế bọn người tại sao lại bình tĩnh như vậy. Sau đó, Yêu Ly Thương ba người chú ý tới Tiêu Thiên Diệu đã một ngựa đi đầu, thuấn di đến huyết ý ở trên đảo không, nhưng lại chậm chạp không có xuất thủ. Mây ấm áp, không ở trên đảo. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt khó coi ngẩng lên đầu nhìn về phía Yêu Ly Thương ba người, âm thầm truyền âm nói. Yêu Ly Thương, Lý Kinh Hồng cùng Huyền Tiêu Tử ba người sắc mặt cứng ngắt lại xuống tới, ngây ra như phỗng, một cỗ khí dâu ở ngực, khó chịu muốn chết. Chương 1859 lần nữa lung túng Tiêu Thiên Diệu, 1, chương 1859 lần nữa lung túng Tiêu Thiên Diệu, 1, tĩnh. Toàn trường an tĩnh. Vô số trên hòn đảo, người may mắn còn sống sót đều là ngẩng đầu nhìn huyết ý lìa đảo thượng không, cái kia đạo uy thế mênh mông, khí tức thân ảnh đáng sợ, bọn hắn đều nhận ra đạo thân ảnh này không phải là Thái Nhất Thánh Chủ Tiêu Thiên Diệu thôi, một vị đứng tại Cửu Thiên Tiên Vực đỉnh phong chuẩn đế cường giả một trong. Bọn hắn đều là câm như hến, tâm thần lạnh mình, đáng sợ chuẩn đế uy giống như thủy triều vào tới, làm bọn hắn có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Tiêu Thiên Diệu thế mà tự mình xuất thủ, đây là muốn lại đối với mây kia ấm áp xuất thủ một lần. Lần trước Vân Hòa Hú tại Tiêu Thiên Diệu thần hồn công kích đến may mắn vẫn còn tồn tại, đã là kỳ tích. Lần này Tiêu Thiên Diệu xuất thủ lần nữa, mà lại còn là tự mình động thủ, tất cả mọi người minh bạch, mây kia ấm áp mặc dù lại nghịch thiên, lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì Tiêu Thiên Diệu tại đến huyết y lìa đảo thượng không sau, lại chậm chạp không có xuất thủ, mà làm một mực tại quét mắt toàn bộ hòn đảo, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì. A, huyết y lìa đảo thượng giống như không có Vân Hòa Hú thân ảnh, hắn không thấy. Thật sự chính là, gia hỏa này lúc nào rời đi, ta làm sao một chút cũng không có phát giác được. Hẳn là hắn đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh hiện tại chuyện này, cho nên hắn đã sớm vụng trộm chạy trốn. Thật đúng là giả hỏa ta. Một đám hòn đảo, may mắn còn sống sót đám người nghị luận ở mỹ, đều là sốt ruột thảo luận đứng lên, có người kính nể, có người bất ngờ, cũng có người bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này, huyết y lìa đảo thượng, hoàng phủ huyện, hoàng phủ Hàn bọn người lại cũng không dễ chịu. Chuẩn đế uy giống như thủy triều đánh tới, phô thiên cái địa nghiền ép tại trên người của bọn hắn, làm bọn hắn không chịu nổi nằm trên mặt đất, từng cái toàn thân run rẩy. Đáng giận Tiêu Thiên Diệu, quả nhiên là vô sỉ. Lần trước đã đối với Mộ Phong đi ra một lần tay, lần này lại xuất thủ, thật sự là hung trướng. Hoàng phủ huyện quỳ một chân trên đất, thân eo cúi xuống, đối sỉ cắn chặt môi dưới, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không máu, trong lòng âm thầm chửi mắng. Hoàng phủ huyện, Tiêu Cẩn bọn người cũng là vừa kinh vừa sợ, cảm thấy thâm hận, cho là Tiêu Thiên Diệu thật sự là quá phận. Đồng thời, trong lòng bọn họ may mắn Mộ Phong có dự kiến trước, sớm liền rời đi. Nếu không, lần này tử cục, Mộ Phong căn bản khó có thể sống sót. Thời khắc này Tiêu Thiên Diệu, sắc mặt lại đặc biệt điệu nặng nhìn. Hắn treo ở huyết y lìa đảo thượng không, toàn thân phun ra đáng sợ chuẩn đế uy, mà cường đại tiên thức thì là như thiên la địa vong giống như bao phủ toàn bộ hòn đảo. Nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng căn bản không có phát hiện mây kia ấm áp bất kỳ tung tích. Liên tựa như gia hỏa này đột nhiên biến mất tại trên hòn đảo này bình thường. Hắn hiểu được, cái này tiểu tử giảo hoạt sớm chạy trốn. Thật sự là tên giảo hoạt, vậy mà dự đoán trước chúng ta dự phán. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt tâm trầm, thì thào nói nhỏ, đồng thời đem tin tức này bí mật truyền âm cho Ưu Ly Thương bọn người. Mà ánh mắt của hắn thì là rơi vào phía dưới Hoàng Phủ Huyện, Hoàng Phủ Hàn, Tiêu Cẩn bọn người trên thân, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thu liễm chuẩn đế uy. Hắn chuyến này duy nhất mục đích chính là bóp chết Vân Hòa Hú. Mà hắn cũng minh bạch, xuất thủ lần nữa mang ý nghĩa chắc chắn dẫn phát chân chính nhiều người tức giận, sẽ tạo thành không thể vãn hồi phong hiểm. Nhưng phong hiểm này cùng Vân Hòa Hú cái kiêm lịch thiên thiên phú cùng tương lai to lớn uy hiếp so ra, là Tiêu Thiên Diệu có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể giết Vân Hòa Hú, gánh chịu loại phong hiểm này là đáng giá. Nhưng bây giờ, Vân Hòa Hú sớm rời đi, để hắn bùa hụt, Tiêu Thiên Diệu tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến đối với Hoàng Phủ Huyện bọn người xuất thủ. Hoàng Phủ Huyện, Hoàng Phủ Hàn bọn người mặc dù thiên phú cường đại, nhưng so với quân không ao ước đều muốn kém hơn một chút, cùng Vân Hòa Hú càng là không cách nào so sánh được. Thiên tài như vậy, còn không đến mức để hắn bước lên thân bại danh liệt phong hiểm đối với nó xuất thủ. Vân Hòa Hú không ở trên đảo. Ưu Ly Thương, Lý Tinh Hồng, Huyền Tiêu Tử ba người con ngươi thích chặt thành châm, sắc mặt lại đặc biệt khó coi. Chương 1859 lần nữa lung túng Tiêu Thiên Diệu 2, chương 1859 lần nữa lung túng Tiêu Thiên Diệu 2, bọn hắn phản ứng cỡ nào nhanh, tâm tư lưu chuyển, lập tức liền minh bạch, là cái này Vân Hòa Hú sớm đoán được bọn hắn sẽ đối với nó bất lợi, cho nên tại bọn hắn trước khi đến, liền lặng lẽ rời đi. Khá lắm giảo hoạt tiểu quỷ. Lôi Liên Đế, Hoàng Phủ Vô Kỵ, các ngươi đã sớm biết tiểu quỷ kia đã không tại huyết y lìa đảo. Ưu Ly Thương đôi mắt đẹp băng lãnh, u lanh trừng mắt về phía Lôi Liên Đế, Hoàng Phủ Vô Kỵ bọn người, hung tận hỏi. Lý Kinh Hồng, Huyền Tiêu Tử cũng là vừa kinh vừa sợ, u lanh trừng mắt về phía Lôi Liên Đế bọn người. Lôi Liên Đế trong lòng cười lạnh, trên mặt thì là ngạc nhiên, nói lo điện chủ. Ta không biết ngươi những lời này là có ý tứ gì. Cái gì tiểu quỷ không tại huyết y lìa đảo thượng a? Ưu Ly Thương hận đến nghiến răng, trầm giọng nói, ta nói chính là Vân Hòa Hú. Các ngươi đã sớm biết bọn hắn không ở trên đảo đi. Lôi Liên Đế vô hót một cái, nói nguyên lai ngươi nói chính là Vân Hòa Hú a. Hắn không tại huyết y lìa đảo thượng sao? Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Hẳn là các ngươi muốn động thủ giết hắn. Nói đến đây, Lôi Liên Đế đôi mắt lập tức lạnh lùng, một cỗ mãnh liệt sát ý xông lên tận trời, càng là tế ra tạo hóa thiên thổ. Ưu Ly Thương, Lý Kinh Hồng cùng Huyền Tiêu Tử ba người sắc mặt càng biệt khuất, rõ ràng là bọn hắn đến đây trở ngại Lôi Liên Đế đám người, bây giờ lại ngược lại trở nên bị động đứng lên. Nếu Vân Hòa Hú không tại huyết y lìa đảo, bọn hắn tự nhiên không có lý do gì cùng Lôi Liên Đế bọn người động thủ, dạng này căn bản được không bù mất. Hừ, Lôi Liên Đế, chớ có ngậm máu phun người, chúng ta cũng bất quá là quan tâm bên dưới Vân Hòa Hú thôi. Dù sao hắn nhưng là vạn cổ không một thiên chi tiêu tử, người như vậy tự nhiên đáng giá chúng ta quan tâm. Ưu Ly Thương hừ lạnh một tiếng, chính là cực nhanh mang theo Lý Kinh Hồng cùng Huyền Tiêu Tử bọn người nắm lô mũi rời xa tạo hóa tiên triều đội ngũ. Bọn hắn thật đúng là sợ Sấm Viên Đế gia hỏa này không quan tâm xuất thủ. Bây giờ khu vực hạch tâm cửa vào mở ra sắp đến, bọn hắn cũng không muốn đổ nhạ sự đoan. Lạc Thanh Ảnh, Dạ Xanh Tiêu các loại một đám thế lực chi chủ cũng đều là khẩn trương chú ý bên này, trông thấy Ưu Ly Thương bọn người thối lui, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng sợ Lôi Viên Đế hành sự lỗ mãng, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lôi Liên Đế lạnh lùng nhìn xem Ưu Ly Thương bọn người bóng lưng rời đi, cũng không có xuất thủ, mà là nhìn về phía Vũ Mặc nói, "Vũ Mặc lão đệ, ngươi là thế nào biết ngươi Đồ Nhi đã không tại Huyết Y Địa Đạo? Cái này không chết Thiên Diễm Đạo có thể rất tà môn, vô luận là truyền âm hay là tiên phủ, đều không thể liên hệ. Hoàng phủ Vô Kỵ, Vĩnh Gia Đế mấy người cũng đều là tò mò nhìn về phía Vũ Mặc. Vừa rồi, bọn hắn bị Ưu Ly Thương bọn người vây kín thời điểm, Lôi Liên Đế bản không nhịn được dự định động thủ, lại bị Vũ Mặc cáo chi Mộ Phong đã không tại Huyết Y Địa Đạo tin tức. Cho nên, Lôi Liên Đế, Hoàng phủ Vô Kỵ bọn người mới bảo trì bình thản, không có triệt để cùng Ưu Ly Thương nổi xung đột. Nếu không, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Mặc cười thần bí, nói đây là ta cùng Đồ Nhi ở giữa đặc thủ phương thức liên lạc. Lôi Liên Đế, Hoàng phủ Vô Kỵ bọn người hai mặt nhìn nhau, cũng đều thức thời không có tiếp tục truy vấn. Vũ Mặc thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng một mảnh lửa nóng. Có quan hệ với Mộ Phong rời đi Huyết Y Lìa Đạo tin tức, tự nhiên là Mộ Phong thông qua vấn tiên hội thông chi hắn, mà lại là tại mấy ngày trước thông báo. Mà lại Mộ Phong trừ thông chi hắn tin tức này bên ngoài, còn thông qua vấn tiên hội truyền tống cho hắn ba dọn chuẩn đế dược tinh huyết. Lúc đó, vừa biết Mộ Phong cho hắn là ba dọn chuẩn đế dược tinh huyết thời điểm, Vũ Mặc cơ hồ khó có thể tin. Thẳng đến hắn nắm bắt tới tay sau, cảm nhận được cái kia bàng bạc rộng lớn dược khí sau, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, minh bạch Mộ Phong cho hắn lại thật là trong truyền thuyết chuẩn đế dược ba dọn tinh huyết. Chỉ là Vũ Mặc nghi ngờ là Mộ Phong là như thế nào lấy tới cái này ba dọn chuẩn đế dược tinh huyết đây này. Khi Vũ Mặc còn muốn hỏi Mộ Phong tình huống cặn kẽ sau, Mộ Phong lại nói câu hắn muốn bế quan, liền trực tiếp mất liên lạc. Vũ Mặc chỉ có thể cười khổ thu hồi ba dọn tinh huyết, Mộ Phong thậm chí đều không có cho hắn cơ hội cự tuyệt. Mặc dù cầm đệ tử bực này chỗ tốt cực lớn, để Vũ Mặc hơi có chút không có ý tứ, nhưng hắn hiểu hơn, có cái này ba dọn tinh huyết, hắn sẽ triệt để bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chuẩn đế chi cảnh. Các loại không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm thăm dò chi hành sau khi kết thúc, hắn liền chuẩn bị toàn lực đột phá chuẩn đế. Chương 1860 sáng chói tiên môn, chương 1860 sáng chói tiên môn, giờ phút này, Huyết Ý ở trên đảo, Tiêu Thiên Diệu đặc biệt xấu hổ, lơ lửng giữa trời, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Hắn chỉ có thể hung tợn trừng mắt Hoàng Phủ Uyển, lạnh như băng hỏi, "Hoàng Phủ Uyển, Vân Hỏa Hú ở nơi nào?" Hoàng Phủ Uyển miễn cưỡng đứng dậy, qua loa hành lễ một cái, nói "Tiêu thánh chủ, ngươi tiểu nói này, ta lúc này mới phát hiện Vân Hỏa Hú không thấy a, a. Hắn đi nơi nào đâu?" Tiêu Thiên Diệu sắc mặt càng âm trầm, âm lãnh nói "Ngươi đùa bỡn ta." "Tiêu thánh chủ, ngươi đường đường chuẩn đế, lại ức hiếp một tên tiểu bối, ném không mất mặt. Xấu hổ hay không hổ thẹn?" Lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, làm cho Tiêu Thiên Diệu sắc mặt trầm xuống, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lôi Liên Đế mang theo Hoàng Phủ Vô Kỵ, Vũ Mặc một nhóm người cấp tốc lướt đến, lập tức liền đã rơi vào Huyết Ý ở trên đảo, cùng Tiêu Thiên Diệu giằng co. Lôi Liên Đế thậm chí trực tiếp tế ra tạo hóa tiên thổ, Mên Ngông Đế uy trấn cửu thiên, trực tiếp áp bách lấy Tiêu Thiên Diệu, làm cho Tiêu Thiên Diệu không thể không nhượng bộ lui binh. "Lôi Liên Đế, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ngươi con mắt nào trông thấy ta ức hiếp tiểu bối?" Tiêu Thiên Diệu phất tay áo hừ lạnh nói, "Nếu không phải ức hiếp chúng ta tạo hóa tiên triều tiểu bối, ngươi tự tiện xuất hiện ở chỗ này làm gì? Còn chưa cút." Lôi Liên Đế cường thế quát. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt chỉ trệ, âm lãnh nhìn Lôi Liên Đế một chút, đành phải hậm hực rời đi. "Đa tạ lao tổ xuất thủ giải vây." Hoàng Phủ Uyển, Hoàng Phủ Hàn bọn người lập tức đối với Lôi Liên Đế hành lễ nói tạ ơn. Lôi Liên Đế khoát khoát tay, trầm giọng nói, "Uyển Nhi, Hàn Mã, còn có Tiêu Cẩn các ngươi, sau đó khu vực hạch tâm lối vào lập tức sẽ mở ra. Khu vực hạch tâm mới là không chết thiên diễm đảo chân chính bảo địa, bên trong chí bảo khắp nơi, tiên dược hành hành, là ngoại giới bất luận cái gì bảo địa đều không thể so sánh, nhưng cũng tràn đầy đáng sợ nguy cơ, cao giai tiên vương đều có xác suất lớn vẫn lạc phong hiểm, mà trung giai tiên vương hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói đến đây, Lôi Liên Đế không khỏi nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Kỵ, người sau nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, "Ta cùng lao tổ có ý tứ là, chúng ta khi tiến vào khu vực hạch tâm trước đó, dự định đem bọn ngươi thu nhập tạo hóa tiên thổ bên trong, để phòng bất nhất." Hoàng Phủ Uyển, Hoàng Phủ Hàn, Tiêu Cẩn bọn người ngạc nhiên, bọn hắn nguyên kế hoạch là dọc theo đường cũ rời đi không chết thiên diễm đảo, ở bên ngoài vạn đế thành chờ đợi, lại không nghĩ rằng Hoàng Phủ Vô Kỵ bọn hắn lại đem kế hoạch từ bỏ. "Phu hoàng, lão tổ, các ngươi là sợ thái nhất thánh địa, sát thần điện người của bọn hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi." Hoàng Phủ Uyển cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được Lôi Liên Đế cùng Hoàng Phủ Vô Kỵ bọn hắn mục đích làm như vậy. Hoàng Phủ Vô Kỵ gật đầu, nói đúng vậy. "Tiêu Thiên Diệu vô sỉ, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lần này bọn hắn đội ngũ bởi vì chúng ta mà toàn quân bị diệt, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu các ngươi tại vạn đế thành, chúng ta vẫn là không yên lòng, dù sao thái nhất thánh địa, sát thần điện mang tới đội ngũ, so với chúng ta phải mạnh hơn. Nếu bọn họ thật đối với các ngươi hạ sát thủ, các ngươi rất khó có còn sống cơ hội. Cho nên ta cùng lão tổ thương lượng, đem bọn ngươi thu nhập tạo hóa tiên thổ thế giới là ổn thỏa nhất." Hoàng Phủ Uyển, Hoàng Phủ Hàn bọn người nhìn nhau, đều là gật đầu, biểu thị nguyện ý tiến vào tạo hóa tiên thổ thế giới bên trong. "Phu hoàng, lão tổ, khi tiến vào tạo hóa tiên thổ thế giới trước, nhân quả này bài các ngươi còn xin bảo vệ tốt." Hoàng Phủ Uyển lấy ra một viên nhân quả bài, đưa cho Hoàng Phủ Vô Kỵ, tiếp tục nói, "Viên này nhân quả bài là Vân Hoa Hú, bên trong hòn đảo bản nguyên cứ giao cho các ngươi đảm bảo. Chờ về tạo hóa tiên triều, luyện chế ra bản nguyên đan sau, do các ngươi đến phân phối. Lần này chúng ta có thể lấy được thành tích lớn như vậy, toàn bộ nhờ Vân Hoa Hú, hy vọng phụ hoàng cùng lao tổ có thể công bằng công chính địa phân phối." Hoàng Phủ Vô Kỵ tiếp nhận nhân quả bài, cùng Lôi Liên Đế nhìn nhau, ha ha đại cười nói, "Ngươi cô gái nhỏ này, ngươi còn không có gả đi, tôi trò này lại trước ra bên ngoài gả ta. Ngươi yên tâm đi, Vân Hoa Hú có đại công lao, chúng ta tự nhiên sẽ công bằng công chính." Hoàng Phủ Huyền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thận trọng gật gật đầu, chính là mang theo Hoàng Phủ Hàn, Tiêu Cẩn bọn người tiến nhập tạo hóa tiên thổ thế giới bên trong. Một bên khác, Tiêu Thiên Diệu thần sắc âm trầm trở về đội ngũ, một mặt sủi bọt. Ưu Ly Thương, Lý Kinh Hồng cùng Huyền Tiêu Tử bọn người liền đội vàng nên đón, hỏi thăm đến cùng là tình huống như thế nào. Tiêu Thiên Diệu mắt nhìn mấy người, trầm giọng nói, ta dùng tiên thức tìm kiếm qua huyết ý đảo cùng chung quanh tất cả hòn đảo tình huống, cũng không cái gì Vân Hỏa Hú tung tích. Cái này tiểu tử giàu hoạt, sớm rời đi nơi đây, chỉ sợ là rời đi không chết tiên diễm đảo. Ưu Ly Thương sắc mặt tâm trầm, nói vậy cũng không thể buông tha hắn. Tiêu Thánh Chủ, Vạn Đế Thành còn không có một bộ phận các ngươi thái nhất người của Thánh Địa ngựa sao? Lập tức đem Vạn Đế Thành phong tỏa. Tiêu Thiên Diệu liếc mắt Ưu Ly Thương, thản nhiên nói, việc này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Tại phát hiện Vân Hỏa Hú không ở chỗ này chỗ sau, ta liền trước tiên sai người rời đi không chết tiên diễm đảo, sau đó liên hệ Vạn Đế Thành nhân mã bên kia. Nếu là mây kia ấm áp rời đi không chết thiên diễm đảo lời nói, như vậy tất nhiên sẽ trải qua Ngũ Đế Sơn cùng Vạn Đế Thành, hắn vẫn như cũ chắp cánh khó thoát. Ưu Ly Thương thở dài, nói dựa vào Vạn Đế Thành nhân mã, chỉ sợ chưa hẳn có thể giữ lại được tiểu tử kia. Lý Kinh Hồng cười khổ nói, cái kia thì có biện pháp gì? Khu vực hạch tâm cửa vào mở ra sắp đến, chúng ta lại thế nào khả năng bỏ ra chút thời gian đi bắt cầm một tên tiểu bối? Ưu Ly Thương, Huyền Tiêu Tử bọn người là trầm mặt lại. Tham dò không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm, mới là bọn hắn bây giờ cần gấp nhất sự tình, bây giờ tự nhiên khó mà phân tâm hắn chú ý chư vị. Khu vực hạch tâm lối vào, liền ẩn tàng tại cuối cùng này một tòa thần hỏa giống trong phế tích, còn xin chư vị lấy ra riêng phần mình đế địa, gọi ở tòa này thông hướng khu vực hạch tâm cửa lớn đi. Tiêu Thiên Diệu bình phục hạ tâm tình, chính là đứng lơ lửng trên không, lớn tiếng hô quát, đưa tới chú ý của mọi người. Còn hắn thì coi chừng lấy ra đế địa, các đại đế cấp thế lực lãnh tụ cũng đều là nhao nhao lấy ra đế địa. Nhất thời, từng đạo màu sắc khác nhau tia sáng từ từng cái đế địa bên trong sáng lên, tiêu xạ hướng thần hỏa giống trên phế tích hư không. Chỉ gặp trên hư không, một tòa rộng lớn mà cổ lão tiên môn chậm rãi nổi lên. Tòa này tiên môn mênh mông mà bằng bạc, nó cửa phi bên trên trải rộng lít nha lít nhít thần bí tiên văn, nó tản ra khí tức càng là uy chấn hoàn vũ, kinh thiên động địa. Chư vị giúp ta mở ra cửa này. Tiêu Thiên Diệu hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời, cầm trong tay đế địa, xông vào cánh cửa. Lạc Thanh Ảnh, Lôi Viên Đế, Ưu Ly Thương các đế cấp thế lực lãnh tụ, nhao nhao cầm trong tay đế địa, theo sát phía sau, bọn hắn hợp lực mở cửa. Ầm. Chỉ nghe sâu trong hư không vang dội rung động lòng người lôi âm, sau đó tiên môn cánh cửa chậm rãi mở ra, ngũ quang thập sắc huyền quang từ trong môn tràn đầy mà ra, giống như ánh sáng cầu vồng dòng nước xiết. Thiên phạt tôn giả ánh mắt bắn ra tinh mang, nhìn chằm chằm tiên môn dần dần mở ra cánh cửa, trong đôi mắt hiện lên vẻ kích động. Không chỉ có là thiên phạt tôn giả, tất cả mọi người ở đây đều là mắt lộ ra vẻ hưng phấn, từng cái chen vai thích cánh, kích động. Rốt cục, bọn hắn có thể tiến vào khu vực hải tâm. Bất tử dược, chuẩn đế dược, nhân hoàng quan tài, thái sơ tiên kim mỗi người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí bảo, bọn hắn cũng may mắn thấy, thậm chí có hy vọng thu hoạch. Khi tiên môn mở ra trong nháy mắt kia, khu vực vòng trong xa xôi tịch diệt trong cốc, ngồi xếp bằng một phòng, đột nhiên mở ra hai con người, ánh mắt như hai vòng đại nhật, thường ngực mà sáng chói. Chương 1861 nhất trọng niết bàn, 1, chương 1861 nhất trọng niết bàn, 1, tịch diệt cốc chỗ sâu. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, hắn da thịt như ngọc, tản ra bóng ánh sáng long lanh ánh sáng, như một tôn tiên vương giáng lâm. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong tu vi, khí tức đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn cho người cảm giác lại có chút khác biệt. Loại này khác biệt cảm giác, cũng không phải là đến từ khí chất hoặc là dung mạo, mà là một loại nào đó cảm giác. Mà Mộ Phong rất rõ ràng, loại cảm giác này biến hóa, là bởi vì hắn tự thân huyết mạch bị cải biến một bộ phận mới có thể sinh ra. Bất tử niết bàn kinh quả nhiên là thần kỳ a, mặc dù ta vẹn vẹn nhập môn, tu thành đệ nhất trọng, trải qua một lần niết bàn, nó huyết mạch lại thật từ trong xương chỗ sâu cải biến. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nội thị bản thân, có thể rõ ràng phát giác được, tồn tại ở hắn trong xương chỗ sâu huyết mạch phát sinh có chút biến hóa. Nếu như đem hắn huyết mạch so sánh là một bát thanh thủy, như vậy hắn chỗ trải qua niết bàn, chính là tại chén này thanh thủy nhỏ vào một giọt mực nước. Một giọt mực nước tuy ít, nhưng cũng làm cho thanh thủy không còn thanh tịnh, nhiễm lên có chút sẫm đen. Bây giờ, huyết mạch của hắn không còn thuần túy, có lẽ có thể đối với cấm kỵ la bàn có chỗ quấy nhiễu, chí ít cấm kỵ la bàn muốn chuẩn xác định vị trí của hắn, hẳn là không dễ dàng như vậy. Bất quá cái này bất tử niết bàn kinh tu luyện độ khó thật lớn, nếu không phải ta bản thân liền là nhục thân người thành tiên, nhục thân nó cơ sở rất cao, mặc dù có ngộ đạo cây phụ trợ, cũng khó có thể tại mấy ngày thời gian nhập môn. Mộ Phong khỏe miệng hơi bệnh, thầm nghĩ, chờ việc này kết thúc hoàn hồn tháp sau, liền đem bất tử niết bàn kinh triệt để tu luyện đến viên mãn, như vậy ta liền hoàn toàn không sợ tuyển cơ tiên tông truy tung. Đến lúc đó, chính là ta phản kích thời điểm. Nói đến đây, Mộ Phong đôi mắt bắn ra lạnh thấu xương sát ý à. Làm sao nhiều người như vậy nói chuyện riêng ta? Mộ Phong sau khi tĩnh hồn lại, chú ý tới tiên quan trong không gian, mấy cái thành viên tinh thần đều đang lóe lên. Hắn phát hiện Vũ Mặc, Hoàng Phụ Huyền, Hoa Vô Tình đều nói chuyện riêng hắn, ngoại trừ, hắn phát hiện Lộ Kỳ Thế mà cũng nói chuyện riêng hắn. Mộ Phong đem những tin tức này từng cái xem xét. Vũ Mặc thì là cũng cảm tạ hắn đưa tặng hắn chuẩn đế dược ba giọt tinh huyết, cùng một đống nói nhảm, Mộ Phong lựa chọn đã đọc không trở về. Hoàng Phụ Huyền thì là hướng hắn báo cáo hắn sau khi rời đi, ở khu vực vòng trong chỗ sâu chuyện xảy ra, đồng thời nâng lên Tiêu Thiên Diệu đám người tiểu độc tác. Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương bọn gia hỏa này quả nhiên là bất đương nhân tử, vậy mà lập lại chiêu cũ, lần nữa ra tay với ta. Còn tốt lao tử chạy nhanh, nếu không, thật phiền phức. Mộ Phong thầm mắng một tiếng, trong đôi mắt sát ý sôi trào, mặc dù hắn đoán được loại khả năng này không phải là không có, cho nên sớm liền chạy ra. Nhưng hắn cảm thấy Tiêu Thiên Diệu bọn người tốt xấu cũng muốn mặt, không đến mức không biết xấu hổ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần động thủ mới là. Hiện tại, Mộ Phong xem như biết, chính mình là đánh giá thấp Tiêu Thiên Diệu đám người vô sỉ trình độ. Mộ Phong cho Hoàng phủ huyện báo cái bình an sau, lại xem xét lên Lộ Kỳ nhắn lại, phát hiện cô gái nhỏ này trong lời nói không ngừng thăm dò hắn. Mộ Phong lắc đầu bật cười, lựa chọn đã đọc không trở về. Cuối cùng, hắn đem chú ý đặt ở Hoa Vô Tình trên tin tức, cẩn thận quan sát, phát hiện Hoa Vô Tình là hỏi thăm hắn tình huống, cùng nhắc nhở hắn phải cẩn thận Thái Nhất Thánh Địa, Sắt Thần Điện nhân mã. Trải qua Hoa Vô Tình nhắc nhở, Mộ Phong mới biết được, Thái Nhất Thánh Địa cùng Sắt Thần Điện tại Ngũ Đế Sơn cùng Vạn Đế Thành đều lưu lại đại lượng nhân mã. Bây giờ, Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương bọn người cùng mang đến Cao Giai Tiên Vương trở lên cường giả, toàn bộ tinh lực đều tại Không Chết Thiên Diễm Đảo khu vực hạch trong lòng, hiển nhiên không sẽ tìm hắn phiền phức. Nhưng bọn hắn lưu tại Vạn Đế Thành cùng Ngũ Đế Sơn người, đoán chừng sẽ lập tức phong tỏa Ngũ Đế Sơn cùng Vạn Đế Thành. Mà rời đi nơi đây, Ngũ Đế Sơn cùng Vạn Đế Thành là con đường phải đi qua. Hoa Vô Tình nghiêm túc cho Mộ Phong phân tích thế cục, đồng thời để hắn không nên khinh cử vọng động, trước giấu kỹ tự thân. Nàng sẽ lợi dụng nhân mạch của nàng là Mộ Phong tìm được đường ra, sau đó đem hắn bí mật đưa ra Ngũ Đế Sơn cùng Vạn Đế Thành. Mộ Phong nghĩ nghĩ, cho Hoa Vô Tình trở về cái tin tức, bảo hắn biết đạt được bất tử niết bàn kinh. Lại hắn ở khu vực vòng trong tìm được cái cực kỳ bí ẩn chỗ, trong khoảng thời gian này chuẩn bị một mực bế quan tu luyện. Các loại khu vực hạch tâm cơ duyên tranh đoạt kết thúc, sư tôn của hắn Vũ Mặc tự sẽ tiếp đi hắn, để Hoa Vô Tình không cần quá lo lắng hắn. Chương 1861 nhất trọng niết bàn 2, chương 1861 nhất trọng niết bàn 2, nghe xong Mộ Phong lời nói, Hoa Vô Tình cũng là không nghi ngờ gì, liên tục nhắc nhở Mộ Phong phải cẩn thận sau, chính là cắt đứt liên lạc. Mà Mộ Phong ánh mắt thì là sáng rực rơi vào cách đó không xa cổ truyền tống trận chỗ, nói tính toán thời gian, khu vực hạch tâm lối vào cũng nên mở ra. Đục nước béo có cơ hội rốt cuộc đã đến. Nhân hoàng quan tài, nhân hoàng kiếm, bất tử dược, thái sơ tiên kim chờ chút, hy vọng đều có thể vào hết ta bẫy, yêu cầu này không có chút nào quá phận đi. Mộ Phong xoa xoa tay, lấy ra một đống tiên tinh sau, chính là gọi ra Tào Đạo Văn bọn người, phân phó nói, nhĩ đẳng ở đây chờ đợi, ngoại giới bố trí khi tiên tri thuật cùng tiến trận, các ngươi chấn giữ lấy, chớ có để nơi đây tiết lộ. Tào Đạo Văn bọn người nhao nhao chắp tay xác nhận. Mộ Phong gật đầu, vừa sải bước ra, bước vào ánh sáng sáng chói cổ truyền tống trận, chớp mắt biến mất. Khu vực vòng trong chỗ sâu, sáng chói mà vĩ nạn tiên môn, triệt để mở rộng. Vũ quang thập sắc giống như lưu quang, như hồng lưu giống như tuấn già, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Kinh người hơn chính là, tiên môn sau, làm cho người rung động tiên khí dâng lên mà ra, vẹn vẹn hút vào một ngụm, liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác tê dại. Không hổ là Không Chết Tiên Diễm Đảo khu vực hạch tâm a, chúng ta còn không có đi vào, nó phun ra tiên khí càng như thế nồng đậm, so với bất kỳ động tiên phúc địa nào đều mạnh hơn nhiều lắm. Đây không phải nói nhảm sao? Không phải vậy dùng cái gì chỉ có sinh mệnh cấm khu mới có chuẩn đế dược cùng bất tử dược đâu. Càng có tiên đế đều khao khát thái sơ tiên kim, tiên thiên chí bảo chờ chút. Khi tiên môn mở ra trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người xôn xao. Đi. Tại tiên môn động mở trong nháy mắt, Tiêu Thiên Diệu một ngựa đi đầu, cùng Thiên Phạt Tôn giả nhìn nhau, chính là mang theo đội ngũ xông vào trong tiên môn. Ưu Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Liên Đế các đế cấp thế lực đội ngũ, cơ hồ là cùng một thời gian xông vút đi, xông vào trong tiên môn. Nhưng có hai chi đội ngũ ngoại lệ, đó chính là Vạn Sơ, Cửu Lê hai chi đội ngũ. Cửu Lê Tiên Hoàng, Vạn Sơ Tiên Hoàng mắt lộ ra do dự, ngừng chân không tiến, xem ra cũng không phải là rất muốn vào nhập khu vực hạch tâm. Hừ, các ngươi sợ cái gì? Lần này tiến vào khu vực hạch tâm, bản tọa tự sẽ hộ các ngươi chu toàn, cứ việc đi vào. Lúc này, một đạo băng âm thanh lạnh lùng hư lạnh, tại Vạn Sơ, Cửu Lê hai đại tiên hoàng trong đầu vang lên. Hai người thở dài, đành phải mang theo đội ngũ xông vào trong tiên môn. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo tiếng xe gió vang vọng chân trời, từng nhánh sớm đã chờ xuất phát đế cấp thế lực, chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, như cá giết sang sông giống như tràn vào trong tiên môn. Một màn này, nhìn qua đặc biệt rung động. Ai, thật đúng là muốn tiến vào khu vực hạch trong lòng kiến thức một chút a. Tiên môn ngoại, đông đảo hòn đảo vẫn như cũ dừng lại lấy. Trong đó Lộ Kỳ mắt thấy vô số tràn vào đội ngũ thân ảnh, một mặt tâm động. Lộ Kỳ điện hạ, ngươi cũng không nên làm loạn a. Đây chính là khu vực hạch tâm, chỉ có cao giai tiên vương cấp bậc cường giả mới có thể đặt chân, lại cao giai tiên vương đều có cực lớn xác suất vẫn lạc. Tử Huyên một mặt khẩn trương ôm lấy Lộ Kỳ cánh tay, sợ Lộ Kỳ ngây ngốc tiến vào khu vực hạch tâm chịu chết. Lộ Kỳ vô vô Tử Huyên mu bàn tay, cười nói, ta liền nói một chút, ngươi khẩn trương cái gì sức lực a? Tử Huyên, đi, chúng ta về Vạn Đế Thành chờ đợi tin tức. Tử Huyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cao hứng bừng bừng khống chế lấy hòn đảo rời đi nơi đây. Chúng ta cũng đi về Vạn Đế Thành. Dạ Lâm thật sâu mắt nhìn đứng lơ lửng giữa không trung tiên môn, đồng dạng khống chế lấy hòn đảo rời đi nơi đây, mà còn lại hòn đảo cũng đều là nhao nhao rời đi nơi đây. Khu vực hạch tâm quá nguy hiểm, bọn hắn bọn tiểu bối này thực lực quá yếu, đi vào căn bản chính là muốn chết. Hoa điện hạ, lần này khu vực hạch tâm cao thủ nhiều như mây, ngươi nói phủ chủ cùng điện chủ bọn hắn có thể hay không thuận lợi đoạt được nhân hoàng quan tài đâu? Vạn Sơ, Cửu Lê trong đội ngũ, Trần Linh Lung không khỏi đối với bên người Hoa Vô Tình hỏi. Hoa Vô Tình bình tĩnh nói, phủ chủ bọn hắn hữu tâm tính vô tâm, cơ hội kỳ thật rất lớn. Nếu có thể diệt đi thế lực khác cao dài tiên vương cùng chuẩn đế, đó chính là kiếm lớn. Trần Linh Lung gật đầu, quay đầu nhìn xem hậu phương không chia lìa đi hòn đảo, cười nói, sau đó, chúng ta cũng nên bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta. Lần này Vạn Đế Thành bên trong, thế nhưng là hội tụ Càn Thiên Tiên vực tất cả đế cấp thế lực cùng đại bộ phận chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, trong đó Thái Nhất Thánh Điện, Sắt Thần Điện người nhiều nhất. Hoa Vô Tình đôi mắt hiện lên một vòng lãnh ý, nói theo kế hoạch làm việc đi. Vạn Đế Thành người, một cái cũng không thể buông tha. Nhớ kỹ, đệ tử cấp yêu nghiệt nhất định phải bắt sống, còn lại toàn giết. Trần Linh Lung nét miệng cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp sát ý giống như thực chất, nói cái này còn cần ngươi nói thôi. Ta tự nhiên biết.